Chương 111, sơ bộ thăm dò chương 111, sơ bộ thăm dò rừng ra, bên cạnh trong đường. Bành. Chu Phong một quyền đệm ở trên đất, bắp thịt trên mặt không ngừng có rúm, trên mặt lộ ra một chút phẫn nộ. Vì chuyện này, hắn trước tiên đem nhà mình vài mẫu điển khế đất cho Dương Hữu Phúc, lại muốn làm pháp làm người trong nhà bảy bát mẫu đất, còn kém đập nổi bản sát. Trước đó Triệu gia điền bị Thẩm Ngọc Thành cái sau vượt cái trước, một ngụm ăn hết. Hiện tại thông gia chính vậy bị người đoạt, hôm nay cái này bỗng nhiên tịch, Chu Phong ăn như hóc xương. Chu Phong là thật không có nhìn lên tới, nguyên lai Thẩm Ngọc Thành là đây Dương Hữu Phúc còn có thể âm lão âm bức. Chính Dương Hữu Phúc vậy đệm vào trong không ít tiền, hai người không hiểu ra sao toàn đến hết. Cái cầu trong lúc sáng lúc tối ánh lửa, chiếu vào Dương Hữu Phúc sâu thẳm trong hai mắt. Trước đó hắn từng có phương diện này lo lắng, cảm thấy Thẩm Ngọc Thành có thể nghĩ thôi vương đại trụ ở giữa chính, nhưng cảm giác được đối phương không có đường, lại không để ở trong lòng. Có thể tại sao lại bị tiểu tử kia cho rút tuổi dưới đáy nồi đây? Thực sự là gió nổi lên tại Thanh Bình chi mặt ra tiểu tử kia đột nhiên đều dẫm trên mặt hắn đến rồi. Càng nghĩ hồi lâu, Dương Hữu Phúc rốt cục tức tới muốn cười. Đừng tức giận, đợi lát nữa đem các ngươi mấy nhà khế đất lấy về, ta còn chưa sang tên. Dương Hữu Phúc một bên suy tư vừa nói. Chu Phong có chút không thể tin nghiêng đầu nhìn về phía Dương Hữu Phúc. Hai người trong bóng tối hợp tác nhiều năm, đối với đối phương hiểu rõ. Dương Hữu Phúc ăn vào trong miệng thịt, lần đầu bỏ được lộ ra. Dương Hữu Phúc là sợ Chu Phong đầu góc nóng lên, đem Thẩm Ngọc Thành an toán. Đương nhiên, Thẩm Ngọc Thành tiểu tử kia cất giấu bản sự, Chu Phong muốn cùng người ta làm thật, ai sống ai chết hay là ẩn số. Thẩm Ngọc Thành nhất định là dùng mật gấu leo lên một cọc mối quan hệ, đạt được một vị nào đó quý nhân ưu ái. Hắn đã trở thành tư lại, lúc này ra cái ngoài ý muốn, Thẩm Ngọc Thành người sau lưng, lập tức có thể tìm thấy hắn Dương Hữu Phúc trên đầu tới. Vì Dương Hữu Phúc cũng tại vận hành Hạ Hà thôn Lý Chính, những kia quý nhân tra một cái đều rõ ràng. Một cái thôn cho dù lục đục với nhau lại kịch liệt, vẫn luôn cũng là một cái tập thể. Chu gia nhân cùng hắn lợi ích buộc chặt, hiện tại cũng không có mỏ lấy chỗ tốt. Dương Hữu Phúc tại Dương gia cũng có chút trong ngoài không phải người. Một mực định bợ hắn Ngô gia nhân, hiện tại cũng có vương lòng dấu hiệu. Hắn một mực đều không có cách nào làm được, nhường người cả thôn đối với hắn vui lòng phục tùng. Đương nhiên, chính hắn cũng biết nguyên nhân, có đôi khi tướng ăn sát thực quá khó nhìn. Nhưng không có cách, hắn muốn trèo lên trên, liền phải không chút do dự hấp máu của người khác. Mắt chịu nhiều thua thiệt, nhường Dương Hữu Phúc có chút đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Bất quá, này thua thiệt cũng không có ăn không, tối thiểu hắn ở đây Thẩm Ngọc Thành trên người học được bản lĩnh thật sự. Hắn hiện tại một nghèo hai trắng, thương quan trở thành cái thùng rỗng. Mà Thẩm Ngọc Thành có tiền có lương, tất nhiên không cách nào đưa hắn đè xuống đi, vậy tại sao không hợp tác đâu? Chỉ cần lợi ích cơ bản không có xảy ra xung đột trước đó, đều không cần bề mặt. Mà bên trong chính rơi xuống Thẩm Ngọc Thành trong tay, đối với Dương Hữu Phúc mà nói, không phải lợi ích cơ bản. Chúng ta bây giờ không động được hắn, cũng không thể động đến hắn. Dương Hữu Phúc lại hút một hơi thuốc đấu. Ăn một hố, Khôn Ngoan nhìn xa trông rộng. Hạ Hà thôn Lý Chính bất không đến, chờ sau này cái nào thôn có thiếu, lại sắp đặt người bên trên. Chu Phong cười lạnh một tiếng, chỉ có thể như thế. Cùng Thẩm Ngọc Thành thật tốt học một ít đi, không riêng gì ngươi, ta cũng giống vậy. Dương Hữu Phúc nhẹ nhàng vỗ vỗ Chu Phong bả vai. Sau đó hai người lâm vào hồi lâu trầm mặc. Hôm sau trời vừa sáng, Thẩm Ngọc Thành đứng ở đất trống trước. Nguyên bản kế hoạch chính là xây một gian hơi lớn chút sân nhỏ, bản vẽ vậy vẽ xong. Hắn hiện tại không có ý định xây sân nhỏ. Vừa nghĩ tới lưu dân, Thẩm Ngọc Thành hỏa lực không đủ chứng sợ hãi lại phản bảo. Kiến trúc được xây lớn chút, tường ngoài tận lực xây được cao lớn trầm trọng chút ít. Nếu không thật có lưu dân vào Hạ Hà thôn, Thẩm Ngọc Thành không có cảm giác an toàn. Thế là, Thẩm Ngọc Thành tìm Vương Đại Trụ thương lượng một chút, cẩn thận nói ra ý nghĩ của mình, nhường hắn lại lần nữa họa tờ bản vẽ. Vương Đại Trụ đem bản vẽ một vẽ xong, chính mình cũng có mới ý nghĩ. Buổi sáng, Thẩm Ngọc Thành đi một chuyến Dương Hữu Phúc nhà. Dương Hữu Phúc cười đón. Trong thôn thuế má sự việc, ngươi nhưng phải bắt chút gấp. Dương Hữu Phúc nói. Dương Hữu Phúc phụ trách tất cả Ly Sơn Hương thuế má loại hình sự vụ, mà Thẩm Ngọc Thành phụ trách Hạ Hà thôn tạp vụ. Ngươi có nghe đến hay không thông tin, có lưu dân quân hướng tây bên cạnh đến rồi. Thẩm Ngọc Thành chuyển hướng chủ đề. Cái gì? Dương Hữu Phúc nghe vậy sửng sốt. Hắn chỉ biết là thế đạo loạn, lưu dân khắp nơi trên đất, lại không nghe nói có lưu dân quân hướng Cửu Lý Sơn huyện đến rồi. Nhà các ngươi địa thế không sai, đem ngươi nhà hậu viện lộ tới, bốn phương tám hướng vào thẳng. Tốt nhất dựng mấy cái lều, nếu có lưu dân vào thôn, nhà ngươi khẳng định phải tránh người. Thẩm Ngọc Thành nói. Thẩm Ngọc Thành đều muốn đem Dương Hữu Phúc nhà mảnh đất này cho mua lại, trực tiếp lên tường cao, chỉ cần nhân viên đầy đủ, thì sợ gì lưu dân? Thông tin tin cậy. Dương Hữu Phúc hỏi. Tin cậy. Thẩm Ngọc Thành trịnh trọng hồi đáp. Dương Hữu Phúc cho mày. Trong thôn mỗi nhà các hộ ngươi chi sẽ một tiếng, ta quay đầu cũng làm người ta đến làm việc. Nhà ngươi xây phòng sự việc, ngươi vậy bắt chút gấp đi. Thật có cái lớn như, trong thôn đều hai địa phương này năng lực tránh người. Dương Hữu Phúc nói. Này còn như là câu tiếng người. Ta chính quan tâm chuyện này đâu, cho nên thuế má sự việc được về sau qua loa. Thẩm Ngọc Thành nói. Vừa lên đến đều thúc giục người trong thôn giao thuế má, kia tướng ăn có lẽ quá khó coi. Với lại nơi này môn đạo, Thẩm Ngọc Thành còn chưa toàn thăm dò rõ ràng đều ngốc núc ních lên trên giao tiền, nhàn. Có tâm tư này cùng công phu, không bằng bày ra sự tình khác. Đúng rồi, nhà ngươi lương thực năng lực cho ta mượn một chút. Dương Hữu Phúc hỏi. Tìm người làm việc, cho dù không có tiền công, cũng phải bao ăn no. Tuy nói là vì thôn dân suy nghĩ, nhưng Dương Hữu Phúc cũng là muốn làm. Thẩm Ngọc Thành ánh mắt sâu thẳm, ngươi Dương Hữu Phúc muốn cùng ta mượn lương, ta khẳng định là không thấy thỏ không thả chim ưng. Phải nhìn Dương Hữu Phúc có thể hay không cầm lợi ích cùng ta tiến hành trao đổi. Cho không ngươi mượn lương, không có loại đó công việc tốt. Chuyện này đi, ta muốn là người cô đơn, ngược lại cũng dễ nói. đều hai ta quan hệ, lão thúc ngươi mở miệng, ta không thể nào không mượn. Bây giờ trong nhà có cái vợ, ra bên ngoài mượn lương sự việc, không phải ta một người định đoạt. Thẩm Ngọc Thành ra vẻ khó khăn nói. Hiện tại Dương Hữu Phúc đã không đem Thẩm Ngọc Thành xem như lăng đầu thành đối đãi. Tiểu tử này thành phụ tính toán, tuyệt đối không thể so với hắn kém. Hắn mở miệng mượn lương, cũng là thăm dò Thẩm Ngọc Thành có hay không có hợp tác ý nghĩa. Thẩm Ngọc Thành không có lên sắc mặt, cũng không có trực tiếp đáp ứng hoặc là từ chối, kia hợp tác liền có hy vọng. Được, vậy ngươi trở về cùng ngươi bà nương thương lượng một chút. Ngươi nói với ta chuyện này, ta phải ra ngoài đi một chuyến, báo tin các thôn. Dương Hữu Phúc nói. Được, ngươi làm việc của ngươi, ta cũng trở về đi làm việc. Thẩm Ngọc Thành đứng dậy đi nha. Dương Hữu Phúc lập tức kêu lên Chu Phong cùng Dương Thuận, ra thôn đi. Đến buổi chiều, Vương Đại Trụ lại lần nữa vẽ xong bản vẽ, giao cho Thẩm Ngọc Thành. Ngọc Thành a. Vương Đại Trụ hô một tiếng. Làm sao vậy? Thẩm Ngọc Thành hỏi. A, không có chuyện, ta ra thôn một chuyến, buổi tối không trở về ăn cơm. Vương Đại Trụ nói xong, trở về mặc vào áo khoác, đội lên cẩu mũ ra, đi ra cửa. Đi một chuyến Dương Hữu Phúc nhà hô một tiếng, không ai, thế là chính mình đi nhà. Hắn đem nút trong ngoài thôn tiền bạc cầm hơn 10 lượng, vốn định mua chút ít tiểu cùng mễ lương đưa đi Chu gia. Kết quả cái gì đều không có mua được, bất đắc dĩ chỉ có thể cho Chu gia đưa đi 10 lượng bạc, nhường bọn hắn tự nghĩ biện pháp, còn bí mật đối với em vợ bản giao kiện sự tình. Cho nhà mẹ đẻ chuyện tiền bạc hắn cũng chỉ có thể cùng Chu thị làm, nếu không lại nên nói hắn ăn cây táo rào cây sung. Sau đó, Vương Đại Trụ một mình tiến về Đông Bình thôn. Ban đầu Vương Đại Trụ không có gọi Thẩm Ngọc Thành, vốn muốn gọi trên Dương Hữu Phúc một khối đến. Kết quả Dương Hữu Phúc vậy không tại, liền chính mình tới. Vương Đại Trụ đối với Đông Bình thôn không quá quen, hỏi một gia đình về sau, trực tiếp thẳng tìm được rồi Đông Bình thôn Lý Chính Vu hộ trong nhà. Trước kia cùng Thẩm Thúc một khối lên núi, gặp qua người này rất nhiều lần, chưa nói tới quen, chỉ có thể tính sơ giao. Sát trời vừa muộn, Vương Đại Trụ đúng lúc đuổi kịp giờ cơm. Gõ cửa vào nhà, Vu hộ người một nhà vây quanh ở bên cạnh lò lửa ăn cơm. Ta tưởng là ai chứ, đây không phải đánh hùng hảo hán Vương Đại Trụ sao? Sao ngươi lại tới đây? Vu hộ mặt mũi tràn đầy hoài nghi. Hắn cùng Hạ Hà thôn người không có gì lui tới. Vô cùng buồn bực Vương Đại Trụ như thế nào tìm tới cửa. Vương Đại Trụ đứng ở nơi cửa ra vào, chất phát cười một tiếng, tìm ngươi hỏi thăm lời nói, Ly Sơn Hương quý củ, là các ngươi Đông Bình thôn định. Chương 112, đã vô cùng khách khí chương 112, đã vô cùng khách khí cái gì? Vu Hổ hoàn toàn không có phản ứng. Vương Đại Trụ xem xét liền hiểu, đối phương không biết hôm đó tại Long Môn trướng xung quanh xảy ra xung đột sự việc. Xem ra là đám người kia ăn quả đắng, không mặt mũi nói. Lần trước chúng ta càn quét băng đảng bù lòa, thôn các ngươi có người đi lên muốn đoạn. Cho nên ta tới hỏi một chút ngươi, Ly Sơn Hương quý củ có phải hay không các ngươi Đông Bình thôn định? Vương Đại Trụ lời ít ý nhiều mà hỏi. Ly Sơn Hương cũng không đoạt săn đuổi quý củ, ngẫu nhiên phát sinh trộm người khác bao cao su sự việc, đều là lén lút, ai cũng không dám phao tin. Ở trước mặt đoạt săn đuổi, điên rồi. Ai làm? Vu Hổ hỏi. Không biết, ngươi đem người tìm đến, chuyện này ta ở ngay trước mặt ngươi nhi nói rõ ràng. Vương Đại Trụ nói. Được. Vu Hổ lập tức nhường con trai mình buông xuống bắt đũa, ra ngoài tìm người. Chừng 10 phút đồng hồ qua đi, người liền đến. Lần trước chuyện kia, bọn hắn ăn quả đắng, chết rồi một cái lực quyền, còn đả thương cá nhân, cho nên không dám phao tin. Hắn còn nhớ trước khi đi, Vương Đại Trụ nói một câu muốn tới tìm Vu Hổ, vốn cho rằng chỉ là đối phương nói dọa, không ngờ rằng lại thật đến rồi. Điền Quý, ngươi chuyện gì xảy ra? Lần trước dẫn đội lên núi, muốn cướp Hạ Hà thôn săn đuổi. Vu Hổ hướng phía Điền Quý hỏi. Điền Quý tự biết có chút đối lý, nhưng vẫn là lẽ thẳng khí hùng nói ra, bọn hắn vượt biên rồi à, đều đến Hương Trướng lĩnh, muốn nói làm hư quý củ, cũng là bọn hắn Hạ Hà thôn trước làm hư quý củ à. Vương Đại Trụ không quá ưa thích cùng người giảng đạo lý, về phần có phải hay không vượt biên giới, hắn càng là hơn không quan tâm. Vu Hổ tức giận chừng Điền Quý một chút, khiển trách, cho người ta nói lời xin lỗi. Điền Quý nghiêng nghiêng liếc mắt Vương Đại Trụ một chút, tiếp lấy trong mắt trên nghiêng mắt nhìn, nghiêng lại đứng. Xin lỗi. Điền Quý kéo cái lời biếng điệu, một miệng không do nói. Không còn nghi ngờ gì nữa, hắn không có đem Vương Đại Trụ để vào mắt. Chính là Dương Hữu Phúc đến, hắn cũng dám la lối om sòm. Vu Hổ đội vàng hướng phía Vương Đại Trụ nói ra, quay lại ta sau đó giáo huấn bọn hắn, ngươi cũng cho ta cái mặt mũi, chuyện này đã vượt qua, được chưa? Hắn không giống như là nói xin lỗi dáng vẻ. Vương Đại Trụ nghiêm túc nói. Vu Hổ lại không ngủ, sao có thể nhìn không ra Điền Quý không tình nguyện? Ngươi liền không thể thành tâm cho người ta nói lời xin lỗi. Vu Hổ tức giận nói. Đào đều đủ, thích thế nào dạng kiểu gì đi. Điền Quý mặt mũi tràn đầy không phục nói. Vương Đại Trụ qua loa gật đầu một cái, quay người đối mặt Điền Quý. Điền Quý nghĩ đến lần trước Vương Đại Trụ đối với hắn nói dọa, đều có chút muốn cười. Một bộ ngây thơ chân thành dáng vẻ, nhìn lên tới trung thực, ngay cả lời hung ác đều nói mềm mại bất lực. Cũng không biết những người này đi rồi cái gì vận khí cất chó, có thể đánh một đầu hắc hạ tử. Hiện tại càng buồn cười hơn, một người liền dám đến Đông Bình thôn tìm phiền toái, muốn hắn nói xin lỗi. Mặt mũi cái gì, có trọng yếu như vậy sao? Vương Đại Trụ đột nhiên đưa tay đi lên mũ, vừa vặn đập vào Điền Quý vành nón bên trên, đem cái mũ của hắn tung bay. Điền Quý vừa mới lộ ra phẫn nộ biểu tình, sau đó tóc của hắn liền bị Vương Đại Trụ một cái nắm chặt. Chỉ thấy Vương Đại Trụ tiện tay hướng xuống nhấn một cái, đầu gối đột nhiên hướng lên trên một đỉnh. Phúc. Một tiếng vang trầm, Vương Đại Trụ đầu gối nặng nề đè vào Điền Quý mặt bên trên. Sợ là xương mũi đều đã mất, cho Điền Quý đau đến phát ra một tiếng kêu thảm như heo bị làm thịt. Có thể Vương Đại Trụ còn chưa xong, trực tiếp tóm lấy Điền Quý đầu, hướng trên tường hung hăng đẩy. Bành! Một tiếng vang trầm, nghe xong chính là tốt đầu. Điền Quý đầu nặng nề túi tại trên tường đất, đầu dán tường đất, nghiêng lệch ngã xuống đất, ngất đi tại chỗ. Trên tường in một đóa hoa máu. Đột nhiên xuất hiện tiếng động, đem trong phòng mấy người giật nảy mình. Vu Hổ trong lòng giật mình, cưỡng ép nuốt xuống một miếng nước bọt, kinh ngạc nhìn Vương đại trụ bóng lưng. Đầy con mẹ nó, ra tay quá dứt khoát tàn nhẫn, hắn cũng không kịp cản. Điền Quý vừa mới kêu thảm một tiếng, người đều bất tỉnh. Vu Hổ thấy Vương đại trụ xoay người qua đến, hay là bộ kia ngây thơ chân thành bộ dáng, có chút tức giận nhưng lại không dám phát tác. Người ra tay cũng quá nặng a. Vu Hổ đè ép tức giận, âm thanh lạnh lùng nói. Vương đại trụ hồi đáp, đã vô cùng khách khí. Hắn lấy ra hôm nay còn lại một lượng bạc, tiện tay đặt ở trên tớt. Chén thuốc phí, không cần cảm ơn. Nói xong, Vương đại trụ quay người hướng ngoài phòng đi. Từ trên thân Điền Quý nhảy tới lúc, ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn một chút. Đưa ra, này sao lại thế này đây? Thực sự là. Vu Hổ không nghĩ giải thích, nhanh lên đem Điền Quý nâng đỡ. Nhìn hắn này trạng thái, một lát sợ là tỉnh không được nữa. Điền Quý này đầu óc thiếu sợi dây, có phải hay không đi ra ngoài không mang đầu óc? Hạ Hà thôn đám người này, 9 người liền dám đi trêu chọc Hắc Hà tử, không chỉ trở thành, hơn nữa còn toàn thân trở ra. Người đang trên nửa đường gặp, còn dám đi đoạt người ta săn đuổi. Là có vẻ ngươi vô cùng năng lực sao? Thẩm gia, hôm nay không có khởi công làm việc, buổi chiều Lâm Chi Niệm lên xong khóa thứ 2 về sau, sườn núi trên đều yên tĩnh trở lại. Nhưng việc nhà việc vặt còn là không ít. Ăn cơm tối xong, Thẩm Ngọc Thành đứng ở bếp lò bên trên, hướng trên xả ngang treo miếng thịt, Lâm Chi Niệm đứng ở phía dưới giúp đỡ. Hôm nay tìm Dương Hữu Phúc nói sự việc, hắn mở miệng hướng ta mượn lương. Thẩm Ngọc Thành một bên bận rộn, một bên không nhanh không chậm nói, ngươi khẳng định không có đáp lại. Lâm Chi Niệm đáp lại nói, nương tử trước đó tính toán quả thật là đúng chỗ. Thẩm Ngọc Thành xoay người lấy thịt, hướng phía Lâm Chi Niệm nhẹ nhàng cười một tiếng. Chiêu này rút tuổi dưới đáy nổi, thật đem Dương Hữu Phúc triệt để móc giống. Dương Hữu Phúc xã này quan, mối quan hệ không rất cứng, cho nên trở thành cái thùng giống. Nhưng Lâm Chi Niệm nói không sai, Dương Hữu Phúc là người thông minh, không thể nào công khai cùng chính mình bạch mặt. Hiện tại toàn thôn chỉ có Thẩm Ngọc Thành trong tay rộng lượng tư bản, Dương Hữu Phúc muốn ngồi ổn vị trí, chỉ có tìm Thẩm Ngọc Thành hợp tác. Thẩm Ngọc Thành nghĩ Mưu Ly Sơn hương lợi ích, nhưng vị trí chưa đủ cao, thì có thể mượn Dương Hữu Phúc chi thủ, đôi bên cùng có lợi. Trong thôn không phục Dương Hữu Phúc thì thôi đi, hắn vậy đang cần dùng người. Có thể cùng Dương Đại Thúc tiến hành bao lớn trao đổi ích lợi, phải xem mỹ quản gia tại phu quân trên người hạ bao lớn tiền vốn. Lâm Chi Niệm nói. Thẩm Ngọc Thành nghe vậy, dừng lại, cúi đầu nhìn về phía Lâm Chi Niệm. Nương tử có ý tứ là nói, mỹ quản gia một thế là đồng bộc, bị nhà nhân khẩu thịnh vượng, hắn không thể có thể khiến cho con cháu của mình hậu đại cũng làm đồng bộc. Huyện lệnh Tôn gia thèm muốn hưởng thụ, không muốn phát triển, huyện thừa lại Tô gia mục nát cố hóa, tuy có tâm giải quyết một vài vấn đề, nhưng lại không nỡ lòng bỏ tiền vốn. Mỹ quản gia ánh mắt lâu dài, đã sớm đoán được thế đạo sắp loạn, cho nên bốn phía kết giao người buôn bán nhỏ. Ta cùng với hắn chưa từng lui tới, không thể hiểu thấu đáo hắn tất cả mục đích. Nhưng hắn khẳng định có một cái mục đích, chính là vì bị nhà mưu cầu đường lui. Với lại, bị nhà hầu hạ Tô gia mấy chục năm, muốn đi trên một bước, khó vậy không khó. Lâm Chi Niệm một bên cho Thẩm Ngọc Thành đưa miếng thịt, vừa nói. Lời này Thẩm Ngọc Thành có thể hiểu được, bị Phương thiếu cũng là kỳ ngộ. Cựu Lý Sơn huyện đèn nhà ai nơi sáng, bị Phương có ý nghĩ có tính toán, chờ chính là một cái phù hợp hắn hố xuất hiện. Chỉ là Thẩm Ngọc Thành cảm thấy, bị Phương đối với hắn tốt, nhưng không ngờ rằng bị Phương sẽ ở trên người hắn hạ tiền vô lớn. Do đó, chúng ta bây giờ cần nhìn xem mỹ quản gia muốn đi phương hướng nào phát triển, điểm này rất trọng yếu. Lâm Chi Niệm nói tiếp. Thẩm Ngọc Thành chậm rãi tiếp nhận, hít vào một hơi, nương tử là tú tài không ra khỏi cửa, biết rõ chuyện thiên hạ à? Tiếp lấy Thẩm Ngọc Thành lại bổ sung một câu, đem nương tử so sánh tú tài, hay là rèm pha nương tử, ngươi là nữ bản ngọa long tiên sinh mới đúng. Thế tộc nói chung trên như thế. Lâm Chi Niệm nói, huyện lệnh huyện thừa lại, hạt vừng tiểu quan cũng có thể tính thế tộc, nhiều lắm là tính hàn môn a. Thẩm Ngọc Thành hỏi. Cửu Lý Sơn huyện mặc dù an phận ở một góc, lại là hơn vạn hộ thành trấn dân số huyện lớn, cho nên huyện lệnh cũng không phải là tiểu quan. Tôn Tô hai nhà cũng không phải là hạ phẩm hàn môn, mà là trung phẩm thế tộc. Lâm Chi Niệm giải thích nói, ta cũng vậy nhẹ nhàng, mới cầm cố cái lý chính, đều xem thường huyện lệnh. Thẩm Ngọc Thành lẩm bẩm nói, cước đạp thực địa, từng bước một đến, như cái hương quan, làm cái hồi hương hào cường, vấn đề không lớn. Lâm Chi Niệm nói khẽ, từng bước một, làm lớn làm mạnh, lại sáng tạo huy hoàng. Thẩm Ngọc Thành nắm chặt lại nắm đấm. Chương 113 sẽ khá hơn chương 113. Sẽ khá hơn lũng tây quận phía nam, một mảnh dường như hoang vu vùng núi bên trên. Mấy trăm lưu dân tụ tập ở đây, mặt đất mấp mô hang hốc. Mấy đống đã nhanh dập tắt đống lửa trong, cành khô sớm đã đốt thành than đen, phả ra khói xanh. Có người không biết từ nơi nào nhặt được hai cây củi, chạy đến trước một đống lửa, đốt đi hồi lâu, cuối cùng đem ẩm ướt tủi điểm, bước lên quần quần khói đen. Một đám xanh sao vàng vọt lưu dân trào lên đi, chen làm một đoàn sưởi ấm. Cách đó không xa, một nhà ba người dựa vào ngồi ở trên một tảng đá. Lữ Trọng đôi mắt giàn mua, lu mờ ảm đạm, chán nản chất phát nhìn về phía trước. Lữ Liên dùng một tấm lại chiều hữu tạm bài bố, chăm chú bọc lấy Lữ Tam Muội, đem nó kéo. Bọn hắn một nhà ba miệng năm ngoái thuận lợi rời đi Tây Lương địa giới vào quân nội. Dùng Thẩm Ngọc Thành cho tiễn biệt vào mèo, tại Lũng Tây một thôn nhỏ trong, đặt mua một tòa tiểu viện cùng mười mấy mẫu đất, tích trữ một chút mễ lương cùng hạt giống. Điền cũng không tệ lắm, không phải ruộng cạn, phụ cận có nguồn nước, dẫn nước đổ vào, chủng vài mẫu lúa nước, nuôi sống một nhà ba người không thành vấn đề. Còn không bao lâu, một đám kẻ cướp nhập thất cướp đoạn, đem tiền lương cây lúa chủng cho hết đoạn, nhưng cũng may đối phương không có thương tới bọn hắn một nhà ba miệng tính mệnh. Lữ Liên phát hiện, giặc cướp chính là bốn con người, bọn hắn chỉ là cần tiền. Hôm đó buổi tối, bất ngờ đã xảy ra. Một cỗ lưu dân tràn vào thôn trang. Lúc đó Lữ Liên trong nhà đã không có thuế ruộng, cho nên không có đồ vật có thể đoạt. Đoạt hắn lương thực mấy gia đình kia, vì bảo vệ thuế ruộng cùng lưu dân dậy rồi xung đột, sau đó chết tại trong xung đột. Lưu dân toàn thôn cướp bóc toàn bộ, thậm chí ngay cả vỏ cây cùng sợi cỏ đều bị lưu dân đảo. Trong vòng một đêm, mười mấy gia đình thôn nhỏ trở nên tường đổ. Lữ Liên nhà nhà bị lưu dân phá hủy, tất cả một cụ đều bị đập nát, dùng làm củi lửa đốt đi sưởi ấm. Lữ Liên một nhà ba người, hết rồi đường sống, cứ như vậy bị lưu dân lôi cuốn. Cố này lưu dân nhân số càng ngày càng nhiều, bất chi bất giác tụ tập trên vạn người, bốn phía phá phách cướp bóc. Lữ Liên đồng thời không có gia nhập phá phách cướp bóc, vì bản mệnh chỉ là mang theo Lữ Trọng cùng Lữ Tam Muội đi theo trong đó mà thôi. Mấy ngày qua đi, liên tiếp phát sinh nhường Lữ Liên suốt đời khó quên sự việc. Một chi nhân số hẹn không đủ 300 người cụ trang giáp kỵ, không biết từ nơi nào diễn ra. Hơn bạn lưu dân chỉ làm sơ chống cự, ngay cả kỵ binh một cái công kích đều không có ngăn cản được, đều hoàn toàn tán loạn. Kỵ binh mang theo mã cung cùng hạt đao, tại lưu dân bên trong qua lại trùng sát, trong lúc nhất thời thây ngang khắp đồng, máu chảy thành sông. Lữ Liên còn nhớ rất hiểu rõ, hôm đó tràn ngập kỵ binh reo hò tiếng quái khiếu, lưu dân tiếng cầu xin tha thứ cùng thê thảm tiếng kêu rên. Bọn kỵ binh ánh mắt, căn bản cũng không phải là đang xem người, giống như là đang xem một đám súc sinh chết tiệt đồng dạng. Mặc kệ là cầu xin tha thứ hay là chạy trốn, không phải một tiếng bắn thủng phía sau lưng, chính là một đao chặt hắn cổ. Những kỵ binh kia giọng nói dày đặc, hình như không phải quan nội người. Lữ Liên một nhà ba người may mắn chạy. Ban đầu Lữ Liên không biết lưu dân vì sao đều mất mặt tính, tụ quân xông vào người khác thôn xóm, không nói lời gì phá phách cướp bóc đốt. Sau đó hắn cũng rõ vì sao những kỵ binh kia lại đột nhiên lao ra trắng trận đổ sát. Lưu dân là thế nào tới? Lưu dân đều đáng chết sao? Như những người này còn có trông chọn, bọn hắn cam nguyện làm lưu dân sao? Trước đây Lữ Liên dự định lên phía bắc của thành, dù là ăn xin mà sống, cũng tốt hơn phơi thây hoang dã. Hắn đi theo này mấy trăm lưu dân, tại lũng tây phía nam lưu lạc nhiều, găm vỏ cây đào sợi cỏ, kéo dài hơi tàn. Hắn tận mắt nhìn thấy, hơn 10 lưu dân ngồi xổm ở một cái sắp chết đói lưu dân bên cạnh. Và cái đó lưu dân vừa đức khí, liền bị kia hơn 10 lưu dân kéo đi nấu. Hắn tận mắt nhìn thấy coi con là thức ăn. Nay cùng nhau đi tới, đã không biết có bao nhiêu gia đình muốn theo hắn đổi Lữ Tam Muội. Lữ Trọng là đọc qua thư người làm công tác văn hóa, lục đục với nhau, quản lý một phương, hắn còn vẫn được. Nhưng gặp được loại tình huống này, Lữ Trọng hoàn toàn không có cách. Lữ Liên trong ngực Lữ Tam Muội, thân hình gầy gò, thân thể lạnh băng, hấp hối. Một tên khô gầy lao đầu cùng Lữ Trọng ngồi cùng một chỗ. Lao nhân này so Lữ Trọng còn nhỏ một ít, đi theo đám bọn hắn đi rồi một đường, không có đi cướp đoạn, càng không đi ăn người. Lang Quân, ta cho Tam cô nương bắt mạch đi. Lao đầu âm thanh khô khát. Người có dược sao? Lữ Liên hỏi ngược lại. Lao đầu nghe được Lữ Liên vấn đề, nặng nề thở dài. Hắn là lang trung, mười mấy 20 ngày trước, Lữ Tam Muội còn có thể nhảy nhót tương mừng. Dưới mắt đã là hấp hối, không còn sống lâu nữa. Lao đầu chán nản cùng Lữ Trọng dựa vào ngồi cùng một chỗ. Lao huynh đệ, vận mệnh đã như vậy, vận mệnh đã như vậy a. Ta vậy căng cứng không được bao lâu. Ta muốn chết rồi, các ngươi đem ta nấu. Chúng ta lão, muốn nấu lâu chút ít, cho Tam cô nương ăn, hứa năng lực nối liền một hơi. Lao đầu ngửa đầu nhìn trời, nếu có cơ hội, còn muốn ăn một cái trước kia không thích nhất ăn mì chay bánh bao. Như năng lực lại ăn thêm một ngụm những quý tộc kia mới ăn đến lên nở hoa bánh bao, vậy thì càng tốt hơn. Lão huynh đệ, ta nhìn xem các ngươi trước kia ra thất không kém, ngươi nếm qua kia nở hòa bánh bao à? Vừa mềm lại ngọt, có phải thật vậy hay không? Lữ Trọng nghe lấy lời của lão đầu, liền nhớ tới nở hòa bánh bao. Nở hòa bánh bao là ăn ngon, nhưng không có mì chay bánh bao khẳng nói. Bất quá, phối hợp một chồng dưa muối, thật thật là mỹ vị a. Lữ Trọng hưu khí vô lực nói, ta thật hâm mộ ngươi, ngươi tốt xấu vậy nếm qua tốt. Ta một đôi nhi nữ đến chết, cũng không có cùng ta ăn được hai cái tốt. Hà lúc này, Lữ Liên đột nhiên đưa tay, bóp lấy lão đầu cổ tay, chậm rãi từ phía sau hắn móc ra. Lão đầu trong tay cầm một cái trúc miệt. Làm sao đến mức này? Lữ Liên cho mày, giọng nói tràn ngập bất đắc dĩ. Nói điên rồi, không muốn sống, lại không muốn sống, sống thêm xuống dưới liền phải giống như bọn hắn ăn người rồi. Ta là lang trung, chỉ có thể cứu người, không thể ăn người. Như cái xác không hồn còn sống, không bằng đi tìm bạn già ta, tìm ta nữ nhi. Các ngươi, đem ta nấu, nấu. Còn có thể sống, còn có thể sống. Lao đầu nói xong, nước mắt tuôn đầy mặt. Lữ Liên chậm rãi đem lão đầu trong tay trúc miệt gỡ xuống. Tổng hội tốt, sẽ khá hơn. Nở hoa bánh bao năng lực ăn được, cháo thịt cũng có thể ăn được. Lữ Liễn lẩm bẩm nói. Năm ngoái, hắn còn đem mình làm hành hiệp trượng nghĩa hiệp khách. Thế nhưng bây giờ, cái thằng chó này thế đạo, đến tột cùng cái kia trách ai a? Lữ Liễn nghĩ mãi mà không rõ. Lúc này, có nhất lưu dân đi tới, ngồi xổm ở Lữ Liễn đối diện, một đôi đói bụng đến hốt hoảng con mắt, giống như là con sói đói, trực câu câu chằm chằm vào Lữ Liễn trong ngực Lữ Tam Muội, điên cuồng nuốt nước miếng. Sắp chết, lại có một cái sắp chết, hay là cái nữ hoa nhi, thịt mềm nhất. Rễ cây vầng cỏ đều không khàn đói, hay là thịt khàn đói. Đúng lúc này, 7-8 cái lưu dân tuần tự vào tới, nửa vây quanh ngồi xổm ở Lữ Liên đối diện. Lữ Liên ác hung hăng lườm bọn họ một cái, nổi giận nói, "Cút." Nhưng mà, cũng không mảy may chấn nhiếp tác dụng, những kia lưu dân căn bản cũng không đi. Lữ Liên ôm Lữ Tam Muội, rời cái thân vị, thận trọng lấy ra một cọng cỏ cây tới, đặt ở trong miệng nhai nát, đút cho Lữ Tam Muội. "Tam Muội, lại kiên trì, chờ ngày nào khí trời tốt, nhị ca cho ngươi làm thức ăn ngon." Lữ Tam Muội có hơi mở mắt, ánh mắt mơ hồ. Nàng lại mơ tới Thẩm đại ca cho kẹo trái cây, sớm biết nên giữ lại, không nên nhanh như vậy ăn xong. Bây giờ nếu như năng lực ăn được một ngụm, có lẽ sẽ không khó chịu như vậy a. Thật đói a. Lúc này, đột nhiên có một đầu bàn tay bẩn thỉu thân đến, bắt lấy Lữ Tam Muội trang phục. "Cút mẹ ngươi!" Lữ Liên thấy thế, lập tức giận dữ, ngẩng đầu một cước đem người đạp ra. Kia lưu dân bỏ lên, lập tức phát hung ác, trực tiếp nào tới. Đúng lúc này, ngôi sổm ở chung quanh lưu dân toàn nào tới, muốn đem Lữ Tam Muội cướp đi. Lữ Liên giận dữ, gắt gao ôm Lữ Tam Muội không buông tay, hai chân không ngừng loạn đạp. Lữ Trọng cũng gấp đứng dậy, đi lay lưu dân, lao đầu kia vậy gia nhập đi vào. "Các ngươi bọn này xuất sinh, làm cái gì nha, nhanh buông tay qua." Hai cái lao đầu không ngừng hô hào, nhưng căn bản không hề có tác dụng. Hai người cộng lại, thậm chí ngay cả một cái lưu dân đều kéo bất động. Lúc này, lại có càng nhiều lưu dân bị động tĩnh bên này thu hút, vây quanh. Lữ Liên dần dần bị lưu dân đặt ở dưới thân, mắt thấy muốn bảo hộ không được Lữ Tam Muội. Lữ Liên bàn tay vào cổ áo chốt sâu, chỉ thấy hàn quang hướng lên trên lóe lên. Tiên huyết bao tác, lập tức tung tóe đầy Lữ Liên cả khuôn mặt. Có hai người cổ bị cắt mở, thủ che lấy cổ trực tiếp ngửa ra sau lật. Lữ Liên chậm rãi từ dưới đất đứng lên, cầm trong tay bản đao, tiên huyết theo đao kiếm nhỏ xuống đến Lữ Tam Muội trên gương mặt. Lưu dân thấy Lữ Liên đưa tay giết hai người, sợ tới mức sôi nổi nhượng bộ, có mấy người càng là hơn đặt mông ngồi ngay đó, hoảng sợ liên tục hướng phía sau ngã bò. Lữ Trọng cùng lao đầu đều trừng to mắt nhìn khuôn mặt dữ tợn Lữ Liên. Lữ Liên đột nhiên bạo khởi, đuổi kịp cái đó cái thứ nhất đưa tay cướp đoạt Lữ Tam Muội, đè xuống đất như là giết chó một loại làm thịt, hung hăng thọc mấy chục đao. Phu cận lưu dân toàn bị dọa. Lao đầu kia vội vàng lại gần, gấp giọng nói ra: "Lang quân, tam cô nương cần ăn, lại không ăn chỉ sợ cũng nếu không có." Lữ Liên thủ dừng lại, trong lòng bi thống muôn phần, hắn vốn không muốn giết người, càng không muốn trở thành ăn người ác ma. Sau đó lại liếc mắt nhìn Lữ Tam Muội. Nay cùng nhau đi tới, dù là gia tài bị đánh cướp không còn, dù là luân lạc tới gặm vỏ cây đào sợi cỏ tình trạng, hắn cũng không có rơi qua một giọt nước mắt. Nhưng là bây giờ, hắn rốt cuộc khóc. Hai hàng nước mắt hòa với trên mặt tiên huyết, hội tụ lên cằm, hướng xuống nhỏ xuống. "Ngươi không ăn bọn hắn, và tam cô nương hết rồi, ngươi cho dù đem tam cô nương chôn, bọn hắn cũng phải đào ra." Lao đầu cực lực quên lơn. Thấy Lữ Liên không có phản ứng, lao đầu lại hướng phía Lữ Trọng nói ra: "Lão huynh đệ, đi với ta đem chiếc kia nồi đồng nhấc đến, cứu ngươi khuê nữ. Tam cô nương mới hơi lớn như vậy, không đáng chết, không đáng chết. Đi, còn phải đi tìm điểm củi lửa." Chương 114, hối hận phát điên. Chương 114, hối hận phát điên. Cuối tháng 1, xuân ý lạnh. Tuyết ngừng 10 ngày qua, còn chưa hoa xong, thiên thượng lại đã nổi lên thưa thất đông tuyết. Hôm nay trong học đường nhiều mấy cái tiểu hài, người trong thôn nhà lần lượt đưa tới tiểu hài, trên cơ bản sắp đến đủ. Vương đại trụ cho phòng học trong đốt thêm mấy đống củi lửa, đồng thời yên lặng cho mỗi đứa bé phát chỉ ấm thủ ấm. Đây là hắn gần đây dùng trúc đồng làm, trong ngoài đều thoa lên một tầng mủ nhựa cây, rót đầy nước nóng dùng nút gỗ tắt lại, cầm bao vải sắp xếp gọn, chính là cái giản dị ấm thủ ấm. Trước kia chỉ biết là chơi đùa đùa giỡn, há mồm chính là quốc túy bọn nhỏ, cũng đều đã hiểu lễ phép. Bọn nhỏ một vừa tiếp xúc với qua ấm thủ ấm, lập tức đứng lên nói tạ. Nô gia nhân dần dần buông lỏng, ngay cả Ngô Sơn bản đường, hôm qua tới ăn tiệc lúc cũng cho Thẩm Ngọc Thành cặp vợ chồng nói lời xin lỗi. Hôm qua sau khi trở về, lại lớn nhau nhau một khung. Nô Sơn bản đường khăng khăng muốn để hai đứa bé cùng Lâm Chi Niệm đọc sách, Nô Sơn không đồng ý. Nô Sơn bản đường liền lấy ly hôn mang hải tử về nhà ngoại áp chế. Từ Dương lao đầu cho Thẩm Ngọc Thành dập đầu sau đó, ngay cả Ngô gia nhân đều không thế nào thích Nô Sơn. Mà Dương Hữu Phúc trận này bận điệu tứ phía, sự tình gì đều không có mang lên Nô Sơn, Nô Sơn đã nhanh thành người cô đơn. Nô Sơn mặc dù là đã hiểu, chính mình cho Dương Hữu Phúc làm đầy tớ, vớt không đến cái gì trên thực chất chỗ tốt. Nhưng hắn hay là không hạ được mặt, đi cho Thẩm Ngọc Thành xin lỗi. Hắn hiện tại chỉ có thể nhìn Ngô gia nhân, một người tiếp một người hướng Thẩm Ngọc Thành đỉnh núi đảo. Ngô gia quyền lên tiếng, dần dần bị trước nhìn về phía Thẩm Ngọc Thành Ngô Lượng cầm tới. Trừ ra Ngô Sơn bên ngoài, Ngô gia nhân khế đất đều giao vào Thẩm Ngọc Thành trong tay. Bọn hắn thậm chí còn nói không cần tiền lương, chỉ cần điển cho bọn hắn chủng là được rồi. Chẳng qua Thẩm Ngọc Thành không thể nào lấy không khế đất, hay là đều cho đủ lương thực. Ngô Sơn liền tiếp nhận có chịu, Dương Hữu thân ác như vậy một người, vì sao Thẩm Ngọc Thành không hiểu ra sao đoạt lý chính sau đó, Dương Hữu Phúc không chỉ không có nửa điểm phản ứng, ngược lại còn cùng Thẩm Ngọc Thành quan hệ thân cận hơn. Dương Hữu Phúc vì sao không ác độc mà trừng trị Thẩm Ngọc Thành? Là hắn đem Dương Hữu Phúc nhìn xem cao, vẫn là đem Thẩm Ngọc Thành coi thường? Hắn viên này đầu, Tả Hữu nghĩ mãi mà không rõ. Nhà mình nương môn muốn đem hài tử hướng Thẩm Ngọc Thành bên cạnh thôi, hắn đã ngăn không được. Chính mình hài tử chịu lấy Thẩm gia ân huệ, hắn vẫn còn bưng lấy, lại muốn bị người mang chiếm tiện nghi còn khoe mẽ. Lúc trước tự cho là thông minh, hiện tại Ngô Sơn ngay cả ruột hối hận thành. Triệu Minh nhà. Hồ Ma Tử ngồi xổm ở ngưỡng cửa, nhìn đang gọn cán tên tử Triệu Minh. "Hạt dự, Triệu lão tứ, ngươi nói ngươi đi theo Thẩm Ngọc Thành đi bán mệnh, ngay cả chân đều đứt mất, Thẩm Ngọc Thành tiểu tử kia lại chỉ cấp ngươi một chút tiền lương. Ta thế nhưng nghe nói, một khỏa mật gấu bán mấy chục trên trăm hai đầu. Tiểu tử kia tiền đều không chia cho các ngươi, vì sao các ngươi triệu ra những thứ này ngu xuẩn, còn muốn cho Thẩm Ngọc Thành bán mạng chứ? Tiểu tử kia tướng ăn khó coi như vậy, còn tưởng là lý chính, về sau khẳng định không có các ngươi ngày sống dễ chịu, ta nói." Hồ Ma Tử lại nhảy nói. Triệu Minh đang muốn tức giận, đột nhiên lại đem phẫn nộ nuốt trở vào. Mật gấu là đáng giá, nhưng cũng phải có cái đó phương pháp bán, mới có thể bán cao hơn giá. Như thế thứ đáng giá, trong thành những kia mua được quý tộc, quyền thế ngập trời, cầm ngươi đồ vật không trả tiền ngươi cũng có thể như thế nào đây? Thẩm Ngọc Thành chính là đem viên kia mật gấu bán cái 1,002 vạn 2, cũng là Thẩm Ngọc Thành bản sự. Thẩm Ngọc Thành càng có bản lĩnh, Triệu Minh đều càng vui vẻ. Đương nhiên, Triệu Minh đem phẫn nộ đè ép trở về nguyên nhân, không phải là bởi vì hắn nghi thoáng, mà là vì Thẩm Ngọc Thành hiện tại đều đứng tại sau lưng Hồ Ma Tử. Thẩm Ngọc Thành tiểu tử này không phải là một món đồ, nếu không chúng ta một khối thu thập hắn. Hồ Ma Tử nghe được sau đầu truyền đến âm thanh, cảm thấy chính hợp tâm ý của hắn, lập tức vui mừng. Ngươi nói. Hồ Ma Tử vừa mới há mồm, đột nhiên cổ mắt lạnh, chậm rãi quay đầu nhìn lại, liền thấy Thẩm Ngọc Thành không biết khi nào đứng tại sau lưng hắn, lấy góc chết nhìn hắn chằm chằm. Kia cái gì, ta còn có việc, ta đi trước. Hồ Ma Tử đứng dậy liền hướng ngoài đi, mới từ Thẩm Ngọc Thành bên cạnh chạy qua trong nháy mắt, Thẩm Ngọc Thành nhấc chân chính là một cước, đem Hồ Ma Tử đạp lăn trên mặt đất. Ngày hôm trước ăn tiệc, Hồ Ma Tử cũng ở tại chỗ, với lại giúp đỡ bận điều tiết, Thẩm Ngọc Thành tự nhiên không nói cái gì. Hiện tại lại nghe được Hồ Ma Tử nói hắn nói xấu, Thẩm Ngọc Thành mới nhớ ra, Hồ Ma Tử giáo dương ra hai cái tiểu hài nói hắn nói xấu. Kỳ thực Thẩm Ngọc Thành nghĩ không quá rõ ràng, Hồ Ma Tử vì sao phải dạy hài tử mấy chuyện xấu, cho hắn dội nước bẩn. Người này lười biếng, có sữa chính là nương, mặc dù cho Dương Hữu Phúc làm chân chạy, có thể Dương Hữu Phúc cũng không nặng dùng hắn. Hồ Ma Tử làm việc mục đích tính, thậm chí còn không có Ngô Sơn mạnh như vậy. Ngươi vì sao phải dạy Dương ra hai đứa bé nói dối? Thẩm Ngọc Thành hỏi. Hồ Ma Tử ngồi dưới đất, mặt mũi tràn đầy sợ hãi, trong mắt loạn chuyển, không biết trả lời như thế nào. Hồ Ma Tử dạy người mấy chuyện xấu, chuyện này mọi người đều biết. Còn dám dạy hư trong thôn hài tử, lão tử cắt đầu lưỡi của ngươi, đem ngươi đuổi ra thôn đi. Thẩm Ngọc Thành âm thanh lạnh lùng nói. Hồ Ma Tử có chút sợ hãi, sửng sốt hồi lâu gật đầu. Cút. Hồ Ma Tử vội vàng từ dưới đất bò dậy. Chờ một chút. Thẩm Ngọc Thành lại hô một tiếng. Hồ Ma Tử sợ tới mức thân thể chấn động, thẳng tắp đứng lại. Sao? Làm sao vậy? Hồ Ma Tử yếu ớt mà hỏi. Từng nhà truyền một lời, không có tình huống đặc biệt, đoạn này thời gian tận lực không nên ra khỏi thôn. Nghe rõ chưa vậy? Hồ Ma Tử trợn to trong mắt, hướng phía Thẩm Ngọc Thành gật đầu một cái. Cút đi. Hồ Ma Tử lúc này mới lộn nhào chạy. Không cần để ý hắn, một cái chỉ biết là lười biếng sợ dưa viên mà thôi. Triệu Minh vẻ mặt ôn hòa cười nói, ta không có việc gì, tứ thúc ngươi hảo hảo nghỉ ngơi. Thẩm Ngọc Thành quay người đi nha. Hắn chính là đi ngang qua, nhìn thấy Hồ Ma Tử, cho nên đi vào gõ một cái, tiện thể nhường hắn đi chân chạy. Thẩm Ngọc Thành đi một chuyến Triệu Trung nhà, nhường hắn ngày mai bắt đầu mang mọi người khởi công làm việc. Trưa hôm nay, Hạ Hà thôn đến rồi hơn 20 người, kéo mấy chiếc xe ba gác, đứng tại mương dưới. Trình Bá Tiên dẫn đầu khiêng cái bao lớn, dẫn đầu hướng sườn núi trên đi đến. Thẩm gia, Vương huynh đệ. Trình Bá Tiên nhìn thấy hai cái người quen đứng ngoài cửa, cởi mở lên tiếng chào hỏi. Vương đại trụ họ Vương, cho nên Trình Bá Tiên đừng để ý đến Vương đại trụ gọi Vương gia. Thẩm Ngọc Thành nên đón tiếp lấy, Vương đại trụ thì thật thà cười lấy đáp lại một tiếng. Phóng cửa là được rồi, chờ một lúc ta để người mang vào. Thẩm Ngọc Thành cười nói, đồ vật quá nhiều rồi, tốt nhất vẫn là cho ngươi mang vào, tỉnh ngươi nhiều chuyện một chuyến. Trình Bá Tiên nói, cũng được, vậy liền phiền phức chư vị huynh đệ. Thẩm Lang Quân, Mị Mông cũng tại trong đó, hướng phía Thẩm Ngọc Thành lên tiếng chào. Mị Lang Quân, vất vả vất vả. Không khổ cực, ngày bình thường cũng đã làm những thứ này việc bạn. Mị Mông cười ha ha một tiếng. Mấy chục người cái túi, toàn chuyển vào một gian phòng trống. Trình Bá Tiên phân phó một tiếng, các hán tử toàn xuống dốc đi, tại xe ba gác bên cạnh đều tự tìm địa phương nghỉ ngơi, uống vào mang theo người rượu. Trình Bá Tiên nhìn thấy kia lều, đi vào xem xét. Bên trong cái ghế bày chỉnh chỉnh tề tề, vào đầu bày biện một tấm ván gỗ, trên đó viết chữ viết. Đây là? Trình Bá Tiên quay đầu hướng phía Thẩm Ngọc Thành hỏi. Học đường, cho trong thôn bọn nhỏ lên lớp dùng. Thẩm Ngọc Thành giải thích nói. Thì ra là thế. Trình Bá Tiên bừng tỉnh đại ngộ. Chẳng trách lần trước Lâm Nương Tử nắm hắn mua ba quyển vỡ lòng thư tịch. Sơn thôn này bên trong thế mà mở gian học đường, quả thực là làm người ta nhìn mà than thở. Chương 115, khai mù hộp chương 115, khai mù hộp Hạ Hà thôn quả nhiên là tàng long ngoại hộ, từng cái cũng có năng lực. Trình Bá không nhìn được trước thở dài nói. Bị Mông đi theo bên cạnh nhìn, có chút tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Thẩm Lang Quân tại sao lại nghĩ đến mở trường đường? Bị Mông hỏi. Bọn nhỏ đều học xong nhận thức chữ, về sau không cần làm mù chữ, tóm lại là có chỗ tốt. Thẩm Ngọc Thành trầm giọng hồi đáp. Thoại nói ẩu nhưng cũng có lý, Thẩm Lang Quân đúng là nhìn xa trông rộng, văn võ toàn tài. Một cái chớp mắt ấy, Lang Quân liền thành tư lại. Bị Mông liên tục chắp tay. Nhận được Mị Bá trông nom. Thẩm Ngọc Thành cười lấy chắp tay đáp lễ. Chẳng trách nhà bá nhường hắn thật tốt cùng Thẩm Ngọc Thành học, nói Thẩm Ngọc Thành tuyệt không phải tầm thường. Người này lòng rộng lớn, cùng Trịnh Bá Tiên cũng không hai loại, cùng loại người này liên hệ, xác thực làm cho người sung sướng. Hai vị huynh đệ, lưu lại ăn buổi trưa ăn. Thẩm Ngọc Thành hô. Nhiều huynh đệ như vậy đấy. Trịnh Bá Tiên cười nói. Không sao cả, nhiều nấu chút cơm sự việc. Thẩm Ngọc Thành đại khí nói. Trịnh Bá Tiên lấy ra một bì thư đến, đưa cho Thẩm Ngọc Thành. Thẩm gia hảo ý, chúng ta tất nhiên là tâm lĩnh. Bị công buổi chiều bàn giao cái khác việc phải làm, không thể chậm trễ, chúng ta được cáo tử. Trịnh Bá Tiên nói. Thẩm Ngọc Thành thấy Trịnh Bá Tiên muốn đi, cũng không lớn, thật mạnh lưu. Thấy Thẩm Ngọc Thành muốn bỏ tiền, Trịnh Bá Tiên vội vàng nói, hôm nay Mị Công quá mức cho nước trả tiền, Thẩm gia không cần tốn kém. Ta ngày mai còn phải đến một chuyến, hôm nay đi trước. Trịnh Bá Tiên đến vậy vội vàng, đi vậy vội vàng. Đến sườn núi dưới, Trịnh Bá Tiên hướng phía sườn núi vung lên thủ từ biệt. Một đội người lôi kéo không xe ba gác, đứng xếp hàng đi nhà. Thẩm Ngọc Thành cầm bì thư vào phòng, phá hủy giấy dán, xuất ra giấy viết thư xem xét. Đây là một tấm danh sách, chữ viết tinh tế. Tin viết, mễ ngàn cân, túc ngàn cân, mì chay 500 cân, bột mịn 300 cân, đậu ngàn cân, lụa trắng 200 thất, muối thô tam thập cân, có khắc thực chủng và tạp vật, uy hết về quân. Phía dưới còn có một câu nhắc nhở, viết, trong có đánh dấu ba túi, trong đó đồ vật tạm thời tồn tại ở quân chỗ. Nếu có tình hình, quân có thể tự động lấy dùng. Nếu là giá hàng bình thường trong lúc đó, hơn 10 văn có thể mua mễ 1 cân, mấy văn có thể mua túc 1 cân. 100 lượng bạc, năng lực mua gần ngàn cân gạo, hoàn toàn chính là một khoản tiền lớn. Chỉ là hiện tại, 100 lượng bạc sợ là ngay cả 200-300 cân gạo đều khó mà mua được. Bị Phương một màn này thủ, lương thực cho hơn 3000 cân, thậm chí còn có mấy trăm cân phía tây cùng tam thập cân muối thô. Không thể bảo là không đại khí a, luống mì mang sắc mài thành bột mì, là vì mì chay, bỏ vỏ mài thành bột mì, là vì bột mì. Thẩm Ngọc Thành đem thư tín đưa cho Lâm Chi Niệm. Nương tử ngươi nhìn xem, mỹ bá đây là hạ bao lớn tiền vốn. Thẩm Ngọc Thành hỏi. Lại nhìn mỹ quản gia cho đồ vật là cái gì? Lâm Chi Niệm nói. Nàng cảm thấy, mỹ phương tuyệt không phải hẹp hòi hạng người. Trước kia nhà nàng đồng bộ ra bên ngoài vận hành mễ lương vật liệu lúc, tùy tiện lau một bút, chính là mấy vạn cân thậm chí mười mấy vạn cân gạo lương. Mà loại chuyện này, cho dù chủ gia phát hiện, vậy căn bản sẽ không để ở trong lòng. Đối với thế tộc mà nói, một chút mễ lương chẳng qua chín châu mất sợi lông. Tô thị là trung phẩm thế tộc, mỹ phương vừa là Tô thị rất phải tin mặc cho quản gia, năng lượng không thể nào nhỏ như vậy. Bất quá, nàng cảm thấy mỹ phương cũng có thể nhiều mặt đặt cược. Cho Thẩm Ngọc Thành đặt cược bao nhiêu, phụ thuộc vào mỹ phương dự đoán Thẩm Ngọc Thành hạn mức cao nhất, hoặc là ngắn hạn hạn mức cao nhất. Mặc dù Lâm Chi Niệm cảm thấy mễ lương cho ít, nhưng nàng không thể đứng trước kia góc độ tự hỏi vấn đề. Đứng ở Thẩm Ngọc Thành góc độ đến suy xét, mỹ phương thành ý kỳ thực đã đầy đủ lớn. Nương tử cảm thấy, mỹ bá cho sẽ là cái gì? Thẩm Ngọc Thành hỏi. Nếu như ta không có đoán sai, sẽ chỉ so mễ lương càng quý giá hơn. Lâm Chi Niệm hồi đáp. Làm sao mà biết đâu? Thẩm Ngọc Thành lại hỏi. Lâm Chi Niệm cảm khẽ nhếch, hơi cười một chút, còn không hướng phu tử thỉnh giáo. Thẩm Ngọc Thành lập tức nổi lòng tôn kính, khẩn cầu phu tử chỉ điểm sai lầm. Lâm Chi Niệm nâng lên một ngón tay, điểm nhẹ cằm, hẹp dài đôi mắt có hơi nheo lại. Sau đó nhẹ nắm tú quyền, nói ra, mỹ quản gia có khả năng đoán được sau lưng ngươi có ta tương trợ, mà ở mỹ quản gia trong lòng, hiện tại cái này ta cũng không phải là chỉ nương tử của ngươi, mà là chỉ cho ngươi bảy mưu tinh kế một cái cao nhân. Mặc dù lúc này ta phân lượng trong lòng hắn có thể còn không trọng, dường như là một đoàn mê vụ, nhưng hắn sẽ xem xét vào trong, giải thích như vậy ngươi năng lực hiểu không? Lâm Chi Niệm cần chậm rãi giáo hội Thẩm Ngọc Thành, kẻ sĩ tại làm giao dịch thời điểm ý nghĩ. Không ai sẽ vô duyên vô cớ đối với Thẩm Ngọc Thành tốt. Đương nhiên, nàng cùng Vương đại trụ ngoại trừ. Thẩm Ngọc Thành đã hiểu. Phiên bản cổ đại lượng tử lực học, sự điền cho miêu, điệp gia thái. Chỉ là, mỹ phương thật có loại đó lực tính toán. Ta hiểu được. Thẩm Ngọc Thành gật đầu. Trẻ con là dễ dạy. Lâm Chi Niệm cười đắc ý, Thẩm Ngọc Thành càng thêm bội phục Lâm Chi Niệm. Suy xét bất cứ chuyện gì, thực sự là giọt nước không lọt. Những đạo lý này, nếu như không có nhân giáo, chính Thẩm Ngọc Thành được vấp phải chắc chờ bao lâu mới có thể học hội. Bị ba có thể cảm thấy, ta có một khoảng ngoại trí đại não, hắn cảm thấy viên này đại não đầy đủ thông minh lời nói, sẽ thêm bỏ tiền vốn. Thẩm Ngọc Thành lẩm bẩm nói. Trẻ nhỏ dễ dạy nụ tử có thể chờ một chút, ngoại trí đại não. Lâm Chi Niệm hẹp dài con ngươi sáng ngời, hiện lên một chút kinh ngạc. Thẩm Ngọc Thành trong miệng thường xuyên sẽ nhảy ra một ít kỳ kỳ quái quái, nhưng lại rất thú vị từ ngữ ra đây. Ngoại trí đại não, quá hình tượng. Cùng kẻ sĩ lui tới, nhiều khi đều phải phỏng đoán tâm tư của đối phương, như thế mới có thể làm đến lợi ích tối đại hóa. Mặc dù rất nhiều người nói chuyện bần giả bụ nhiễu, nhưng làm việc không lừa được người. Đến, xem xét mỹ quản gia đưa cho ngươi chân chính tiền vốn là cái gì. Lâm Chi Niệm nhẹ nhàng cười nói. Tốt, ta đi tìm kia mấy cái túi, chuẩn bị khai mù hộ. Thẩm Ngọc Thành lập tức đi vào nhà. Hai người nói đoạn văn này, hoàn toàn chưa có trở về Chánh Vương đại trụ. Hắn nghe được có chút rơi vào trong sương mù, đột nhiên cảm giác được Lâm Chi Niệm cùng Thẩm Thúc có điểm giống là người một đường, nói chuyện đều vô cùng cao thâm khó dò. Chẳng qua Lâm Chi Niệm nói chuyện so Thẩm Thúc thẳng thắn hơn, tối thiểu hắn như lọt vào trong sương mù còn có thể bắt được chút ít ý nghĩ. Thẩm Thúc nói chuyện, đó là thật vân giả vụ nhiễu, căn bản là bắt không được trọng điểm. Đừng nói Thẩm Ngọc Thành tại Lâm Chi Niệm này học không ít, Vương đại trụ cảm thấy mình đều nhanh trưởng đầu óc. Thẩm Ngọc Thành tìm được rồi có đánh dấu ba con bao tải to, cùng Vương đại trụ một khối mang ra ngoài. Lúc này, Lâm Chi Niệm đem thư phong cùng giấy viết thư ném vào lọ trong đó đi. Thẩm Ngọc Thành đem trong đó một cái túi tự yên bình, rời ra miệng túi, đưa tay với bảo về phía sau không bao lâu. Thẩm Ngọc Thành sắc mặt dần dần có chút cổ quái, động tác vậy chậm lại. Ít khi, Thẩm Ngọc Thành sắc mặt đột biến, vội vàng hướng phía Lôi Đình trầm giọng nói, "Lôi Đình, đóng cửa." Bạo kim tệ. Chương 116, Đao binh chương 116, Đao binh Lôi Đình bay thẳng đập ra đi, tuần tự đem cửa sân cùng cửa phòng đều đóng lại. Thẩm Ngọc Thành quay đầu liếc nhìn Lâm Chi Niệm một cái, sau đó từ này khẩu bao tải xuất ra dùng một lát vải bao lấy dài mảnh vật. Cách dày của vải, xúc cảm vô cùng lạnh băng. Nếu như Thẩm Ngọc Thành không có đoán chừng sai, này dài mảnh vật tuyệt đối là đao. Mà cái này cái túi nhìn như tràn đầy, nhưng kỳ thật đại bộ phận đều là bổ sung vật. Thẩm Ngọc Thành một một lấy ra, cẩn thận kẻ đến, số lượng tam thập, không nhiều không ít. Là đao. Thẩm Ngọc Thành phát hiện bao tải phía dưới còn có hai cái túi nhỏ. Cầm lúc đi ra, trong túi phát ra một hồi đinh đinh đang đang tiếng va chạm. Hẳn là đầu mũi tên, cái này túi không ít ta. Thời ra miệng túi xem xét, bên trong đều là đầu mũi tên, thuần một sắc mới tinh truy tử tiễn. Ngoài ra một túi cũng giống vậy, toàn bộ là đầu mũi tên. Lúc này, Vương đại trụ mở ra ngoài ra hai cái đại hào bao tải. Hắn xuất ra một đồ vật ra đây, vẫn như cũng là dùng vải bao quanh. Mở ra xem, là một bộ mới tinh nửa người giáp da. Vương đại trụ nhìn về phía Thẩm Ngọc Thành, mặt lộ kinh ngạc. Thẩm Ngọc Thành không thể tin nhìn về phía Lâm Chi Niệm, nàng lại thật đoán trúng. Thẩm Ngọc Thành cầm lấy một con dao đến, thời ra vải, quả nhiên là một thanh hạt đao. Vỏ đao, chôi đao có vòng tròn, trên buộc có một đoạn dây thừng. Lâm Chi Niệm thấy Thẩm Ngọc Thành ánh mắt hoài nghi, nhẹ nhàng cười một tiếng. 30 thanh đao, tam thập phó giáp ra, hai túi đầu mũi tên ước chừng số lượng tại 500 trở lên. Bị Phương là thật bỏ tiền vốn, thậm chí có thể nói ra một chút vốn gốc, không nhiều không ít, vừa vặn phù hợp hiện nay giai đoạn này Thẩm Ngọc Thành tại Bị Phương trong suy nghĩ phân lượng. Đương nhiên, cái này phân lượng tương lai khẳng định là sẽ biến động. Lâm Chi Niệm từ Thẩm Ngọc Thành trong tay tiếp nhận vào đao, lộ ra có hơi tươi cười đắc ý, nàng một tay cầm vào đao, tay kia cầm đao sao đầu, tùy ý một quất. Vỏ đao không hề động một chút nào. Lâm Chi Niệm lập tức cảm thấy có chút lúng túng, dùng sức kéo vỏ đao, thân thể đều đi theo run lên, nhưng không có rút ra. Thẩm Ngọc Thành thấy thế, vui vẻ. Hắn đem vỏ đao nhận lấy, dùng sức một quất. Cong. Một đoạn lưỡi đao từ trong vỏ đao lộ ra. Sau đó Thẩm Ngọc Thành đưa cho Lâm Chi Niệm. Lâm Chi Niệm tiếp nhận đao, rút đao ra khỏi vỏ. Nàng rút đao động tác, nhìn lên tới rất ưu nhã, thưởng thức tính mười phần. Lâm Chi Niệm nâng lên tay trái, ngón tay nhẹ nhàng tại mặt đao trên gậy một cái. Lưỡi đao phát ra đinh một tiếng vang dọn, âm thanh kéo dài, nhàn nhạt tản đi. Đây là chôn sao hoàn thủ đao, cấm vệ quân kỵ binh bộ đao, vương quốc quân cùng thế tộc tư binh bộ khúc cũng có, đương nhiên, bộ tốt cũng có thể sử dụng. Chôi đao vùi sâu vào vỏ đao, kỵ binh đeo càng thêm vững chắc, không dễ chóc ra. Hoàn bên trên dây thừng, dùng để bao lấy cánh tay, phòng ngừa đâm thẳng lúc, bàn tay trượt xuống đến lưỡi đao bên trên. Lâm Chi Niệm giải thích nói, nguyên lai đây chính là hoàn thủ đao à, Vương đại trụ nghe Thẩm Túc đã từng nói, nhưng chưa từng thấy. Thẩm Ngọc Thành gật đầu một cái, tiếp nhận hoàn thủ đao, nhìn kỹ một phen. Cái này hắn vẫn đúng là biết nhau, nếu như không nhìn lầm, đây cũng là hắn hoàn thủ đao chế thức. Thiện diện thẳng nhận lại hẹp trường, lợi cho đâm thẳng phá giáp. Nhận hẹp sắc bén mà lưng dày trọng, lợi cho chém bảo. Trên chuôi đao bưng không đao cách. Đao đã mở nhận, tại lò lửa chiếu rọi, lưỡi đao bóng lưỡng mà thân đao thanh ám, ám cho biết tỷ số minh, hàn quang lập lòe, sát khí đằng đằng. Chỉ là Thẩm Ngọc Thành chưa từng thấy chôn sao hoàn thủ đao mà thôi. Quả thực là tác phẩm nghệ thuật. Thẩm Ngọc Thành thưởng thức một hồi, sau đó nhìn về phía Lâm Chi Niệm, hỏi nói, nương tử, kiểu này chôn sao hoàn thủ đao là trên đời này cấp cao nhất chiến đao. Ừm. Lâm Chi Niệm gật đầu, lấy tinh thiết rèn đúc, lặp đi lặp lại chồng chất đánh, một đoán một sừng chậm nhẹ, cho đến phân lượng không giảm chút nào mới có thể ra lò, là vì luyện mãi thành thép. Thành kiến chế phân phối chiến đao, tiểu này chôn sao hoàn thủ đao đã là đỉnh cấp, lại phí tổn so phổ thông hoàn thủ đao quý mấy lần. Lâm Chi Niệm giải thích nói. Thẩm Ngọc Thành điểm nhẹ cảm, cảm giác ở đời sau học vô dụng, nhưng ở hiện tại học có thể cũng vô dụng, tri thức lại tăng lên. Một mực trầm mặc thưởng thức hoàn thủ đao, Vương đại trụ đột nhiên đến rồi một câu, ta biết ngoại trí đại não là có ý gì. Hắn cảm thấy Thẩm Ngọc Thành hình dung rất đúng chỗ, trước kia Thẩm Thúc chính là hắn ngoại trí đại não. Đi theo Thẩm Thúc lên núi, hoàn toàn không cần động não, chỉ đâu đánh đó là được rồi. Hiện tại cùng Thẩm Ngọc Thành lên núi, cũng kém không nhiều. Lâm Chi Niệm nghe vậy, lập tức không nhịn được cười, cười một tiếng. Chu Tử Ca, thần kinh của ngươi phản xạ cung hơi dài a, chúng ta đều cho tới cái nào? Thẩm Ngọc Thành hướng phía Vương đại trụ cười cười. Hào đao. Vương đại trụ chỉ là hai chữ, trực tiếp liền đem trọng tâm câu chuyện kéo lại. Đáng tiếc là giáp ra, không phải thiết hải, hay nếu mỹ bá năng lực đưa tới cho ta một nhóm công tượng cùng khí cụ, vậy thì càng tốt hơn. Thẩm Ngọc Thành. Mỹ quản gia tại phu quân trên người ở dưới tiền vốn không coi là nhỏ, có này 30 thanh hoàn thủ đao, tăng thêm từng nhà đao săn đâm thương cùng cung săn, ước chừng có thể vũ trang một trận binh. Trừ ra quân đội tinh nhuệ, tư binh bộ khúc vậy không phải người nào có thể trang bị thiết khải cùng đao binh. Về phần công tượng loại hình nhân tài, đều bị thế tộc chỗ lũng đoạn, tạm thời một người khó cầu. Lâm Chi Niệm nghiêm túc giải thích nói, một trang binh phối trí là 500 người, nhưng mà tất cả hạ hà thôn nam nữ già trẻ cộng lại cũng mới hơn 200 người. Cho nên Mị Phương đưa tới thẻ đánh bạc, sát thực không ít. Mị Phương đặt cược, trong đó bí mật mang theo một nhóm vũ khí, hắn muốn phát triển phương hướng đã rõ ràng. Với lại, tư binh bộ khúc vũ khí trang bị, không nhất định toàn bộ nhờ chủ gia cung cấp. Chỉ có thể nói Lâm Chi Niệm tính toán, quả nhiên là chu đáo. Mị Phương chắc chắn không phải nhìn lên tới người hiền lành đơn giản như vậy, hắn nhất định có ý nghĩ của mình. Trước đây Thẩm Ngọc Thành nghĩ, dựa theo Lâm Chi Niệm nói, hiện tại cùng Dương Hữu Phúc trao đổi lợi ích, tương lai mưu cái hương quan, làm cái địa chủ. Nhà có hiền thê, thịt lương đầy kho, tiêu giao khoái hoạt hà không đẹp quá thay. Nhưng mà Mị Phương đưa tới một nhóm vũ khí trang bị, khả năng này mang ý nghĩa lưu dân tình huống so trong tưởng tượng nghiêm trọng. Nhưng mà mặc kệ dưới tình huống nào, bách tính cũng không thể nắm giữ quân giới, bằng không coi là phản tặc. Muốn trở thành hợp pháp lực lượng vũ trang, Thẩm Ngọc Thành trên cơ bản chỉ có hai cái đường có thể đi. Một là thoát ly dân tịch, chuyển thành quân hộ, hai là biến thành tư binh bộ khúc. Quân hộ địa vị xã hội thấp, vì lại muốn trồng trọt lại muốn đánh trận, hơn nữa còn không phát hướng. Chỗ tốt duy nhất chính là có thể lũy công lên trước. Con đường này có thể trực tiếp bài trừ, vì quân hộ không cách nào thoát ly quân tịch, mà tư binh bộ khúc cũng có thể lũy công lên trước. Biến thành tư binh bộ khúc vậy không khó, Tô gia đem Ly Sơn Hương tính vào địa bàn của mình là được rồi, lại hoặc là cái gì đều không cần làm, chỉ cần một câu. Nuôi tư binh bộ khúc là thế tộc đặc quyền. Tư binh bộ khúc cũng có quân chức, bắt trước chính là triều đình kia một bộ. Thập trưởng, đội chủ hòa tràng chủ loại hình cơ tầng sĩ quan, thì tương đương với Lý Chính Hương quan loại hình cơ sở tư lại, không có phẩm cấp không trận. Mà những thứ này cơ tầng sĩ quan trực tiếp do sở thuộc thế tộc bổ nhiệm, là cái này Lâm Chi Niệm trước đó nói tới địa phương phân phong, trên thực tế là thế tộc phân phong. Thực chất, Thẩm Ngọc Thành trong cái này chính nơi phát ra, cũng là thế tộc phân phong. Tư binh bộ khúc tương lai so tư lại đại, cụ thể bao lớn, chủ yếu phụ thuộc vào thế tộc phẩm cấp cùng thực lực, tiếp theo mới là tư binh bộ khúc năng lực. Chương 117, hiện trường dạy học, sau đó bị phản sát. Chương 117, hiện trường dạy học, sau đó bị phản sát. Thẩm Ngọc Thành cùng Vương đại trụ đem nhóm vật tư này cẩn thận kiểm tra một chút, sau đó lại lần nữa cất kỹ. Nương tử, nuôi một người lính, một tháng cần bao nhiêu tài nguyên? Thẩm Ngọc Thánh hỏi. Nguyệt lương một thạch trở lên, vải vóc hẹn 1/3 thất. Đây không phải một người lính tiêu chuẩn, mà là một cái bình thường quân hộ một nhà cần thiết cơ sở tài nguyên. Lâm Chi Niệm ngồi đáp. Thẩm Ngọc Thành cẩn thận tính toán, Hạ Hà thôn đất cày hạn mức cao nhất, quyết định dân số cùng khai quật tiềm lực hạn mức cao nhất. Liên xuống Hà thôn đất cày diện tích mà nói, dù là ngọn núi nhỏ này thôn vẹn vẹn chỉ có hơn 40 hộ hơn 200 người, có thể cũng sớm đã vượt qua Hạ Hà thôn có khả năng dung nạp dân số hạn mức cao nhất, đến dân số bành trướng trình độ. Trừ phi mỗi ngày lên núi, mỗi ngày năng lực săn được mua bán lớn, Hạ Hà thôn năng lực trực trùng vấn tiêu. Đương nhiên, kia hoàn toàn chính là thiên phương dạ đàm. Do đó, Thẩm Ngọc Thành cái kia suy xét tương lai. Nếu không muốn biến thành hoàn toàn thoát ly sản xuất chức nghiệp võ nhân, như vậy đối với ngoài thôn nhu cầu lợi ích ý nghĩ đều không sai. Hạ Hà thôn nhóm người này tư chất còn là rất không tệ, cũng có đào móc tiềm lực. Hiện tại cũng chỉ có đem Ly Sơn Hương đến xem như chính mình cơ bản bản. Tiếp xuống Dương Hữu Phúc cái này công cụ người, đối với hắn mà nói có vô cùng trọng yếu tác dụng. Hung hăng nghiền ép hắn. Về phần nắm giữ vũ khí vấn đề, Thẩm Ngọc Thành cảm thấy cũng không phải tương ứng cái kia lo lắng. Bị phương tất nhiên dám hướng hắn nơi này tiến vũ khí trang bị, khẳng định đều chuẩn bị kỹ càng. Hai người chỉnh lý xong vũ khí trang bị sau đó, Vương Đại Trụ trong lòng hơi có chút thất lạc. Không có cung a, nếu là dùng cung săn đánh quân chế đầu mũi tên, Vương Đại Trụ luôn cảm giác thiếu một chút cái gì. Trụ Tử Ca, ngươi chờ chút đếm 200 con đầu mũi tên trở về. Thẩm Ngọc Thành hướng phía Vương Đại Trụ nói. Vương Đại Trụ trầm mặc gật đầu. Thẩm Ngọc Thành thanh đao cùng giáp ra trước cất kỹ, lại tìm tới một ngụm chứa tạp vật cái túi nhỏ. Mở ra này non cái túi xem xét, bên trong có một viên mặc, mấy đao phổ thông tuyến chỉ, mấy quyển sách, cùng một cái bàn cờ, hai túi quân cờ. Những vật này đều không rẻ, nhất là thư tịch. Bị phương cho nhóm vật tư này đã vượt qua 100 lượng giá trị. Trong đó có 4 bản hơi cổ xưa kinh thư tử tập, một quyển tên là Võ Học Mới Tinh thư tịch. Thẩm Ngọc Thành qua loa lật xem một lượng, này võ học cũng không phải là bí kíp võ công, bên trong ghi lại là có liên quan đao, thương, mâu, thuần nhóm vũ khí cơ bản chiêu thức xáo lộ, tỉ như cầm, cách, bổ, thứ, chặt và tương quan động tác kỹ thuật mấu chốt. Thẩm Ngọc Thành buông xuống quyển sách này, hướng phía Lâm Chi Niệm hỏi, "Nương tử, ngươi nói trên đời này có hay không có phi thiên độn địa võ học công pháp bí kíp?" Trong lòng của hắn một mực có cái nghi vấn này. Ngươi nói cái này bí kíp chỉ tồn tại ở tiểu thuyết thoại bản bên trong. Bên ngoài lưu truyền công pháp gì bí kíp đều là giang hồ thuật sĩ gạt người. Lâm Chi Niệm ngồi đáp, tiên tần luyện khí sĩ vì cầu trường sinh, kết hợp đạo gia, âm dương gia rất nhiều học thuyết, tổng kết ra một bộ luyện khí phương pháp. Nội dung của nó khắc tại thập nhị mặt ngọc bội chi thượng, tên là hành khí ngọc bội minh tổng 45 chữ. Nguyên bội không biết bị cái nào thế gia đại tộc cất giấu, nhưng có chút thế tộc trong, lưu truyền một ít diễn sinh phiên bản. Nghe nói đã luyện thành, thể nội sẽ có một cố khí thông qua hô hấp đến hoạt động động cố khí lưu này, có thể dùng thân thể người nhẹ nhàng, ngũ giác nhẹ bén. Các thế tộc phiên bản khác nhau, thiên về điểm hẳn là cũng có chút khác biệt, nhưng không sai biệt lắm. Lại vậy không phải người nào đều có thể biết luyện, toàn bộ nhờ nội tính. Lâm Chi Niệm lại giải thích nói, Thẩm Ngọc Thành vốn cho là thế giới này có thể có cái gì cao thâm công pháp bí kíp. Cha hắn giáo hô hấp của hắn chi pháp chính là tu luyện thần công nước cờ đầu. Nguyên lai hắn đã là thần công đại thành. Chẳng qua như vậy cũng có chỗ tốt, sẽ không đột nhiên trên trời rơi xuống siêu xài dạ đến phá hoại trò chơi phiên bản cân bằng. Hành khí, sâu thì xúc, xúc thì thân. Thẩm Ngọc Thành cẩn thận nhớ lại một chút khẩu quyết, không nhiều không ít, vừa bạn 45 chữ. Không thể không nói, thượng tầng thế tộc xuất thân Lâm Chi Niệm, hiểu được môn môn đạo đạo là thật nhiều. Trên đời này tất cả hơi cao thâm điểm tri thức cùng kỹ thuật đều bị thế gia lũng đoạn. Vương Đại Chủ cũng nhớ tới chuyện này, Thẩm Thúc dạy qua hắn, nhưng hắn học không được. Chẳng qua Thẩm Thúc cũng đã nói, học xong dạy hoa triển lấm, học không được không ảnh hưởng toàn cục. Có ít người chính là thiên phú dị bẩm, không cần luyện thành khẩu khí kia, cũng là thiên sinh thần lực. Chu Tử Ca, buổi tối hô tẩu tử một khối đến ăn cơm tối. Thẩm Ngọc Thành nói, được. Ngươi lại mang 100 cân gạo cùng tinh mặt trở về, muối vậy cầm lấy đi 10 cân, còn có vải vóc, lấy trước 10 thất đi. Thẩm Ngọc Thành còn nói thêm, Vương Đại Chủ nghiêm túc tưởng tượng, nói ra, bột gạo cũng có, ta cầm muối cùng vải vóc. Cũng được, còn thiếu cái gì ngươi một nói. Ừm. Buổi chiều, Thẩm Ngọc Thành sửa sang lại tạp vật, sau đó làm cơm tối. Buổi tối, sau bữa ăn, Chu Thị đem cái bàn thu, Lâm Chi Niệm đem bàn cờ đưa ra. Các ngươi ai biết đánh cờ? Lâm Chi Niệm vê lên một quân cờ, khẽ mỉm cười hỏi. Ba người đồng thời lắc đầu, cảm thấy Lâm Chi Niệm hỏi cái rất nhiều dư vấn đề. Ta tới dạy các ngươi đánh cờ làm sao? Lâm Chi Niệm nói khẽ. Ba người lập tức ngồi xong. Mỗi một quân cờ cũng có 4 chiếc khí. Lâm Chi Niệm cẩn thận giảng một chút cờ vây quy tắc. Nàng giảng vô cùng kỹ càng, quân cờ khí, cấm vào điểm, nước cờ thua thuận lợi, con đường tử vong các loại. Thẩm Ngọc Thành nghe xong liền biết, vẻ rất là háo hức. Chu Thị nghe được rơi vào trong sương mù. Vương Đại Trụ nghe được nghiêm túc, cũng không biết hiểu không có hiểu. Ta đã hiểu, đến thực chiến một cái. Thẩm Ngọc Thành bén tay áo. Lâm Chi Niệm xì liêm giao cho Thẩm Ngọc Thành. Ngươi đi đầu. Lâm Chi Niệm nói. Hai người bày xong trận thế về sau, chuẩn bị chém giết một phen. Nhưng mà Thẩm Ngọc Thành coi như là đã hiểu, cái gọi là nghe xong liền biết, một học đều phế đi. Cờ vây thực sự là nghe tới đơn giản, chơi là thật bất não. Một bàn còn chưa hạ xong, Thẩm Ngọc Thành vò đầu bứt tai, ủ rũ. Không được, quá khó khăn, ta dạy cho các ngươi một cái đơn giản cách chơi. Thẩm Ngọc Thành trực tiếp đầu hàng, sau đó đem quân cờ phân tốt. Cái này cách chơi tên là cờ ca rô, trước sau phiên mại, ai trước 5 liền cả là thắng. Quy tắc này có phải đơn giản? Thẩm Ngọc Thành hỏi. Lâm Chi Niệm đưa tay nhẹ nhàng nắm nút cằm, chuyên chú chăm chú nhìn bàn cờ. Tiểu này đánh cờ cách thức có chút mới lạ, lại nghe xong đều đơn giản có hứng, đi thử một chút đi. Lâm Chi Niệm nói xong, khẽ mỉm cười mơn khởi môi. Chấp hắc đi đầu, nương tử trước hết mời. Thẩm Ngọc Thành lộ ra ánh mắt đắc ý, hắn qua được tiểu học cờ ca dô quán quân, quét ngang 6 cái niên cấp vô địch thủ. Hai người hạ 3-4 bản, Thẩm Ngọc Thành đều thắng được rất thoải mái. Hạ cờ vây ta không được, nhưng chơi cờ ca dô, ta thế nhưng chuyên nghiệp. Thẩm Ngọc Thành đắc ý nghĩ. Lâm Chi Niệm lập tức đến rồi hào hứng, tiểu này đơn giản đánh cờ, quả thực có hứng, thậm chí có thể nói già trẻ giai nghi, nhường nàng cảm giác được rất kinh diễm. Cờ vây một bản quá lâu, nếu là chậm cờ, một ván đánh cờ thậm chí có thể vượt qua một ngày. Nếu là một đám người ra ngoài vui chơi giải trí, hai người đánh cờ, người bên cạnh nhìn đều không có cái gì cảm giác tham gia. Nếu là có thể chơi tiểu này cờ ca dô, một ván được bóng, thì người người đều có thể tham dự vào. Với lại quy tắc xác thực đơn giản, vào tay cực nhanh. Hạt Lâm Chi Niệm lôi trở lại suy nghĩ, nàng đã không phải là thế gia thiên kim, còn muốn cái gì vui chơi giải trí. Lại đến. Lâm Chi Niệm trước là tử. Thẩm Ngọc Thành cười đắc ý là tử. Nhưng rất nhanh, Thẩm Ngọc Thành liền có chút không cười được. Thứ năm cục, Thẩm Ngọc Thành bại trận. Rất đúng có hứng, lại đến. Lâm Chi Niệm hào hứng nổi lên, lúng đồng tiền như là hoa. Đệ lục cục, Thẩm Ngọc Thành vò đầu đúc hai, sau đó bại trận. Đệ thất cục, Thẩm Ngọc Thành còn chưa kịp vò đầu đúc hai, triệt để bại trận. Ván thứ 8, ván thứ 9, ván thứ 10. Thẩm Ngọc Thành bị giết đến hoa rơi nước chảy, bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Ta tiểu học đạt được cờ ca dô vương xưng hảo, cứ như vậy bị một cái lính mới vô tình tước đoạt. Chương 118, lấy lương đổi điện chương 118, lấy lương đổi điện. Thẩm Ngọc Thành ngẩng đầu nhìn về phía ngồi ở đối diện Lâm Chi Niệm, đôi mi thanh tú cong cong, đôi mắt xanh sáng, khóe miệng ngậm lấy ý cười. Hạ xong này mấy bàn cờ, Lâm Chi Niệm phát hiện, tiểu này đánh cờ trò chơi hẳn không phải là Thẩm Ngọc Thành tạm thời nghĩ ra được. Mặc dù đơn giản, nhưng lại là một loại vô cùng thành thục còn có thú cách chơi. Nhưng nàng tuyệt đối là lần đầu tiên thấy. Chỉ là vừa mới học hội đều treo lên đánh phụ quân, có chút ngượng ngùng. Nàng đột nhiên liên tưởng đến một chuyện khác, đó chính là hai người khuê phòng bí sự. Bắt đầu luôn luôn nàng cầu xin tha thứ, nhưng dưỡng mấy tháng tiếp theo, lại thêm mỗi ngày ít nhiều có chút lao động, thể cốt cũng khá, cũng sẽ không cần mỗi lần đều cầu tha. Có phải hay không và lại dưỡng, thể cốt lại nở nàng chút ít, là có thể cái sau vượt cái trước, đến tiên phu quân cầu xin tha thứ. Lâm Chi Niệm nghĩ đi nghĩ lại, đột nhiên khuôn mặt đỏ lên, đưa tay che mặt, ngại ngùng cười một tiếng. Chà ơi, đánh cờ đâu, sao có thể nghĩ những thứ này? Xấu hổ hay không? Lâm Chi Niệm lập tức vứt bỏ tạp niệm. Nương tử ngươi sẽ chơi cờ ca dô à? Thẩm Ngọc Thành yếu ớt mà hỏi. Vừa học, lúc trước hẳn không có kiểu này cách chơi. Lâm Chi Niệm ngồi đáp. Không, ngươi không như vừa học. Thẩm Ngọc Thành khe khẽ lắc đầu. Ngươi nói ngươi là vừa học, ta mặt mũi hướng cái nào phòng a? Kỳ thật cũng không khó, cờ ca dô tiên thủ ưu thế so cờ vây còn lớn hơn. Có thể như cờ vây một dạng, định chế một ít hạn chế tiên thủ quy tắc, có thể khiến cho chuẩn bị ở sau công bằng chút ít. Lâm Chi Niệm nói. Lâm Chi Niệm nói xác thực đúng, tiên thủ ưu thế to lớn. Cho nên chính thức cờ ca dô đánh cờ bên trong, tiên thủ có song số 3, song số 4, trưởng ngay cả và cấm thủ tồn tại. Nhưng nghiệp dư người chơi, chí ít Thẩm Ngọc Thành tiếp xúc đến người, đều không nói cấm thủ. Đầu tử, nhìn hồi lâu, ngươi cũng tới chơi bùa. Thẩm Ngọc Thành đứng dậy thoái vị. Ta. Được sao? Đánh cờ thế nhưng cao nhã giải trí hoạt động nha. Chu Thị nói xong ngại quá, nhưng đã đứng dậy ngồi xuống Lâm Chi Niệm đối diện. Đầu tử đi đầu. Tốt, ta tới. Chu Thị tính toán tỉ mỉ thạo, nhưng đối với đánh cờ không còn nghi ngờ gì nữa, không có thiên phú gì. Nàng nhìn cảm thấy có hứng, có thể chính mình chơi cảm giác đều luống cuống. Hạ 2-3 bàn, đứng dậy thoái vị. Chu Tử Ca, ngươi bên trên. Thẩm Ngọc Thành nói. Vương đại trụ tại Lâm Chi Niệm đối diện ngồi xuống, Lâm Chi Niệm đưa tay dùng tay làm dấu mời, rất ưu nhã. Vương đại ca, ngươi đi đầu. Vương đại trụ không có trước là tử, mà là chăm chú hỏi, năng lực mang ngoại trí đại nào sao? A. Lâm Chi Niệm có hơi há mồm, qua loa sử sốt. Ta nghĩ nhường Ngọc Thành dạy ta. Vương đại trụ nói. Lâm Chi Niệm hơi cười một chút, Vương đại ca chính mình trước hạ 2 bàn thử một chút. Cũng được. Vương đại trụ vẫn còn có chút thiên phú, tối thiểu mạnh hơn Chu Thị nhiều, còn có thể căng cứng mấy hiệp, nhưng vẫn như cũ thua vô cùng thảm. Hiện tại ngoại trí đại náo cái kia ra sân. Vương đại trụ nghiêm túc nói. Được nha, các ngươi cùng nhau. Lâm Chi Niệm cười nói. Vương đại trụ quay đầu nhìn về phía Thẩm Ngọc Thành. Ngọc Thành, ngươi cho ta nghĩ kế. Tới. Thẩm Ngọc Thành gật đầu đáp ứng. Cờ ca dô năng lực chơi ra 1-3, cũng là không ai bằng. Mấu chốt là 3 cái góp một khối, hay là đi đầu, đồng dạng hạ bất quá. Bất quá, 4 người đều chơi rất vui vẻ, nhất là cuối cùng 3-1 giai đoạn. Nên đi chỗ này. Ngươi đi chỗ này nàng ngay cả, nên trước chặn nàng đường sống. Không đúng không đúng, nàng bên kia đường sống còn ngay cả không lên, ngươi trước tiên cần phải tiến công. Ngươi tiến công nàng ngay cả a, trước chặn a, vừa mới không phải liền là này thua. Từ lúc Lâm Chi Niệm đến, nàng dường như không có bất kỳ cái gì nghiệp dư giải trí hoạt động. Thẩm Ngọc Thành thấy Lâm Chi Niệm vui vẻ, lại gặp Vương đại trụ cặp vợ chồng vậy chơi khởi kình, chính mình vậy vui vẻ. Đêm khuya, vợ chồng trẻ nằm tại trong chăn nói thì thầm. Hôm nay khó hơn nhiều một hạng giải trí hoạt động, làm cho người thể xác tinh thần sung sướng. Nhìn tới nương tử thích vô cùng đánh cờ. Thẩm Ngọc Thành nói: "Thích nha." Lâm Chi Niệm ôn nhu hồi đáp: "Nương tử cầm kỳ thư họa mọi thứ đều giỏi, còn người đẹp tâm thiện, đa tài đa nghệ. Ta trầm mỗ người có tài đứa gì, được này hiền thê." "Không, ngươi không phải hiền thê, ngươi quả thực là tiên nữ hạ phàm, là tiên thê." Thẩm Ngọc Thành nghiêm trang nói. "Ừm. Thư ta không được, viết chữ còn chưa phu quân biết đẹp mắt. Tương lai ngươi học xong viết văn, đều ngươi tay kia cực nhỏ chữ nhỏ, đưa cho danh sĩ lời bình một chút, nhất định dương danh trong ngoài." Lâm Chi Niệm nói khẽ. Lâm Chi Niệm vẫn nhớ giao thừa ngày ấy, nàng nói chiều nay ra sao tịch Thẩm Ngọc Thành hát một câu gió đêm qua hoa đình. Câu này nàng cẩn thận cân nhắc qua, rất có ý cảnh, nhưng nghĩ không ra cái gì tốt câu dính liền. Phu quân giao thừa câu kia thơ, nhưng có đoạn dưới. Lâm Chi Niệm hỏi, thơ, làm thơ năng lực nổi danh sao? Thẩm Ngọc Thành nghiêng người, đưa tay chống đỡ đầu, nghiêm túc hỏi. Vấn đề này, Lâm Chi Niệm phía trước câu kia đều cho ra đáp án. Nổi danh mới có thể ra tên. Lâm Chi Niệm nghiêm túc hồi đáp. Vậy ta sẽ không làm thơ. Thẩm Ngọc Thành trả lời rất thẳng thắn. Lâm Chi Niệm trả lời, thật giống như đang nói, ngươi có tiền có thể phát tài. Nhưng Thẩm Ngọc Thành cũng biết Lâm Chi Niệm cụ thể ý nghĩa, ngươi trước tiên cần phải có danh tiếng, đến lúc đó đừng nói làm thơ, phong cái rắm người ta đều đuổi theo thổi phồng ngươi cái rắm có nhiều hương. Lâm Chi Niệm lại bị Thẩm Ngọc Thành làm vui vẻ, cười hỏi, kia làm thơ năng lực nổi danh, phu quân có thể làm thơ? Không thể, nhưng ta có thể đọc thơ. Thẩm Ngọc Thành hồi đáp, hắn cũng không có nói dối, muốn nói đọc thơ, hắn năng lực có một đống, làm thơ hắn là thật sẽ không. Thẩm Ngọc Thành ôm thơm thơm mềm mềm mỹ nhân, hôm nay trên bàn cờ thua khó coi như vậy, hiện tại được thắng về. Hôm sau trời vừa sáng, tuyết còn đang ở rơi xuống, Hạ Hà thôn lại trùm lên một tầng ngân trang. Chợt nhìn, còn tưởng rằng mới vừa tiến vào đầu mùa đông thời tiết. Triệu gia hán tử môn cùng Ngô Lượng một khối đi lên, Thẩm Ngọc Thành nhường Ngô Lượng lại trở về hô mấy cái gia môn đi lên một khối làm việc. Lần trước tích trữ ngàn cân lương thực, tiêu hao 7-8 phần, lúc này có tiết tế, Thẩm Ngọc Thành vậy đã có lực lượng. Nhìn xem thời tiết này tình huống, đoán chừng phải đến tháng 2 mạn mới có thể tổ chức nông sự. Nếu là năm nay khí hậu thật sự là không được, đều tổ chức mọi người chậm chút trùng một mùa lúa mì vụ xuân, ngày mùa thu hoạch sau đến bắt đầu mùa đông trước, lại trùng chút ít hoa màu. Tình huống cụ thể lại nhìn. Hôm nay muốn bắt đầu đào đất cơ, xây tường cao. Trước đó thanh mà đào ra bùn đất có thể dùng. Thẩm Ngọc Thành định đem ra vào hạc đường nhỏ lại mở rộng chút ít, tối thiểu muốn đạt tới có thể ra vào xe ba gác độ rộng, đào tới bùn đất cũng có thể dùng tới. Buổi sáng, Dương Hữu Phúc một bên hử phát điệu hát dân gian, một bên đi lên. Hắn cùng làm việc mọi người nói hai câu, sau đó liền tìm được rồi Thẩm Ngọc Thành, đem Thẩm Ngọc Thành kéo đến một bên. Ngọc Thành, ta cầm 10 mẫu đất khế, đổi với ngươi 200 cân mễ lương, làm sao? Dương Hữu Phúc đi thẳng vào vấn đề hỏi. Dương Hữu Phúc chắc chắn Thẩm Ngọc Thành chính là mong muốn. Đương nhiên, Dương Hữu Phúc cho khế đất, cũng liền không phải mượn lương. Nếu là thôn dân cùng Thẩm Ngọc Thành lấy mà đổi lương, Thẩm Ngọc Thành bỏ được một mẫu đất cho 10 cân lương. Nhưng mà Dương Hữu Phúc vậy liền là chuyện khác. Chỗ nào điện? Thẩm Ngọc Thành hỏi. Không phải bộ thôn, nhưng vị trí cũng không tệ lắm. Dương Hữu Phúc hồi đáp. Dương Hữu Phúc cầm 10 mẫu đất, cùng Thẩm Ngọc Thành đổi 200 cân lương, nhưng hắn có khả năng cầm này 200 cân lương, một cân lương đi đổi một mẫu đất. Loại chuyện này, Dương Hữu Phúc làm ra được. Trên thực tế, Dương Hữu Phúc cũng nghĩ như vậy. Đây cũng là từ Thẩm Ngọc Thành chỗ này học được. Mà tại nông dân trong tay, vốn là trở thành vương hữu, với lại mọi người thiếu lương cực kỳ nghiêm trọng, rất dễ dàng bị nắm bóp. Thẩm Ngọc Thành phải đem Dương Hữu Phúc cho cầm chắc lấy, cho nên tuyệt không có khả năng cho quá nhiều tư bản. Công việc bẩn thỉu mệt nhọc ngươi đến làm, chỗ tốt ta tới thu. Một mẫu đất đổi một cân lương. Thẩm Ngọc Thành trầm giọng nói. Chương 119, tổ kiến hương đoàn chương 119, tổ kiến hương đoàn Dương Hữu Phúc lâm vào trầm tư. Hắn không phải cái vừa nghe đến khoa trương đến thái quá điều kiện, đều nhốn nhát chửi mẹ tính tình. Giá tiền là có thể thương lượng. Một cân lương đổi một mẫu đất quá ít, 3 cân. Dương Hữu Phúc bắt đầu có kẻ mặc cả. Hắn không thể nào một điểm chỗ tốt vậy vớt không đến, cho Thẩm Ngọc Thành làm không công, còn muốn nhận tiếng xấu. 8 lượng. Thẩm Ngọc Thành trầm giọng nói. Cái gì? Dương Hữu Phúc sững sờ, sau đó vui vẻ. 8 lượng lương thực. Chưa từng thấy như thế trả giá. Như vậy đi, nếu là trong thôn mà, ngươi nhường chính bọn họ đến nói với ta, ngoài thôn mà, một mẫu đất mặc kệ tư chất làm sao, ta nhiều nhất cho 2 cân lương. Thẩm Ngọc Thành nói. Dương Hữu Phúc đã là lửa xém lông mày, không có quá nhiều suy tính thời gian. Chỉ là hắn không ngờ rằng, Thẩm Ngọc Thành cho bảng giá thấp như vậy. Trước kia Thẩm Ngọc Thành không hiện sơn không lộ thủy, bây giờ lộ ra sắc mặt, này tướng ăn cũng biến thành khó coi. Tiểu tử này tâm địa, khi nào đen như vậy? Thẩm Ngọc Thành thấy Dương Hữu Phúc làm khó, nói ra, nếu là rất khó khăn, vậy coi như xong. Ai cũng không biết, năm nay đến cùng là cái gì tình huống. Với lại ta trong thôn mà, tính toán đâu ra đấy một năm sinh cái hơn 2 vạn cân lương. Năm ngoái không thu hoạch được một hạt nào, năm nay có thể hay không thu trên lương thực hay là nói chuyện, ta cũng không phải rất tình nguyện cầm lương đổi chỗ. Dương Hữu Phúc cảm thấy, Thẩm Ngọc Thành rất tình nguyện đổi chỗ. Chỉ là này lý do thoái thác một bộ, diễn đều giống như thật. 2 cân lương một mẫu đất. Điền thật sự thanh bắp cải thảo giá A Ly Sơn Hương không cần nộp thuế người ta không nhiều, hiện tại đều tại nghị trăm phương ngàn kế chiếm đoạt ruộng đồng đấy. Ra tay mượn, ngay cả thang đều uống không lên một ngụm nóng hổi. Ngươi nhiều nhất năng lực mượn bao nhiêu? Dương Hữu Phúc hỏi. Thẩm Ngọc Thành nghĩ tới hôm qua Trịnh Bá Tiên lời nói, hắn bảo hôm nay còn phải đưa một chuyến đến. Hôm nay tặng cũng hẳn là mễ lương làm chủ, với lại phân lượng cũng không thiếu, nếu không không cần hắn đi một chuyến nữa. Ngàn cân trở lên không thành vấn đề, cụ thể lao thúc có thể cho ta cầm bao nhiêu khế đất tới? Thẩm Ngọc Thành nói. Quả nhiên, tiểu tử này bành trướng, giá tâm vậy đi lên. Một mẫu đất cùng Thẩm Ngọc Thành đổi 2 cân lương, Dương Hữu Phúc hung ác vừa ngon tâm, nên còn có phải kiếm. Thẩm Ngọc Thành kiếm lời đại đầu, nhưng cũng không thể để hắn mạch kiếm, cũng phải để hắn làm chút công việc bẩn thỉu mệt nhọc. Được, ngươi trước cho ta mượn 1.000 cân lương, khế đất kéo 2 ngày lại cho ngươi. Nếu như sự việc làm thuận lợi, ta lại tìm ngươi mượn lương. Dương Hữu Phúc nói xong, thấy Thẩm Ngọc Thành lộ ra thần sắc khó khăn, lập tức vô vô Thẩm Ngọc Thành bả vai, thu đất cần thời gian, lao thúc ta sẽ không lừa gạt ngươi. Nếu ngươi không tin, ta lập cái giấy nợ cũng được. Thẩm Ngọc Thành tùy ý khoát khoát tay, không cần, gọi người đến nhà ta xưng lương được đi.
Sảng khoái.
Dương Hữu Phúc thỏa mãn cười một tiếng. Dương Hữu Phúc đi gọi người, đến Thẩm Ngọc Thành trong nhà xứng 1000 cân lương thực. Trừ ra tinh mặt không cho bên ngoài, cái khác mấy thứ bình quân lấy cho, tự nhiên không thể nào cho hết đạo. Xương xong rồi lương thực, Dương Hữu Phúc lại nói một chuyện. Quan phủ hạ công văn, muốn tổ kiến hương đoàn, nhường các trong thôn chính tranh thủ tổ chức thanh niên trai tráng thao luyện. Dương Hữu Phúc nói. Phụ cấp có hay không có? Thẩm Ngọc Thành hỏi. Đừng nói phụ cấp, ngay cả vũ khí cũng không xuống phát một kiện. Nhưng chuyện này được hướng chỗ tôi nghĩ, trong thôn thợ săn nhiều, ta thôn toàn bộ là thợ săn, từng nhà có đao săn cung săn cùng đồng thương, cũng coi như có vũ khí. Ta thôn thao luyện sự việc, liền từ ngươi đến phụ trách. Dương Hữu Phúc nói. Nói thì nói như thế không giả, nhưng thao luyện là muốn sử lực khí liền phải ăn nhiều cơm. Bất quá, Thẩm Ngọc Thành xác thực được gánh vác lên trách nhiệm này, nếu không liền là chính mình dán vào trong một chút lương thực. Nhưng có tin tức khác. Thẩm Ngọc Thành hỏi. Ta biết thông tin, ít hơn ngươi. Dương Hữu Phúc hồi đáp. Hắn đã tra được, Thẩm Ngọc Thành leo lên Tô thị cảnh cây cao. Nhưng Dương Hữu Phúc hay là không muốn đã hiểu, Thẩm Ngọc Thành đến tuột cùng dùng như thế nào một khóa mật gấu, đổi lại nhiều như vậy lợi ích. Cửu Lý Sơn Tô thị thế nhưng đường đường chính chính thế tộc, tộc phẩm là trung hạng, cũng là đệ lục phẩm thế tộc, là cái này cửu phẩm trong chính chế ở dưới dòng dõi phân chia. Mà Cửu Lý Sơn Tô thị thuộc về An Dương Tô thị chi thứ chi nhánh. Tại kẻ sĩ trong mắt, Thẩm Ngọc Thành cho bọn hắn đưa đi một khóa mật gấu, đó chính là Thẩm Ngọc Thành vinh hạnh. Nhiều lắm là chủ gia quý nhân nhất cao hưng, đổi chút ít tiền bạc, chỉ thế thôi. Cho nên Dương Hữu Phúc phải hảo hảo cùng Thẩm Ngọc Thành học, xem hắn như thế nào cùng kẻ sĩ liên hệ, đổi lấy lượng lớn lợi ích. Đi rồi a. Dương Hữu Phúc vỗ vỗ Thẩm Ngọc Thành bả vai, sau đó quay người đi xuống. Hắn đem trong thôn cái khác sức lao động gọi lên, bắt đầu tu chỉnh nhà hắn tòa kia tiểu nguyên. Hiện tại cũng không tốt ra ngoài, đều nắm chặt dây lưng quần sống qua ngày. Dương Hữu Phúc kia vừa mở công, mỗi ngày quản hai bữa cơm, không trả tiền công mọi người cũng vui vẻ làm. Thẩm Ngọc Thành được bắt đầu thật tốt tính sổ, hắn đem hiện hữu lương thực tổng lượng đều nhớ rõ ràng. Sau đó cùng phụ trách nấu cơm Chu thị bàn giao một tiếng, nhường nàng mỗi ngày ghi lại khoảng muốn tiêu hao bao nhiêu lương thực. Trưa hôm nay, Trình Bá Tiên lại đưa một chuyến đồ vật đến, toàn bộ là lương thực cùng ứng quý rau dưa, danh sách giao cho Thẩm Ngọc Thành trong tay. Hiện tại Thẩm Ngọc Thành tổng cộng có gạo 2200 đến cân, tức khoảng 2000 cân, mì chay 1000 cân, bột mì 500 cân, đậu 2000 cân, cùng với mấy loại thường gặp rau dưa 800 cân, năm trước năm sau chuẩn bị thịt khô mấy trăm cân. Hơn 8000 cân lương thực, cho mượn 1000 cân cho Dương Hữu Phúc, còn có hơn 7000 cân. Quả nhiên là người không tiền của phi nghĩa không giàu. Trước đây có những tư nguyên này, Thẩm Ngọc Thành có thể gối cao không lo. Nhưng nghĩ đến lưu dân sự việc, còn muốn tổ chức thao luyện, Thẩm Ngọc Thành cảm thấy mấy ngàn cân lương thực còn xa mới đủ dùng á, nhưng hắn vẫn là phải quán triệt nguyên tắc của mình, cái kia bỏ bớt, cái kia tiêu xài một chút. Mặc dù hắn từ trước đến giờ không tiết kiệm qua, tóm lại trong tay tiền vốn muốn phát huy lớn nhất giá trị, còn muốn cho Mị Phương nhất định chính phản quỹ. Trước tiên đem Hạ Hà thôn các hán tử tổ chức thao luyện lên. Hơn 4 giờ chiều, Thẩm Ngọc Thành triệu tập trong thôn 15 tuổi trở lên, 40 tuổi trở xuống nam tính, dưới tiểu nguyên một khối đồng ruộng trong tập hợp. Hạ Hà thôn trưởng thành nam nữ tỷ lệ là tương đối cân đối, thanh niên trai tráng dân số tỷ lệ cũng không tệ lắm. Trừ gia Triệu gia trên cơ bản mỗi hộ chỉ có một thanh niên trai tráng bên ngoài, Nô gia, Chu gia cùng Dương gia, rất nhiều phụ tử đều tại ở độ tuổi này trong. Không tính bị thương Triệu Minh, tăng thêm Thẩm Ngọc Thành, tổng cộng 59 người. Trong thôn phụ nữ trẻ em top 5 top 3 đứng ở bên bờ trên đường nhỏ nhìn, hết giờ học bọn nhỏ vây quanh ở đồng ruộng trong ném tuyết. Các hán tử thưa thớt, châu đầu ghé thai. Thẩm Ngọc Thành cùng Dương Hữu Phúc đứng ở phía trước thương lượng hồi lâu. Vậy ta đều không tham dự, ta nhìn. Dương Hữu Phúc nói. Ừm. Thẩm Ngọc Thành gật đầu một cái, sau đó nhìn về phía mọi người. Yên lặng. Thẩm Ngọc Thành một cuống họng xuống dưới, mọi người nhất thời an tĩnh lại, cùng nhau nhìn về phía Thẩm Ngọc Thành. Quan phủ hạ lệnh, tổ kiến hương đoàn. Hạ Hà thôn thao luyện sự việc, để ta tới phụ trách. Thẩm Ngọc Thành cất cao giọng nói. Mọi người cười đùa tí từng đứng, không còn nghi ngờ gì nữa, không có quá coi là chuyện nghiêm túc. Nếu là lưu dân đến, trong nhà các ngươi bản đường, lương thực, chó săn đều đem biến thành lưu dân cướp đoạt đối tượng. Cho nên chúng ta thao luyện là vì bảo vệ mình người nhà, bảo hộ thôn. Thẩm Ngọc Thành một bên nói, một bên chậm rãi dạ bước. Nếu như có không muốn thao luyện, hiện tại liền tự mình đi về nhà, làm cái hèn nhát, bị người chê cười cả đời. Thẩm Ngọc Thành từ bên phải đi tới bên trái, dường như có nghĩ lui ra ngoài, có thể nghe được Thẩm Ngọc Thành những lời này, lại gặp tất cả mọi người không nhúc nhích, cho nên không ai rời khỏi đội ngũ. Vui lòng tham dự thao luyện, bắt đầu từ hôm nay, mỗi ngày 4 giờ chiều đến 6 giờ, thao luyện 2 giờ. Mỗi người mỗi ngày có thể lĩnh nửa cân lương. Chẳng qua ai nếu là ở dưới mí mắt ta lười biếng, lương thực hết thảy trừ đi. Ngoài ra, trừ ra buổi chiều cái này 2 giờ bên ngoài, ta sẽ không định giờ đối với mọi người tiến hành kiểm tra thí điểm, dùng cái này đến kiểm nghiệm lực chấp hành. Đều nghe rõ chưa vậy? Chương 120, ngươi không giảng võ đức. Chương 120, ngươi không giảng võ đức. Dương Hữu Phúc đầu tiên là kinh ngạc nhìn Thẩm Ngọc Thành một chút. Sau đó những người khác vậy lộ ra có chút vẻ mặt không thể tin. Nguyên bản bọn hắn đều không muốn thao luyện, có thể vừa nghe đến một ngày năng lực có nửa cân lương, trong lúc nhất thời nội tâm nóng này bắt đầu chuyển động. Thẩm Ngọc Thành cẩn thận tính toán qua, hơn một ngày chi tiêu tam thập cân lương, hoàn toàn gồng gánh nổi. Đã hiểu. Triệu gia hán tử cùng mấy cái Ngô gia hán tử trước tiên hưởng ứng, đều rất to. Những người khác thưa thất đáp lại. Lớn tiếng chút, dứt khoát chỉnh tề điểm lại trả lời một lần. Thẩm Ngọc Thành trầm giọng nói xong, đột nhiên cao giọng hỏi nói, đều nghe rõ chưa vậy? Đã hiểu. Lần này chỉnh tề rất nhiều. Hạ Hà thôn thanh niên trai tráng người người từ nhỏ chơi đao cung chơi đến đại, muốn luyện chém vào loại hình động tác cũng không khó, thậm chí có thể nói hạ bút thành văn. Chủ yếu là đem đám này tính cách hung hãn hắc tử, thao luyện thành một cái nghe theo chỉ huy chính thể. Hiện tại còn không phải tất cả mọi người đều đối với Thẩm Ngọc Thành chịu phục. Cái này cũng không sao cả, có Triệu Ngô hai nhà ủng hộ, đầy đủ nhường đám người này hoàn toàn nghe theo chỉ huy, tạm thời mà nói, cái này đủ rồi. Lúc này, có một Dương gia thanh niên trai tráng đột nhiên hướng phía Triệu Trung nói một câu. "Triệu lão đại, ngươi cũng nhanh 70 đi." Dương Tuấn hướng phía Triệu Trung dương lên cái cằm, phiêu khích hứng thú 10 phần. Triệu Trung vốn là cái lại thành thật tính cách của người. Hai tháng này tới, mỗi ngày cơm trắng, dài ra không ít khí lực, lại thêm đánh hát hạ tử, có chút danh khí, có chút kiêu ngạo. Một nghe được có người chào phúng, Triệu Trung lập tức khó chịu. "Ta bảy mẹ ngươi, lão tử năm nay 45." Triệu Trung mắng một câu. 45 cùng 70 có khác biệt rất lớn. Dù sao đều là nửa thân thể nhập tổ. Ngươi mỗi ngày cọ lý chính nhà lương còn chưa đủ, ngươi cũng đừng đến tham gia náo nhiệt, trở về bế con nít tử đi." Dương Tuấn tiếp tục khiêu khích. Thẩm Ngọc Thành nói rất đúng, 40 trở xuống, Triệu Trung xác thực đã siêu hạn. Bất quá, Thẩm Ngọc Thành vẫn là có ý định dùng Triệu Trung. Nguyên nhân tự nhiên không cần nói cũng biết. Triệu Trung trợn mắt trừng trừng. Ngay cả Dương Hữu Phúc đều không có nói chuyện đâu, Dương Tuấn tính là thứ gì? Dựa vào cái gì đối với Triệu gia nhân khoa tay múa chân? Người cái vương bắt độc tử, có dám theo hay không láo tử sò tay một chút? Người nào thua ai chạy trở về nhà bế con nít tử đi." Triệu Trung chỉ vào Dương Tuấn cả giận nói. "Sợ ngươi? Tới tới tới." Mọi người tự động tránh ra, làm thành một vòng tròn, chuẩn bị xem náo nhiệt. Triệu Trung đem mũ hái một lần, một cái quẳng xuống đất, vén tay áo lên, mở ra hai tay, thân thể có hơi trầm xuống, làm bọn tới trước hình. Dương Tuấn vậy không yếu thế, đồng dạng hái được mũ, vô tay một cái. Sau đó đột nhiên hướng phía Triệu Trung phóng đi. Triệu Trung tay mắt lênh lẹ, một bước vọt tới trước, bàn tay hai người riêng phần mình bắt bàn tay của đối phương. Chỉ dừng lại một cái chớp mắt về sau, Triệu Trung dưới đùi phát lực, đột nhiên thôi được Dương Tuấn nhanh lùi lại không thôi. Dương Tuấn trong lòng kinh hãi, lão tiểu tử này khí lực là thật to lớn. Kia một bên thôn dân thấy Dương Tuấn bị đẩy tới, một bên tránh ra một bên vỗ tay bảo hay. Dương Tuấn rốt cục dưới chân không vững, đột nhiên về sau ngã xuống. Nhưng hắn không có buông tay, thừa thế đem Triệu Trung hướng phía trước kéo một cái con thỏ đạp đứng, đem Triệu Trung đạp cái lộn về phía trước. "Tốt, Dương Tuấn tốt. Lão đại, mau đứng lên chơi hắn a." Mọi người sôi nổi gọi tốt. Triệu Trung đồng dạng không có buông tay, ngửa mặt ngã xuống về sau, hai chân đi lên đạp một cái, trở mình liền ngồi vào Dương Tuấn trên người. Dương Tuấn đầu gối đột nhiên một đỉnh, lại đặt Triệu Trung đá văng ra. Triệu Trung đội vàng buông tay, một cái trước nhào lộn về sau, phóng người lên. Lúc này, Dương Tuấn vậy bỏ lên. "Tiểu Vương bắt độc tử, đều chút năng lực ấy. Nhìn xem lão tử thế cha ngươi thật tốt giáo huấn ngươi." Triệu Trung hướng phía bàn tay xì khẩu nước bọn, mạnh trả sát hai lần, hướng phía trước đánh tới. Dương Tuấn lần này trong lòng không chắc, Triệu Trung khí lực tối thiểu so với hắn đại tam thành. Dương Tuấn đột nhiên nghiêng người né tránh, chen chân vào sử cái ngang chân. Triệu Trung hướng phía trước một cái lảo đảo, kém chút đều ngã. Dương Tuấn nắm lấy cơ hội, đột nhiên hướng về sau tiến lên, một bước vọt lên, bỏ lên trên Triệu Trung phía sau lưng, khuỵu tay duỗi ra, điểm chặt Triệu Trung cổ. "Lão tiểu tử, ngươi đều chút bản lĩnh này." "A." Chỉ thấy Triệu Trung đưa tay hướng về sau, giữ chặt Dương Tuấn tóc, đầu tiên là đột nhiên kéo một cái, Dương Tuấn kêu lên thảm thiết. Tiếp lấy trực tiếp về sau khẽ đảo, cưỡng ép đè ép Dương Tuấn ngã trên mặt đất. Dương Tuấn không có buông tay ra, dùng sức điểm chặt Triệu Trung cổ. "Lão tiểu tử, sứ ám chiêu đúng không?" "A a a." Dương Tuấn hung ác nói còn chưa dứt lời, đột nhiên lại phát ra một hồi thê thảm đau đớn tiếng kêu thảm thiết. Nguyên lai là Triệu Trung giữ lại Dương Tuấn ngó lút, về sau vạch lên. Triệu Trung thừa cơ đứng dậy, vạch lên Dương Tuấn ngó lút, đưa hắn từ dưới đất kéo lên. "Hoa con, có phục hay không?" "Tê a a a, ngươi mẹ nó, đưa môn đánh nhau mới nắm chặt tóc bẻ ngón tay, ngươi không biết xấu hổ a a a." Vây xem mọi người thấy thế, lập tức cười ha ha. Triệu Trung đâu thèm cái gì nương môn ra môn, hắn đều nhanh 46, mặc dù còn có một nhóm người khí lực, nhưng nhanh nhẹn độ sát thực không thể cùng không đến tam thập trắng người trẻ tuổi so a, cũng là so tay một chút, hai bên cũng không xuống tử thủ. Nếu không nắm chặt Dương Tuấn tóc lần kia, Triệu Trung có thể thuận thế đem tròng mắt của hắn đâm mù. "Còn không phục đúng không?" Triệu Trung lại đặt Dương Tuấn nắm đuốt ấn vào trên mặt đất. "Ngươi không giảng võ đức. Lão tử đều hỏi ngươi có phục hay không?" Phục còn không được sao?" Nghe được Dương Tuấn thuyết phục, Triệu Trung lúc này mới gắn thủ. Dương Tuấn từ dưới đất cầm lên, nhai răng trợn mắt tóm lấy chính mình ngón út, trong miệng hùng hùng hổ hổ. Lúc này, Thẩm Ngọc Thành mới đứng ra. "Quy củ là chết, người là sống. 40 tuổi trở lên, nếu ai có bản lĩnh năng lực quật ngã Triệu đại thúc, người đó liền có thể gia nhập." Thẩm Ngọc Thành cất cao giọng nói. Thẩm Ngọc Thành hướng phía Triệu Trung ném quá khứ một cái ánh mắt khích lệ. "Các ngươi tỉ thí lấy chơi đùa, đều là điểm đến là dừng. Chắc chắn phải có lưu dân đến, coi như sẽ không cùng các ngươi nói cái gì quý củ." Thẩm Ngọc Thành dừng một chút, nói tiếp. "Đều riêng phần mình đi tìm căn 1m2 tả hữu dài gậy gỗ đến, lập tức. Mọi người riêng phần mình đi tìm cây gỗ đi." Dương Hữu Phúc liếc nhìn Thẩm Ngọc Thành một cái, cảm thấy tiểu tử này là thật ra mặt, huấn thoại thời điểm lãnh tụ khí chất còn mạnh hơn hắn. Chí ít trước mắt mà nói, đây là chuyện tốt. Mọi người đi vậy vội vàng đến vậy vội vàng, sôi nổi quý vị. Bên bờ trên đường nhỏ, Triệu Minh cùng Triệu Căn toàn phụ tử đứng ở cùng nhau xem. Nếu không phải chân đả thương, hắn khẳng định cũng tại trong đó. Triệu Minh đột nhiên nhìn về phía cùng chính mình một loại cao nhi tử, nói ra: "Căn toàn, ngươi cũng đi." "Đưa ra, này không tốt lắm đâu. Hắn mới 13. 13 cùng 10 năm không kém được 2 tuổi, đi thôi." Triệu Căn toàn yên lặng gật đầu một cái, tùy tiện tìm cây côn gỗ, đều đi xuống bờ ruộng, yên lặng đứng ở giữa đám người. Hắn thật là muốn gia nhập, cảm thấy mọi người có thể làm, hắn cũng có thể làm. Thẩm Ngọc Thành nhìn thấy Triệu Căn Toàn gia nhập vào, cũng không có nhường hắn đi. Thẩm Ngọc Thành tùy tiện từ trong đám người ở giữa đi tới, đem người đi hai bên đợi ra. Thách ra điểm, xuyên qua đám người, 60 người đều tự động chia làm hai bên. Giả thiết trong tay các ngươi cầm chính là đao, các ngươi đối diện chính là địch nhân. Các ngươi hiện tại phải nghĩ biện pháp tránh đi trong tay đối phương đao đem đối phương chém ngã. Ai bị chặt cho dù đào thải, tới trước thử một chút phản ứng của các ngươi làm sao. Thẩm Ngọc Thành nhìn nó nghiêng hai phía một vòng, đột nhiên cất cao giọng nói, bắt đầu. Chương 121, phu quân hôm nay biểu hiện không tệ. Chương 121, phu quân hôm nay biểu hiện không tệ. Vương Đại Trụ phản ứng đầu tiên, tóm lấy gậy gỗ trực tiếp đều vào tới, hướng ngang quét qua, gậy gỗ từ mấy cá nhân trên người sẽ qua. Tiếp lấy đẩy ra hai người, vọt thẳng hướng đám người. Tránh đi. Giọng Triệu Thúc Bảo đột nhiên vang lên, đồng thời tránh đi Vương Đại Trụ, hướng bên cạnh phía trước tiến lên. Hai bên người tránh, song song. Trận hình vừa loạn, rất nhanh cũng không biết ai mới là người một nhà. Vương Đại Trụ trong đám người trái bổ phải chặt Triệu Thúc Bảo thì không ngừng quanh co tập kích quấy rối. Triệu Căn Toàn đi theo Triệu Thúc Bảo bên cạnh, mặc dù không nói một lời, có thể di động làm vậy rất nhanh. Lúc này, cầm trong tay gậy gỗ Chu Phong xông về Vương Đại Trụ. Trong tay hai người gậy gỗ trong nháy mắt cùng đụng vào nhau. Có người thừa cơ đi lên đánh lén Vương Đại Trụ, Vương Đại Trụ cũng không quay đầu lại, nhấc chân một cước đem kẻ đánh lén đá bay. Đồng thời hướng phía trước một đỉnh, lúc này Chu Phong kinh hãi. Trong tay truyền đến một cỗ khó có thể tưởng tượng lực trùng kích. Lúc này, Vương Đại Trụ thu côn, hướng phía trước đâm một cái, thôi Chu Phong liền lùi lại mấy bước, sau đó từ Chu Phong bên cạnh chạy tới. Chu Phong có chút không thể tin quay đầu, nhìn về phía Vương Đại Trụ thân ảnh. Gia hỏa này, mạnh như vậy sao? Hồ Ma Tử gia hỏa kia chạy xa xa, kết quả Vương Đại Trụ vậy mặc kệ Hồ Ma Tử là bên nào, ba chân bốn cẳng đều đổi đi lên, nâng lên cây gậy đều gõ. Hồ Ma Tử thấy này che ngập bầu trời tư thế, sợ tới mức liên tục hô to, một bên à. Sau đó đều bị Vương Đại Trụ một gậy. Một trận hôn chiến tiếp theo, còn chưa đào thải cũng chỉ còn lại có ba người. Vương Đại Trụ, Triệu Thúc Bảo cùng Triệu Căn Toàn. Căn Toàn, kéo ra, hai đánh một. Triệu Thúc Bảo hai tay nắm gậy gỗ, thân thể có hơi trầm xuống, ánh mắt tập trung vào cách đó không xa Vương Đại Trụ. Triệu Căn Toàn lập tức kéo ra một khoảng cách. Vương Đại Trụ quan sát một chút, sau đó vọt thẳng hướng Triệu Thúc Bảo. Triệu Thúc Bảo cùng Triệu Căn Toàn hai người cũng đều động, Triệu Thúc Bảo tránh đi, Triệu Căn Toàn từ phía sau đuổi theo. Bất quá, Triệu Thúc Bảo vẫn không thể nào ngăn trở Vương Đại Trụ. Hai người khí lực chênh lệch rất xa, Vương Đại Trụ một gậy hoạt động tiếp theo, đem hắn thủ đều cho chấn tê, trong tay gậy gỗ tại chỗ đánh bay. Đúng lúc này Vương Đại Trụ tiện tay nhất chuyển, trong tay gậy gỗ chỉ hướng hậu phương Triệu Căn Toàn. Đây chỉ là một hồi mô phỏng chiến đấu mà thôi, có thể vì mọi người ban đầu đều không có phản ứng, cho nên mới loạn thành một nồi cháo. Nếu là có chuẩn bị, không thể nào thương vong nhanh như vậy. Chủ nếu là bởi vì Vương Đại Trụ địch ta không phân gặp người đều chặt. Đương nhiên, cũng không phải Vương Đại Trụ một người như vậy, rất nhiều người đều như vậy. Nhìn như vậy tiếp theo, trừ ra Vương Đại Trụ bên ngoài, phản ứng nhanh nhất, vậy rất nghiêm túc là Triệu Thúc Bảo. Ngoài ra, Chu Phong Dương thuận mấy cái năng lực khá mạnh, phản ứng cũng đều không tệ. Tập hợp. Thẩm Ngọc Thành hô một tiếng, mọi người lập tức tập hợp lên. Chúng ta 60 người, biên là một đội, 6 cái, thập nhị ngũ. Vương Đại Trụ là đội chủ, Triệu Thúc Bảo, Chu Phong, Dương Thuận, Nô Đại Tiền, Triệu Cát, Triệu Căn Toàn phân biệt là 1 đến 6 cái thập trưởng. Triệu Trung, Triệu Đạt, Triệu Chí Vũ, Triệu Chí Hỏa, Dương Hữu Tường, Nô Lượng. Trở lên 12 người đảm nhiệm ngũ trưởng. Ngũ trưởng cùng thành viên, ta sẽ ngẫu nhiên phân phối đến các cái. Từ ngày mai bắt đầu, chính thức dựa theo các cái biên chế, tiến hành thao luyện. Hôm nay liền đến nơi này, tản. Thẩm Ngọc Thành nói xong, đưa tay vung lên. Nếu là ở trong quân, ngũ trưởng cùng binh lính bình thường không có gì khác biệt quá lớn, thập trưởng mới là cơ tầng sĩ quan. Chẳng qua nơi này cũng không phải trong quân, những thứ này quân chức đều không làm được đến. Ngọc Thành, ngươi nhường xóa căn nhi làm thập trưởng a? Có người mở miệng tra hỏi không còn nghi ngờ gì nữa đối với quyết định này không phải rất hài lòng. Triệu gia nhân toàn bộ là Thẩm Ngọc Thành tâm phúc, nhất định phải đều dùng. Triệu Căn Toàn cái này thập trưởng, tạm thời là cho Triệu Minh Lưu. Ta bổ sung lại một đầu cuối cùng, thao luyện chuyện, tất cả mọi người nhất định phải phục tùng vô điều kiện sắp xếp của ta. Thẩm Ngọc Thành trầm giọng đáp lại nói. Vậy hôm nay chắc chắn không? Lại có người hỏi. Chắc chắn a. Thẩm Ngọc Thành nhìn về phía Triệu Thúc Bảo, nói ra, Thúc Bảo, chờ chút ngươi phụ trách xưng lương thực, sau bữa ăn đều đi nhà ta lĩnh lương thực. Được rồi. Mọi người cùng nhau đáp lại. Tàn tàn. Thẩm Ngọc Thành khoát khoát tay, hướng bờ ruộng bên cạnh đi đến. Vương Đại Trụ lập tức theo sau. Chu Tử Ca, ngươi vừa mới địch ta không phân a? Thẩm Ngọc Thành cười nói. Dù sao không phân rõ, dứt khoát toàn xử lý. Vương Đại Trụ hồi đáp. Thẩm Ngọc Thành hướng phía Vương Đại Trụ giơ ngón tay cái lên. Đội chủ ta có thể làm a? Ta cũng sẽ không dẫn đội a. Vương Đại Trụ sờ lên đầu. Dẫn đầu thao luyện mà thôi, không khó. Thẩm Ngọc Thành nói. Được. Vương Đại Trụ vậy không xoắn xuýt, Thẩm Ngọc Thành nói hắn được, hắn đều nhất định có thể được. Triệu gia hán tử môn vây quanh ở Thẩm Ngọc Thành cửa nhà ăn chung nổi. Mọi người vừa nói vừa cười. Thúc Bảo, có ngươi a, đều lăn lộn đến tập trưởng. Triệu Cắt cười ha ha một tiếng. Vật khí, vật khí. Triệu Thúc Bảo có chút đỏ mặt. Căn Toàn cái này thập trưởng là tính thế nào? Triệu Trung lại hỏi, hắn cũng không có nghĩ rõ ràng. Triệu Căn Toàn đi theo Triệu Thúc Bảo, lưu đến cuối cùng không giả. Nhưng biểu hiện của hắn, thậm chí có thể nói không bằng Triệu Trung. Ngọc Thành có thể có lo nghĩ của mình đi. Triệu Cắt nói. Ăn cơm xong, Triệu gia nhân đều giúp đỡ xử lương, mỗi nhà các hộ đều đến lĩnh lương thực. có phụ tử giống như trên trận, có thể được đến 20 cân lương thực, này đủ ăn được tốt một trận ở giữa. Có ít người trong lòng đối với Thẩm Ngọc Thành trong cái này chính chẳng phải chịu phục, nhưng không thể không nói, từ Thẩm Ngọc Thành cầm Cố Lý Chính sau đó, phúc lợi đã lan tràn tới toàn thôn. Không phục cũng không được. Hiện tại mọi người cũng đều thấy rõ ràng, Dương Hữu Phúc năng lực là kém xa Thẩm Ngọc Thành. 60 người, mỗi người 10 cân lương thực, nơi này liền đi 600 cân. Nếu Dương Hữu Phúc chủ trì thao luyện, hắn bỏ được như thế cấp lương sao? Buổi tối, giúp xong tất cả tạp vụ sau đó, Thẩm Ngọc Thành chủ động đem bàn cờ đưa ra, bày tại trên bàn nhỏ. Phu quân hôm nay biểu hiện không tệ nha. Lâm Chi Niệm tại Thẩm Ngọc Thành đối diện ngồi xuống. Biểu hiện không tệ, ban thưởng ta tiếp theo bàn cờ đây. Thẩm Ngọc Thành nói. Ta còn tưởng rằng ngươi muốn chơi cờ ca dô đấy. Lâm Chi Niệm nhẹ nhàng cười một tiếng. Vậy quá khó khăn, hay là hạ cờ vây đi. Thẩm Ngọc Thành lắc đầu. Cờ ca dô quy tắc đơn giản hơn, cho nên Thẩm Ngọc Thành thua càng nhanh. Hay là chậm rãi học một ít cờ vây đi. Phu quân tất nhiên muốn học, vậy chúng ta từ 9 lộ bắt đầu hạ lên, 19 lộ đối với ngươi mà nói, còn có chút khó. Lâm Chi Niệm nói. Được. Thẩm Ngọc Thành nghiêm túc gật đầu. Phu quân đi đầu, ta dán 10 ngũ mục. Lâm Chi Niệm nói. Thẩm Ngọc Thành ngước mắt nhìn về phía Lâm Chi Niệm, chân thành nói, ta trước được ngươi còn dán mắt, vậy ta không phải ngược lại thiên cương à nha. Lâm Chi Niệm khỏe môi khẽ nhếch, cười khẽ một tiếng. Đến đây đi, xem xét phu quân luyện bao lâu có thể thắng ta. Kỳ thực hắn muốn đến đối cờ vây không có hứng thú gì, đơn thuần chính là nghĩ hống Lâm Chi Niệm vui vẻ mà thôi. Có thể hạ một đêm, Thẩm Ngọc Thành dần dần lấy ra điểm môn đạo. 9 lộ cờ vây, đi lên đều kịch liệt chém giết, dù là Thẩm Ngọc Thành không có Lâm Chi Niệm tiểu này biến thái lực tính toán, nhưng hắn vậy từ đó cảm nhận được một điểm chém giết niềm vui thú. Mỗi một con cờ đều là trong tay một người lính. Nhìn như đều là giống nhau quân cờ, không như cờ tướng mỗi một con cờ cũng có hắn đặc biệt công năng, nhưng tương tự quân cờ lại năng lực cùng cờ tướng một dạng, phát huy ra khác nhau tác dụng. Chỉ là Thẩm Ngọc Thành không có thắng một ván, vì mỗi một cục đều bị Lâm Chi Niệm tính toán gắt gao. Lúc không còn sớm, đêm mai tiếp tục. Thẩm Ngọc Thành đứng dậy nói. Lâm Chi Niệm từ vừa mới bắt đầu đều đã nhìn ra, Thẩm Ngọc Thành đơn thuần chính là nghĩ hống nàng vui vẻ. Nhưng mà xuống đến phía sau, nàng phát hiện Thẩm Ngọc Thành ngày càng nghiêm túc, hiển nhiên là tập trung vào. Phu quân này là thích đánh cờ. Lâm Chi Niệm đứng dậy, duỗi lưng một cái. Thẩm Ngọc Thành nghiêm túc nói, bài binh bố trận, biến đổi liên tục, có chút chơi cờ tướng hương vị. Cờ tướng? Lâm Chi Niệm mặt lộ hoài nghi. Thẩm Ngọc Thành hai mắt tỏa sáng, nhếch miệng cười, nương tử không có xuống cờ tướng a. Hôm nào ta làm cờ tướng bàn cờ, thật tốt ngược. Dạy dỗ ngươi. Lâm Chi Niệm giơ ngón tay lên nhẹ nhẹ gật gật, nói lỡ miệng rồi bất quá ta ngược lại là muốn biết, phu quân nói cờ tướng đến tuột cùng là cái gì, không phải là tượng hí. Chờ ta có rảnh đều làm bàn cờ ngươi sẽ biết. Vào nhà, cái kia ngủ. Chương 122, mua bán một bút làm chương 122, mua bán một bút làm triệu ra tất cả hán tử, đều đảm nhiệm quân chức trong lòng tự nhiên sẽ sinh ra một loại vinh dự cảm giác. Bọn hắn đều cho rằng, đây là Thẩm Ngọc Thành đối bọn họ triệu ra đặc thù chăm sóc. Hiện tại không chỉ mỗi ngày năng lực ăn no, có nhiều lương thực, người nhà cũng có thể ăn no, làm việc đến vậy càng thêm ra sức. Buổi sáng, Lâm Chi Niệm cho Thẩm Ngọc Thành ra cái chủ ý nếu là điều kiện cho phép, phu quân đang thao luyện xong rồi thanh niên trai tráng sau đó, có thể tổ chức hài đồng vậy thích hợp thao luyện một chút. Lâm Chi Niệm nói, chuyện này Thẩm Ngọc Thành tự nhiên nghĩ tới, từ bút bê nắm lên nha. Trong thôn hải tử, đồng dạng cũng là Thẩm Ngọc Thành cơ bản bàn. Bọn hắn muốn là thợ săn nhà hải tử, cũng sẽ lớn lên, cũng muốn đối mặt loạn thế. Lại trong đó có tuổi tác hơi lớn, đã cùng các bậc cha chú trải qua núi. Nương tử học phú ngũ xa, nhưng có luyện binh chi đạo. Thẩm Ngọc Thành hỏi. Lâm Chi Niệm nhẹ nhàng lắc đầu, không hiểu nhiều lắm, bất quá ta cảm thấy, hành quân đánh trận, càng ăn thiên phú. Có người sinh ra liền biết đánh trận, mà có người nghiên cứu cả đời binh thư, kết quả cũng sẽ chỉ lý luận xuông. Lâm Chi Niệm cười nhạt một tiếng, phu quân có chủ tính chung năng lực, lại ý nghĩ mới lạ, nhất định là cái trước. Lâm Chi Niệm nói không hiểu nhiều lắm, cũng không đại biểu nàng thật sự không hiểu. Nàng cảm thấy Thẩm Ngọc Thành đối với việc này, nên phát huy chính mình tính năng động chủ quan. Loại chuyện này sát thực ăn thiên phú, nàng như khoa tay múa chân, dễ ảnh hưởng Thẩm Ngọc Thành ý nghĩ. Với lại, nàng cảm thấy Thẩm Ngọc Thành rất có thiên phú. Ta ngược lại thật ra hiểu rõ một ít cơ sở chiến pháp. Đừng nhìn trong thôn thanh niên trai tráng từng cái sẽ vũ đao lộng thường, thật thao luyện lên, có thể vẫn còn có chút độ khó. Thẩm Ngọc Thành nói. Vậy ta cho phu quân cung cấp cái ý nghĩ, ngươi đang thao luyện thời điểm, không muốn cường điệu có nhiều khó, tiến hành theo chất lượng là đủ. Đây là ta trong mấy ngày qua đến, giáo bọn nhỏ tổng kết ra kinh nghiệm. Lâm Chi Niệm nói. Ừm, điểm kinh nghiệm này tổng kết rất quý giá. Thẩm Ngọc Thành nghiêm túc gật đầu. Lâm Chi Niệm đứng dậy, ngón tay ngọc nhỏ dài nhẹ nhàng khoác lên Thẩm Ngọc Thành đầu vai, nói khẽ, phu quân gần đây làm việc quá sức, ăn nhiều chút ít, ta đi giáo tập. Làm việc quá sức. Thẩm Ngọc Thành như thế nào cảm giác tiểu nương tử trong lời nói có hàm ý a? Thẩm Ngọc Thành nhớ lại một chút biểu hiện của mình, tiểu nương tử hắn không phải là nội hàm chính mình a? Hắn hay là vô cùng dũng mãnh, hồi hồi đều là Lâm Chi Niệm cầu xin tha thứ. Thẩm Ngọc Thành thu nạp suy nghĩ, nhanh chóng ăn xong sớm ăn, lấy ra giấy bút, bắt đầu chế định kỹ càng thao luyện kế hoạch. Lần ngồi xuống này chính là cho tới trưa, miễn cưỡng đem kế hoạch đã làm xong. Tiếp xuống lại căn cứ cụ thể thao luyện tình huống, đối với thao luyện kế hoạch tiến hành điều chỉnh. Buổi chiều, Thẩm Ngọc Thành tìm chút ít gỗ, tranh thủ chế tác cờ tướng bàn cờ, đồng thời tự hỏi sự tình khác. 4 điểm vừa đến, thao luyện đúng giờ bắt đầu. Hôm nay thao luyện chính là đơn giản sắp xếp trận hình, lại lấy các cái làm đơn vị, tiến hành đơn giản một chút cơ động. Có hôm qua phát xuống thuế tóc là ban thưởng, hôm nay thao luyện, mọi người rõ ràng so với hôm qua nghiêm túc rất nhiều. Trong lúc đó nghỉ ngơi, Thẩm Ngọc Thành lại đột nhiên hô tập hợp. Ban đầu tập hợp tốc độ không nhanh, thưa thớt. Nhưng Thẩm Ngọc Thành nói, nếu như ai lại không coi trọng, đều khấu trừ giai đoạn tiếp theo thuế thóc là đại giới, sau đó tập hợp tốc độ cũng nhanh hơn. Thời gian 2 tiếng, đều thao luyện lấy cái làm đơn vị, đi tới, lui lại và rất chỉ lệnh đơn giản mà thôi. Chẳng qua Thẩm Ngọc Thành đối với dạng này tiến độ, vẫn là rất hài lòng. Lúc kết thúc, Thẩm Ngọc Thành lại tuyên bố một chuyện, đem trong thôn Nam Hải tử nhóm tập hợp, từ 7 giờ đến 8 giờ, tiến hành 1 giờ thao luyện. Bọn nhỏ đều cảm thấy rất mới lạ, tính tích cực có thể so sánh đại nhân cao hơn. Buổi chiều đầu tiên đơn giản chỉnh huấn về sau, 10 cái Nam Hải, tiểu nhân 5-6 tuổi, lớn 13-14 tuổi, liền đã năng lực căn cứ Thẩm Ngọc Thành chỉ lệnh, làm ra so mọi người càng thêm nghiêm chỉnh lại hiệu suất cao chỉnh thể động tác. Trong ruộng đốt đống lửa, mỗi nhà các hộ nam nữ già trẻ nhóm, tất cả tại điển vừa nhìn náo nhiệt. Buổi chiều đến trạm vạng tối lúc thao luyện các hán tử, từng cái thấy vậy mặt đỏ hai nóng. Ngày bình thường mỗi nhà hán tử giáo hải tử nhà mình cầm đao bắn tên, nhưng từ thao luyện phục tùng độ cùng tốc độ phản ứng đến xem, bọn hắn chẳng bằng bọn nhỏ, trái lại bị bọn nhỏ thật tốt lên bài học. Chuyện này nằm ngoài dự đoán của Thẩm Ngọc Thành. Lâm Chi Niệm nhắc nhở, quả thực có hiệu quả. Thanh niên trai tráng nhóm ngày mai cái kia càng thêm nỗ lực thao luyện. Quá 8 giờ về sau, Thẩm Ngọc Thành về nhà, đạt được Lâm Chi Niệm của vũ. Lâm Chi Niệm tại trên người Thẩm Ngọc Thành, lần đầu tiên nhìn thấy vượt xa nàng tưởng tượng tiềm năng. Thẩm Ngọc Thành năng lực hạn mức cao nhất, tuyệt không chỉ làm cái nông thôn hảo cường đơn giản như vậy. Thẩm Ngọc Thành cặp vợ chồng vừa ngồi xuống nghỉ ngơi, Dương Hữu Phúc liền đến. Hắn mang đến một đống lớn khế đất, đặt ở trên mặt bàn. 263 mẫu đất, đều không phải là bổ thôn. Dương Hữu Phúc ngồi xuống nói, còn kém hơn 200 mẫu đâu. Thẩm Ngọc Thành hỏi, ngươi lại cho ta mượn 1000 cân lương làm sao? Dương Hữu Phúc hỏi, mua bán một bút làm xong khoản này, bàn lại tiếp theo bút. Ta hiện tại cũng hận không thể một hạt gạo nấu một nồi cháo, sao có thể nói 1000 cân, đều mượn 1000 cân. Thẩm Ngọc Thành nói, tiểu tử này thực sự là không ăn xong một ngụm, tuyệt đối không động tiếp theo miệng đua ai không phải giống nhau đấy. Dương Hữu Phúc 1000 cân lương không biến ra được 2000 cân đến, nhưng lại muốn nghị trăm phương ngàn kế hợp lý 2000 cân đến dùng. Tiền đường thôn Lý một người ăn tất cả hiện đường thôn ruộng đồng, hiện nay đang đồng thời mua những thôn khác ruộng đồng. Dương Hữu Phúc trầm giọng nói xong, chậm rãi ngẩng đầu. Cái này cũng không sao cả, chỉ là người này tiêu căng khó thuần, không coi ai ra gì, dẫn đầu cự giao nộp thuế má, có thể những thôn khác tất cả cầm quan sát thái độ. Chính lệnh không thông, lệnh được không dừng, thực sự khó vậy. Dương Hữu Phúc bất đắc dĩ ngẩng đầu. Thẩm Ngọc Thành vừa nghe liền hiểu, đây là muốn cho hắn làm bao tay trắng, đi chèn ép tiền đường thôn Lý Mục. Dương Hữu Phúc cũng là ngược lại thiên cương, lại muốn đem công việc bẩn thỉu bệnh nhọc đá trả lại cho ta. Lương thực nghĩ không muốn, ở trong đó thậm chí còn có chút uy hiếp ý nghĩa. Ngươi không đi làm công việc này, ta xã này quan đã không tốt làm, ta xã này quan không dễ làm, đều mưu đoạt không được nhiều như vậy lợi ích. Có thể mấu chốt là, chính Thẩm Ngọc Thành đều đem tất cả hạ hà thôn thuế má kéo lại để cho hắn đi gõ những thôn khác, nhường người của những thôn khác trước giao nộp thuế má. Đây không phải tinh khiết tiêu chuẩn các nhà. Với lại, hắn cũng không có lớn như vậy quyền lực. Hôm nào có thời gian rỗi, ta đi hiển đường thôn nhìn một cái. Thẩm Ngọc Thành trầm giọng nói. Được, không có chuyện khác, khế đất ngươi hảo hảo thu bể, ta đi trước. Dương Hữu Phúc đứng dậy rời đi. Lâm Chi Niệm gọi Lôi Đình đi đóng cửa, một bên nướng tay nhỏ, vừa nói, phu quân dự định làm sao? Ta ngày mai ra ngoài đi một vòng, xem xét tình huống. Thẩm Ngọc Thành nói, đề nghị của ta là, ngược lại. Lâm Chi Niệm nói. Thẩm Ngọc Thành thấy Lâm Chi Niệm có chút lo lắng, hơi cười một chút, yên tâm, ta tâm lý nắm chắc. Thật không dễ dàng để giành một điểm thanh danh, tự nhiên không thể nào nhường Dương Hữu Phúc mang trong hố đi. Người sống một gương mặt, thu sống một miếng da. Nhiều ra ngoài đi vòng một chút, soàn soạt mặt cũng là chuyện tốt. Lâm Chi Niệm nói ngược lại, ý là cùng Dương Hữu Phúc ngược lại. Thẩm Ngọc Thành bản vừa muốn đi ra đi lại tìm kiếm cơ hội, không thể nào một mực trong thôn ổ, đây mới là trọng điểm. Chương 123, Ly Sơn Hương Phỉ Thi Ca. Chương 123, Ly Sơn Hương Phỉ Thi Ca. Thẩm Ngọc Thành đem buổi chiều làm tốt bàn cờ đưa ra, bày tại trên bàn nhỏ. Quen biết sao? Thẩm Ngọc Thành hướng phía Lâm Chi Niệm hỏi. Lâm Chi Niệm cẩn thận chu đáo một chút, lập tức lắc đầu. Thẩm Ngọc Thành cười, không biết là được rồi. Là cái này cờ tướng. Thẩm Ngọc Thành đem quân cờ lấy ra, một bài xuống tốt. Quân cờ hai màu, màu đen bôi than tuổi trò, ở phía trên khắc chữ, một sắc thì trực tiếp ở phía trên viết chữ, phi thường tốt phân chia. Ta trước cùng ngươi nói một chút quy tắc, có một khẩu quyết ngươi nhớ một chút, lên ngựa đi ngày, tượng phi điển, pháo đánh cách sơn, xe đi thẳng tắp, tướng soái không quản chi, tiểu binh một đi không trở lại hương. Ngoài ra còn có, trước ngựa trộn lẫn chân, tượng trước trộn lẫn chân, tướng soái không thể gặp nhau, đoạt đối phương tướng soái thì làm thắng. Thẩm Ngọc Thành chăm chú nhìn Lâm Chi Niệm, giảo hoạt cười một tiếng, nghe rõ chưa vậy? Lâm Chi Niệm tiếp thu loại này tin tức tốc độ cực nhanh, một lần có thể nghe hiểu đồng thời đi lại. Tiếp theo, Thẩm Ngọc Thành đơn giản biểu diễn một chút, các quân cờ làm sao đi, như thế nào trộn lẫn đuôi ngựa, như thế nào nước cờ thua. Lâm Chi Niệm nghe xong, không khỏi kinh động như gặp thiên nhân. Nàng vốn cho rằng Thẩm Ngọc Thành nghĩ ra cờ caro, quy tắc đơn giản, có thể chơi tính cực cao, liền đã tương đối không dễ. Một bộ này phức tạp quân cờ, cờ chủng công năng rõ ràng, suy luận cùng quy tắc rất nghiêm cẩn, thậm chí có thể nói là thiên ý vô phùng. Nếu không phải thiên tài, há có thể phát minh tiểu này đánh cờ? Nay cờ tướng, phu quân đến tột cùng là như thế nào nghĩ ra được? Lâm Chi Niệm hỏi. Cái này có thể so tượng hí nghiêm cần nhiều, có thể chơi tính rõ ràng so cờ caro cao hơn, nghe tới thậm chí so cờ vây hoàn hảo vào tay. Ngẫu nhiên nhất động, được này kỳ phổ, tỉnh lại, liền nhớ chi. Thẩm Ngọc Thành khẽ lắc đầu lắc nao nói. Phu quân có thể xưng thế ngoại cao nhân, nếu là phu quân tương lai có danh khí, chỉ cần đem này cờ tướng công khai, thiên hạ văn nhân mặc khách nhất định là tranh nhau học tập. Lâm Chi Niệm tỏ vẻ bội phục. Thẩm Ngọc Thành thầm nghĩ, ta muốn là tái tạo một bộ quân cờ ra đây, ngươi này cái đầu nhỏ tử có phải hay không muốn bị làm đốt? Về cờ tướng là ai phát minh, phiên bản có rất nhiều, nhưng có thể xác định chính là cờ tướng đến Tống triều gia nhập Tượng Sĩ cùng pháo mới chính thức thành hình. Lâm Chi Niệm có thể trong khoảng thời gian ngắn biến thành cờ ca dô cao thủ, có thể cờ tướng vào tay dễ, tinh thông lại tương đối khó. Thẩm Ngọc Thành cũng không tin, Lâm Chi Niệm hạ cái mấy bản cờ tướng là có thể đảo khách thành chủ, ngược lại thiên cương, khi sư diệt tổ. Nhưng có cấm thủ? Lâm Chi Niệm hỏi. Cũng không cấm thủ. Đến, thử trước một chút. Thẩm Ngọc Thành hơi cười một chút, chuẩn bị bắt đầu hành hạ người mới, đương tử trước hết mời, phu quân trước hết mời. Lâm Chi Niệm làm cái vô cùng ưu nhã giấu tay xin mời. Vậy ta đều không khách khí. Thẩm Ngọc Thành cười hắc hắc, đồng thời lập tức đã hiểu Lâm Chi Niệm tâm tư. Ngươi muốn học thoát nước mương mẹ cua, ngươi còn không phải thế sao cao kiểu lương giới a? Tiếp đó, Thẩm Ngọc Thành bắt đầu làm việc. Mới đầu, Lâm Chi Niệm học theo, học Thẩm Ngọc Thành bắt đầu bài binh bố trận. Nhưng trên cơ bản đến trung kỳ, Thẩm Ngọc Thành triển khai tiến công về sau, nàng lại phòng thủ nghiêm ngặt, cũng căn bản không phòng được. Hạ mấy bàn cờ tiếp theo, Lâm Chi Niệm qua loa quen thuộc điểm rồi, Thẩm Ngọc Thành liền để nàng đi đầu, thậm chí còn nhường cho con. Vẫn như cũng là đơn phương nghiền ép. Nho nhỏ mỹ nhân, nắm bóp nắm bóp. Cờ ca dô trên thua, cờ tướng trên cầm bề. Thẩm Ngọc Thành trong lòng âm thầm gọi thoải mái. Lâm Chi Niệm phát hiện, Thẩm Ngọc Thành chơi cờ tướng so chơi cờ ca dô lợi hại hơn nhiều, hoàn toàn không phải một cái tiêu chuẩn. Hắn rất biết tính, rõ ràng đã đệ tử, vẫn còn năng lực tại thế cục trong quá trình lấy con rơi phương thức tới lấy được ưu thế. Hạ xong cờ tướng, Thẩm Ngọc Thành đem bàn cờ thu vào, sau đó lại lấy ra cờ vây. Ngược xong rồi thái, tiếp xuống tìm hai bạn. Cờ tướng rất đúng chơi vui, có thể làm nhiều chút ít bàn cờ, giáo bọn nhỏ dưới, có nhiều ích lợi. Lâm Chi Niệm nói, ngay cả bọn nhỏ đều công việc lưu đủ lên. Thẩm Ngọc Thành cười nói, nhìn tới có nghiệp dư giải trí sau đó, Lâm Chi Niệm là trôi qua ngày càng vui vẻ. Nàng vậy xác thực không ngờ rằng, tại đây tiểu sơn thôn trong, thế mà còn có thể tìm tới chơi vui như thế đánh cờ. Đêm mai kêu lên Vương đại ca cùng tổ tử, một khối đến đánh cờ nha. Được. Ngày kế tiếp bình minh, Thẩm Ngọc Thành ăn bữa sáng về sau, mặc vào một kiện áo da cừu, đi ra cửa. Tiền Đường thôn ở vào hai cái sông nhỏ trô giao hội, thôn tọa lạc ở một ngọn núi đá dưới chân. Tiền Đường thôn lấy họ Lý người tụ cư, chỉ hơn 30 gia đình. Ly Sơn hương sơn nhiều, 10 cái thôn thật lưa thưa tọa lạc tại Ly Sơn bên ngoài, cực ít có hợp thành phiến đồng ruộng, Tiền Đường thôn là lệ riêng, hơn 500 mẫu ruộng nước, tại ngoài thôn nối thành một mảnh. Dù là Yển Đường thôn bình quân đầu người nắm điền lượng ở Ly Sơn hương thứ nhất, nhưng cũng không giàu có. Siêu cao thuế nặng, lại thêm mấy năm liên tục thiếu thu, Yển Đường thôn thời gian cũng không dễ chịu. Thẩm Ngọc Thành từ trong làng đi qua, phát hiện đã có dưới người điền nếm thử khai khẩn. Năm nay cơn giận như thế hầu, có thể không đến 3 tháng đều rất khó trồng trọt. Cho dù ngươi đem mà mở, chuyển đường nhiệt độ một thấp mà lại bị đông lại, nhưng luôn luôn muốn nếm thử. Nếu không bọn hắn làm gì vậy? Ly Sơn bên ngoài đều không có việc gì bận, lại hiện tại thời tiết, tổ đội xâm nhập núi rừng, vô cùng có khả năng nhập không đủ suất. Lão thúc, thôn các ngươi Lý Chính Lý Mục ở đâu? Thẩm Ngọc Thành hướng phía một hán tử hỏi. Kia trong ruộng hán tử đứng dậy, nhìn về phía Thẩm Ngọc Thành, đang muốn tra hỏi. Thẩm Ngọc Thành phía sau truyền đến nhất đạo thanh âm trầm thấp. Tìm ta chuyện gì? Thẩm Ngọc Thành lập tức quay người, chắp tay hành lễ, đồng thời nhanh chóng dò xét hán tử kia. Lý Mục 1m7 không đến, tướng ngũ đoạn, có chút trắng kiện, trương một tấm thô kệ mặt, làn da thô ráp đen nhánh. Hạ Hà thôn Lý Chính Thẩm Ngọc Thành. Thẩm Ngọc Thành tự giới thiệu mình. Tiền Đường thôn Lý Mục. Lý Mục chắp tay hoàn lễ, dò xét Thẩm Ngọc Thành, ngươi chính là Thẩm Ngọc Thành. Lúc này, phu cận có người nghe được Thẩm Ngọc Thành tự giới thiệu về sau, trước tiên đều vây quanh. Đánh hùng hảo hán Thẩm Ngọc Thành, sớm đã danh dương 10 dặm 8 thôn. Đúng vậy. Mấy cái hán tử tỉ mỉ ngắm nghĩa Thẩm Ngọc Thành. Lê bớm, ta còn tưởng rằng Hạ Hà thôn Thẩm Ngọc Thành là thân cao 1m8, 180 cân khôi ngô tráng hán đâu, không ngờ rằng lại là cái mặt trắng tú tài tướng mạo. Này thân thể đan mặc cốt, chỉ đem 8 người, thật giỏi giang rơi một đầu 1000 hơn 100 cân hắc hạ tử. Thẩm Tiêm Nhi tử, cũng coi là cha hổ không có con chó tử. Đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong. Đánh hùng chuyện này, ai cũng biết không giả được. Thẩm Ngọc Thành hiện tại thanh danh, cũng là thực sự vang dội. Lý Mộc thi lễ một cái về sau, ánh mắt lập tức liền trở nên phức tạp lên, trong đó bí mật mang theo không cách nào ẩn tàng lạnh băng cùng địch ý Dương Hữu Phúc tạp chủng kia gọi ngươi tới. Lý Mộc lạnh giọng hỏi. Lý Mộc cùng Dương Hữu Phúc không đối phó, Thẩm Ngọc Thành đã sớm liệu đến, hắn hôm nay chính là ra đây đi vòng một chút mà thôi, tiện thể xem xét bên ngoài tình huống thế nào. Có thể Lý Mộc mở miệng liền mắng người, tự động đem Thẩm Ngọc Thành cùng Dương Hữu Phúc vạch đến một bên, xem ra cùng Dương Hữu Phúc khúc mắc không cạn. Thẩm Ngọc Thành còn chưa lên tiếng, Lý Mộc đều để cao giọng. Họ Dương tạm chủng có thể làm được hương quan, ta Lý Mộc tương lai giống nhau có thể. Ngươi Thẩm Ngọc Thành có thể đánh hắc hạt từ nổi danh, ta Lý Mộc giống nhau cũng được. Chương 124, sĩ diện chương 124, sĩ diện lời nói này Thẩm Ngọc Thành bất ngờ. Thẩm Ngọc Thành đều không có nói chuyện đâu, Lý Mộc như thế nào đột nhiên đều lắc đặt. Tối hôm qua vài món thức ăn a, so lão tử còn bay. Ngươi Ly Sơn hương phỉ thi ca đúng không? Dương Hữu Phúc mấy ngày nay đến làm một ít động tác, nếu không phải hắn phát hiện nhanh, Tiền Đường thôn thực sự có người muốn bị Dương Hữu Phúc ăn tuyệt hậu. Cho nên hiện tại Lý Mộc đối với Hạ Hà thôn ý vô cùng lớn. Hắn rất khó không nghi ngờ, Thẩm Ngọc Thành không phải Dương Hữu Phúc phái tới, muốn dựa vào thanh danh tới dọa hắn, tuyệt đối không thể. Tập trùng kia đoạt hắn hư quan, còn muốn đem bàn tay đến Hiển Đường thôn đến, không có cửa đâu. Lý Mộc thái độ có chút tùy tiện, ngược lại là chung quanh 5-6 cái thôn dân, nghe lấy Lý Mộc lời nói hùng hồn cảm thấy có chút lung túng. Kỳ thực ngược lại cũng không phải Dương Hữu Phúc đoạt Lý Mộc lương quan, mà là Lý Mộc không có tranh qua thôi. Lý Mộc sở dĩ tùy tiện, là bởi vì hắn năm nay phát một phen phát tài. Người này trước đây có chút ý nghĩ, những năm qua đến ngày mùa thu hoạch thời khắc, đều sẽ mua chút ít lương thực tích trữ. Chờ qua năm lại bán ra, trên cơ bản hàng năm đều có thể kiếm gấp đôi lợi ích. Bởi vì năm nay trong ruộng thu hoạch phi thường kém, cho nên hắn năm nay dùng mấy năm này để dành tới hơn 20 lượng bản tiền toàn mua lương thực, các loại lương thực lẻ loi vẫn tích trữ tam thiên cân. Tăng giá trước túc cùng mì chay đều rất rẻ, mấy đồng tiền một cân mà thôi. Những năm qua lương thực giá cả nhiều nhất chướng nhiều gấp đôi, hắn cảm thấy mình này 20 lượng bạc biến 40 lượng không thành vấn đề. Hàng năm kiếm gấp đôi, kiếm lại cái mấy năm, hắn cũng có thể phát tài. Có thể qua Tết, hắn đều trợn tròn mắt. Lương thực giá cả đột nhiên gấp đôi gấp bội chướng điên rồi. Các loại lương thực giá cả tăng gấp 10 lần lúc, hắn một mạch bán tháo 2000 cân. 20 lượng biến 200 lượng, một hơi manh kiếm 180 lượng. Mỗi lúc trời tối đi ngủ đều có thể cười tỉnh rồi, nhưng không có 2 ngày lại không cười được. Bởi vì hắn bán tháo xong rồi lương thực sau đó, lại còn tại căn gọn. Cho tới hôm nay, hắn hối hận phát điên. Hiện tại các loại lương thực đã là có tiền mà không mua được trạng thái, sợ là một cân rẻ nhất lúc, ra giá 400 văn thậm chí giá tiền cao hơn, cũng có người cất mua. Nếu có thể tích trữ đến bây giờ lại ra tay, hắn 20 lượng năng lực kiếm hơn 1200 a. Đó là bao nhiêu tiền? Một cái bình thường nông hộ, tính hai cái sức lao động, hàng năm tính toán đâu ra đấy kiếm 8 lượng để tính, không ăn không uống hơn 100 năm, mới có thể kiếm hơn 1200. Sợ là rất nhiều hạ phẩm dòng dõi, một năm vậy kiếm không được ngàn lượng a. Trước đây hắn có phải không muốn mua ruộng đồng, vì ruộng đồng thuế má sửa lại, sản xuất cùng đầu nhập không nhất định song hành. Kiếm chênh lệch giá đến tiền, không thể so với tích trữ điển trồng trọt đến nhanh. Dù là lương thực không tăng giá, kia cũng không có khả năng lô vốn. Gần đây Dương Hữu Phúc đột nhiên khắp nơi thu điển, cho giá cả quả thực là không được người, một cân lương cùng người đổi một mẫu đất, thậm chí còn đem chủ ý đánh tới huyện đường thôn đến rồi. Lý Mộc tưởng tượng hình như đã hiểu cái gì, Dương Hữu Phúc năm nay có thể miễn thuế. Hắn đem ruộng đồng vừa thu lại, lại không cần nộp thuế. Nếu là năm nay trồng trọt thu hoạch không sai, Dương Hữu thần chính là bạch kiếm một số lớn. Lý Mộc đều không quen nhìn Dương Hữu Phúc đạt được, cho nên đem Dương Hữu Phúc đuổi đi, sau đó học theo, trước tiên đem trong thôn điền để mua, sau đó nghĩ biện pháp mua những thôn khác điền. Bạc cùng lương thực đều dùng ra ngoài không ít, nhưng hắn trong tay hay là có mấy trăm cân lương tích trữ. Lý Mộc hiện tại trở thành cái đại địa chủ, trong tay mấy trăm mẫu đất nằm sấp. Nhưng hắn làm xong chuyện này sau đó, ruột lại hối hận thanh. Hắn chính là đầu góc nóng lên, muốn cùng Dương Hữu Phúc đối nghịch. Nhưng mà, hắn không thể miễn thuế a. Hiện tại trong tay mấy trăm mẫu đất, ý vị như thế nào? Mỗi mẫu đất một lượng bạc thuế ruộng, hàng năm liền phải chi tiêu mấy trăm lượng. Từ phú ông đột nhiên biến thành phụ ông, hắn cảm giác mình bị Dương Hữu Phúc làm gục. Người tê. Nhưng người có lúc chính là như vậy, là tranh một hơi, đầu góc nóng lên, bất chấp hậu quả. Hiện tại mặt mũi treo ở nơi này, nếu đem vừa mua điền bán đi, mặt mũi hết rồi không nói, với lại trừ ra Dương Hữu Phúc bên ngoài, sợ là không ai sẽ tiếp bản. Hắn điền thật bán cho Dương Hữu Phúc, tập chủng kia chắc chắn hung hăng ép giá, nhường hắn huyết bản bổ quy. Hắn có thể kéo dài thuế má, vì Dương Hữu Phúc cho dù đến thuốc giao nộp, cũng không có quyền lực cưỡng trinh. Nhưng ngày nào quan phụ thuốc giao nộp xuống, hắn nên làm cái gì? Đây không phải vất vả nhiều năm, lấy giỏ chúc mà múc nước công giá chàng. Nghĩ đến những thứ này, Lý Mộc càng hận hơn Dương Hữu Phúc. Cho nên vừa lên đến đều hướng phía Thẩm Ngọc Thành phát ngôn bừa bãi, chính là muốn cho chính mình có chút niềm tin, đừng như vậy chỗ dạng. Người đoạn mất ý nghĩ lúc, rất dễ dàng ăn nói linh tinh. Huynh đệ, ngươi đừng đợi, trước hết nghe ta nói. Thẩm Ngọc Thành nâng lên hai tay thủ hạ thấp xuống ép, Dương Hữu Phúc có phải hay không tạp chủng, ta trước bất luận à, ta mới vừa từ nơi này đi ngang qua, cho nên muốn hỏi một chút ngươi, đều thôn các ngươi này ba mặt hở địa hình, lỡ như lưu dân đến, các ngươi làm sao bây giờ? Lý Mộc tâm tình có chút kích động, nhưng nghe đến Thẩm Ngọc Thành đem thoại để kéo xa, lập tức nháy mắt, đem suy nghĩ kéo lại. Dương Hữu Phúc mà nói qua, có thể biết có lưu dân cư cảnh, nhường hắn phụ trách tổ chức thôn dân thao luyện. Có thể Dương Hữu Phúc không có hai câu lời nói thật, ai mà biết được là thật hay giả. Ngươi là Dương Hữu Phúc phái tới lừa gạt của ta a? Nói chuyện giật gân, nghĩ gạt ta khế đất. Lý Mộc âm thanh lạnh lùng nói. Giam ba câu, Thẩm Ngọc Thành đã đại khái thăm dò rõ ràng Lý Mộc làm người tính tình. Người này có chút cực đoan cùng cuồng ngạo, hơn phân nửa là thời gian trôi qua quá tốt, không có chịu qua xã hội đánh đập tàn nhẫn. Trong lực cất không biết bao nhiêu khế đất, xem ai cũng giống như tặng. Đầu tiên, Dương Hữu Phúc chỉ huy bất động ta, tiếp theo, ta biết so Dương Hữu Phúc nhiều, tin hay không liền theo ngươi, cuối cùng, ta đề nghị ngươi dẫn đầu thôn các ngươi người, tại thôn các ngươi đầu đông đầu nguồn bên trên, xây một tòa thành lũy. Lưu dân ven đường cướp bóc, không chừng ngày nào liền đến. Tiền đường thôn địa hình như vậy, vị trí lại dựa vào ngoại, lưu dân một đoạt một cái chuẩn. Thẩm Ngọc Thành nói, tiền đường thôn lưng tựa tòa này núi đá, hoàn toàn không có theo cho rằng thủ điều kiện. Ngươi không được xem của ta tốt, ước gì lưu dân đem chúng ta thôn cho cướp. Lý Mộc ánh mắt lại lộ ra phẫn nộ. Người này rất hiển nhiên lại tiến nhập cực đoan trạng thái, mặc kệ nghe được cái gì lời nói, đều giống như thứ nhi. Lúc này, có những thôn dân khác nghe không nổi nữa. Ngươi vừa lên đến liền cùng người ta ra vẻ đáng thương, người ta cũng không có buồn bực, ôn tồn nói chuyện với ngươi, ngươi còn tưởng là lòng lang dạ thú. Người ta Thẩm Lang Quân trọng điểm ở chỗ, để cho chúng ta tại đầu thôn rời xa núi đá địa phương, xây một tòa có thể chống đỡ ngự lưu dân thành lũy. Một trung niên hán tử nói, ta mới là người một nhà a. Ngươi như thế nào tụi trò ra bên ngoài gạn? Lý Mộc nổi giận nói, ngươi như thế nào khó chơi? Hán tử kia vậy giận. Đúng đấy, người Thẩm Lang Quân nói chuyện vậy không có vấn đề gì, tổ kiến hương đoàn sự việc, quan phủ vậy phát xuống công văn, Thẩm Lang Quân lại không dở trò dối trá. Ta khó chơi. Xây một tòa thành lũy, nói xây đều xây. Muốn dung nạp hơn 100 người. Khế nhà treo ai trên đầu? Ngươi đến nộp thuế a? Hay là ta tới nộp thuế a? Lý Mộc nổi giận nói. Chương 125, hướng ra phía ngoài đầu tư chương 125, hướng ra phía ngoài đầu tư Lý Mộc lời này vừa nói ra khỏi miệng, cái khác mấy cái muốn giúp Thẩm Ngọc Thành nói chuyện tôn dân, lập tức á khẩu không trả lời được. Mặc dù Lý Mộc lời này cũng là mang theo tính tình nói ra được, nhưng muốn xây một tòa dung nạp hơn 100 người thành lũy, thật không có nhân nguyện ý gánh chịu phần này khế nhà thuế. Ốc xá diện tích càng lớn, thuế coi như càng cao. Ngươi nếu là hiện đường thôn Lý Chính, liền phải là hiện đường thôn An Nguy phụ trách. Thẩm Ngọc Thành nói một câu. Hiện đường thôn sự việc, ai cần ngươi lo? Lưu dân thực có can đảm đến, lao tử dẫn người liều mạng với bọn hắn. Lao tử cũng là trong rừng lan lộn, chém người cùng chặt xuất sinh, có gì khác biệt? Lý Mộc Câm thanh lạnh lùng nói. Kia khác nhau nhưng lớn lắm. Thẩm Ngọc Thành thuận miệng đáp. Ngươi đừng đặt này qua tay múa chân, cùng Dương Hữu Phúc tạp chủng kia một tổ, ngươi cũng không phải vật gì tốt. Chẳng phải đánh đầu hát hạ tử, nhìn xem đem ngươi năng lực, không biết còn tưởng rằng ngươi là hư quan. Lý Mộc quát lên. Xin lỗi, quấy rầy, ngài hiện đường thôn sự việc, ngài chính mình vì ngươi. Thẩm Ngọc Thành tiện tay chắp tay, quay người rời đi. Gia hỏa này quả thực là hầm cầu bên trong tảng đá, vừa thối vừa cứng. Chẳng thể trách Dương Hữu Phúc không làm gì được hắn. Hiện đường thôn sự việc, Thẩm Ngọc Thành tạm thời trước mặc kệ. Thẩm Ngọc Thành không nhiều bài xích uy bức lợi dụ cách, có thể lấn ép trong thôn đều miễn đi. Đúng, có thể đi Chu thị nhà mẹ đẻ Cương Khẩu thôn xem xét, nghe Chu thị nói, Vương đại trụ tại Cương Khẩu thôn danh tiếng tương đối có thể. Thẩm Ngọc Thành tăng tốc bước chân, chạy một hồi, cách xa hiện đường thôn về sau, chợt có cá nhân từ phía sau bước nhanh đuổi theo. Thẩm Lang Quân dừng bước. Thẩm Ngọc Thành dừng bước lại, nhìn lại, đuổi theo tới là hơn 30 tuổi tướng mạo bình thường hán tử. Hán tử chắc tay, ta gọi Lý Vệ, là Lý Mộc đường huynh. Vừa rồi Lý Vệ cái thứ nhất đứng ra giúp Thẩm Ngọc Thành nói chuyện, cho nên Thẩm Ngọc Thành đối hắn ấn tượng đầu tiên cũng không tệ lắm. Lang Quân lễ độ. Thẩm Ngọc Thành đáp lễ lại. Lý Vệ nặng nề thở dài. Kỳ thực Lý Mộc trước kia vậy không phải như vậy khó chơi người, hắn sở dĩ lại biến thành như vậy, là bởi vì năm nay phát một phen phát tài, lại cầm khoản này tiền của Phi Nghĩa cùng Dương Hữu Phúc đấu, trong tay cầm mấy trăm mẫu đất, lại không thể miễn thuế, tình huống cụ thể là như vậy. Lý Vệ giản lược nói một lần Lý Mộc tính cách trước kia, cùng tính cách sở dĩ phát sinh chuyển biến nguyên nhân. Hắn nói Lý Mộc không phải cái người hẹp hòi, trong thôn có đoạn mất lương, nhưng là lại không có tiền mua, hắn chỗ này cũng có thể ký sổ. Thẩm Ngọc Thành nghe xong, có chút dở khóc dở cười. Nghe Lý Vệ nói, Lý Mộc bản tính của người này cũng không tính là hư. Độc lòng người một sáng hồng ôn, trí thông minh đều thẳng tắp hạ xuống. Loại người này Thẩm Ngọc Thành cũng đã gặp, đầu óc chỉ còn lại hai cây cân, một cái cực đoan, một cái cố chấp. Ngươi nói Lý Mộc năm ngoái tuyển hương quan, hắn bồi thường tiền. Thẩm Ngọc Thành hỏi. Không có a. Lý Vệ đáp. Nguyên lai ngươi không dùng tiền, chẳng thể trách ngươi tuyển không trúng hương quan, ngươi đây còn có thể quái Dương Hữu Phúc đem hương quan đoạt. Ngươi nói chuyện này gây, Dương Hữu Phúc bao nhiêu tâm nhãn tử. Hắn lấy cái gì cùng Dương Hữu Phúc đi đấu nha? Lý Vệ châm biếm một câu, nhưng ngay lập tức nghĩ tới Thẩm Ngọc Thành cùng Dương Hữu Phúc cùng thôn, lập tức dừng luôn. Thẩm Ngọc Thành là Hạ Hà thôn Lý Chính, không quản được hiện đường thôn sự việc, nhưng chưa chừng hắn cùng Dương Hữu Phúc thực sự là cùng một bọn. Không sao cả. Thẩm Ngọc Thành cười cười. Ta cũng biết Thẩm Lang Quân hôm nay đến thăm viếng, là vì chúng ta tốt. Lý Mộc đối với ngươi thái độ không tốt, ta cái này đường huynh thế hắn hướng ngươi chịu nhận lỗi. Lý Vệ lại hành lễ. Thẩm Ngọc Thành gật đầu một cái, vây quanh hai tay. Thở thật dài sau khi, nhanh chóng suy tư. Thôn các ngươi tốt nhất vẫn là muốn xây dựng một tòa thành lũy, sống còn đại sự, không qua loa được. Dù là chỉ có thể dùng tới một lần hai lần, phàm là có thể bảo mệnh, tiền này cũng phải tốn. Thẩm Ngọc Thành nghiêm túc nói. Có thể cái này. Lý Mộc hiện tại chúng ta ai cũng nói không thông, vậy đúng là không ai vui lòng gánh chịu phần này thuế trước bà a. Lý Vệ mặt lộ vẻ khó xử. Thẩm Ngọc Thành trong đầu lập tức hiện lên nhất đạo linh quang. Các ngươi không muốn gánh chịu phần này thuế trước bạn, ta vui lòng a. Đây là thu mua trong thôn nhân tâm, góp nhặt thanh danh tuyệt cao cơ hội, hơn nữa còn có thể làm cho mình nhiều một tòa căn cứ địa. Thương chúng ta người làm trong nhà, không như những kia trong thành giàu có thế tộc, có thể nuôi dưỡng tư binh bộ khúc, càng không kiên thành cứ điểm có thể chống đỡ ngự lưu dân. Chúng ta vốn là đồng hương, gặp được thiên tai nhân họa, vốn nên một lòng đoàn kết. Nếu như các ngươi đồng ý, ta có thể ra tư tại hiện đường thôn xây dựng một tòa thành lũy, đến lúc đó lưu dân như đến, các ngươi mới có thể theo cho giảng thủ. Chỉ là, nay khế nhà nếu là treo ở ta danh nghĩa, không biết các ngươi có đồng ý hay không? Thẩm Ngọc Thành hỏi. Lý Vệ nhìn về phía Thẩm Ngọc Thành, ánh mắt dần dần lộ ra vẻ khâm phục. Kỳ thực Thẩm Ngọc Thành trước kia thanh danh không tính quá tốt, cả ngày đi theo Lữ Liên bọn hắn đám người kia, uống rượu đánh bạc, không làm việc đàng hoàng. Một đoạn thời gian trước, Hạ Hà thôn vậy truyền ra không ít liên quan đến Thẩm Ngọc Thành nói xấu. Nói người này đắc ý quyền hình, ngang ngược càn rỡ, lấn áp trong thôn loại hình. Có thể chăm nghe không bằng một thấy, sơ sơ tiếp xúc xuống đến, Thẩm Ngọc Thành ăn nói vừa vặn, nho nhã lễ độ, nào có mảy may trong truyền thuyết ngang ngược càn rỡ. Cùng trong truyền thuyết Thẩm Ngọc Thành, quả thực như hai người khác nhau. Lang Quân trọng nghĩa khinh tài, tiếp tế trong thôn, khoan dung độ lượng, mô cảm giác sâu sắc bội phục. Lý Vệ chắp tay thở dài. Mặc kệ Thẩm Ngọc Thành có không có tư tâm, nhưng hắn trước đó nói quá đúng, tiện đường thôn ba mặt hở, căn bản không có ngăn cản lưu dân có lợi địa hình, chỉ có xây dựng một tòa thành lũy. Như lưu dân một kích, thì tập thể bước vào thành lũy. Hơn 150 người, sử dụng cung săn và dụng cụ, mới có thể theo cho giàn thủ. Không ai vui lòng gánh chịu phần này thuế má, vậy cũng chỉ có thể ngoại nhân đến gánh chịu a, ngươi làm sao suy xét? Thẩm Ngọc Thánh hỏi. Ta tất nhiên là đồng ý, nhưng việc này còn phải được mọi người đồng ý, ta một người không làm được đến. Lý Vệ nói. Lý Vệ đáp ứng rất thẳng thắn, rõ ràng là cái người sảng khoái. Ừ, việc này càng nhanh càng tốt. Mặc kệ được hay không được, ngươi cũng đến Hạ Hà thôn tìm ta một chuyến, cùng ta nói rõ. Dù là không thành, chúng ta vậy phải nghĩ biện pháp ứng đối. Thẩm Ngọc Thành nói. Được. Nếu không có việc khác, ta liền đi trước. Thẩm Ngọc Thành chắp tay nói. Lang Quân đi thong thả. Lý Vệ chắp tay hành lễ. Người này tuổi còn trẻ, suy nghĩ lại như thế cẩn thận chú đáo, như thế Lý Vệ càng thêm bội phục. Lý Vệ đưa mắt nhìn Thẩm Ngọc Thành bước nhanh rời đi về sau, lúc này mới về thôn đi. Thẩm Ngọc Thành vừa đi, một bên tự hỏi. Từ Lý Vệ thái độ đối với hắn đến xem, hắn cảm thấy Lâm Chi Niệm câu nói kia nói rất đúng. Nổi danh mới có thể ra tên. Thanh danh cùng lực hiệu triệu là song hành, từ linh đến một rất khó, nhưng thanh danh đi lên, từ vừa đến hai, đều thoải mái nhiều. Trịnh Bá Tiên cũng là như thế, hắn nhiều năm để dành tới thanh danh, bị Phương Thô Thô kiểm duyệt tán thành sau đó, lập tức đạt được trọng dụng. Gen sắc khi còn nóng, đem thanh danh lại hướng lên thôi. Dù là tương lai không chiếm được cái gì tính thực chất hồi báo, phần này đầu tư trôi theo dòng nước, vậy thua thiệt không bao nhiêu tiền. Phần này đầu tư rất cần thiết. Chương 126, còn chưa bắt đầu đều kết thúc chương 126, còn chưa bắt đầu đều kết thúc Thẩm Ngọc Thành ven đường đi ngang qua mấy cái thôn xóm, gặp được người liền đi qua bắt chuyện hai câu, hôn cái quen mặt. Hắn ở đây Ly Sơn Hương thanh danh, đúng là mở ra. Thẩm Ngọc Thành chỉ cần tự giới thiệu, nên đón chính là một mảnh ánh mắt khâm phục, người người tất cả lên bắt chuyện. Các thôn tình huống cơ bản giống nhau, có thôn vị ở giữa lưng núi, địa hình rất không tồi. Mà có thôn như Hiển Đường thôn như thế, hai ba mặt hở. Có thôn tại tích cực tổ chức thao luyện, mà có thôn thì không có quá coi là chuyện nghiêm túc. Làm Thẩm Ngọc Thành đi ngang qua cương khẩu thôn lúc, càng nghĩ một hồi, lại rời đi. 4 giờ chiều trước chạy về trong nhà, tổ chức mọi người thao luyện. Hôm nay là lần thứ 2 chính thức thao luyện, Thẩm Ngọc Thành phát hiện tuyệt đại bộ phận người thái độ đều trở nên rất tích cực, cùng hôm qua hoàn toàn chính là hai cái dạng. Ngay cả đứng ở một đội cuối cùng Nô Sơn, cũng tại dùng sức ưỡn thẳng lưng, đi theo mật ngữ hoặc tiến hoặc lui. Chỉ có Hồ Ma Tử chờ cái người khác, tại đội ngũ bên trong đục nước méo cỏ. Tại lúc kết thúc, Thẩm Ngọc Thành làm cái đơn giản phát biểu. Các ngũ trưởng đều nghe lấy, ngày mai cái nào một ngũ trong có người lười biếng, cái nào một ngũ đều thêm luyện. Nếu có ngũ trưởng lười biếng, ta liền tìm thập trưởng phiền phức, tất cả cái đều thêm luyện, nếu có thập trưởng lười biếng, toàn thể thêm luyện. Cuối cùng lại nói một điểm, ai nếu không phục trụ tử ca cái này đội chủ, có thể tìm hắn luyện một mình. Người nào thắng, đội chủ về ai, lại quá mức phát lương 10 cân. Thẩm Ngọc Thành cao giọng, liếc nhìn một vòng. Thật sự, có người lúc này đều hứng thú. Vương đại trụ ngày bình thường không hiện sơn không lộ thủy, thật là có người không phục, tại chỗ đều đứng ra. Chỉ cần thắng Vương đại trụ, cũng có thể nhiều đến lương thực cũng có thể làm đội chủ. Mọi người lập tức làm thành một vòng tròn, Vương đại trụ cùng Dương Thuận đồng thời ra khỏi hàng. Vương đại trụ đi lên một cái liền đem Dương Thuận cho ép đến trên mặt đất, khiêu chiến vừa mới bắt đầu, đều kết thúc. Lại có cá nhân đi lên khiêu chiến, kết quả thua đồng giảm nhanh, đi lên đều cho ép đến. Vương đại trụ thoải mái gẹo lật hai người về sau, còn có ý nghĩ người, lập tức đều hành quân lặng lẽ. Bọn hắn hiểu rõ Vương đại trụ trong núi lợi hại, nhưng đánh săn cùng đánh nhau hoàn toàn đều là hai chuyện khác nhau. Vương đại trụ từ nhỏ đến lớn, đều không có cùng người trong thôn động thủ một lần. Không có nghĩ tới tên này đánh nhau vậy lợi hại á, Chu Phong, ngươi lên a. Đem Vương đại trụ gẹo lật, đội chủ sẽ là của ngươi. Chu Phong lắc đầu liên tục. Hai ngày trước hắn liền đã thử qua, Vương đại trụ một thân man lực, với lại tốc độ phản ứng cực nhanh, Chu Phong hoàn toàn không phải là đối thủ. Thẩm Ngọc Thành vốn nghĩ tăng thêm điểm hạng mục, nhường lẫn nhau nhiều chuyển động cùng nhau chuyển động cùng nhau. Nhưng này chuyển động cùng nhau kết thúc cũng quá nhanh. Hôm nay liền đến nơi này đi. Thẩm Ngọc Thành tại chỗ tuyên bố kết thúc. Ăn cơm tối xong về sau, 7 giờ lại bắt đầu trận thứ hai. Thẩm Ngọc Thành bắt đầu giáo bọn nhỏ bài binh bố trận, mười mấy người, bày một cái đơn giản bản điện một trận, chủ yếu dùng để thao luyện bọn nhỏ phục tùng tính cùng tính cơ động. Qua loa huấn luyện, bọn nhỏ quen thuộc chỉ lệnh sau đó, trên cơ bản năng lực rất nhanh đến chỉ định vị trí, đồng thời tiến hành trình độ nhất định cơ động. Đến làm cho mọi người đều nhìn, bọn nhỏ vừa lên đến, có thể tiến hành so với bọn hắn phức tạp hơn biên đội động tác. Thao luyện sau khi kết thúc, Thẩm Ngọc Thành về đến trong nhà, phát hiện Vương đại trụ cặp vợ chồng đang trong nhà mình cùng Lâm Chi Niệm đánh cờ. Vương đại trụ đối với cờ vây cùng cờ cazo đều không quá mức hứng thú quá lớn. Có thể hôm nay này cờ tướng, nhường hắn có chút thích. Lâm Chi Niệm cũng là vừa mới học hội, chỉ hạ mấy bàn. Cùng Vương đại trụ hạ lên, tuy nói Lâm Chi Niệm năng lực có ưu thế, nhưng lại cũng là cây kim so với cọng râu. Đợi hai người hạ xong một bàn sau đó, Vương đại trụ đứng dậy thoái vị. "Ngọc Thành, ngươi tới." Thẩm Ngọc Thành ngồi xuống, đem bàn cờ đẩy lên cái bàn một bên. Một bên cùng Lâm Chi Niệm đánh cờ, một bên cùng Vương đại trụ thương thảo sự việc. Trước đây Thẩm Ngọc Thành dự định chính mình tự mình đi Cương Khẩu thôn đi một chuyến, nhưng nghĩ tới Vương đại trụ tại Cương Khẩu thôn thanh danh cũng không tệ lắm, thế là dự định nhường hắn đi làm này kiện sự tình. Đây là Hạ Hà thôn, đây là Hiển Đường thôn, đây là Cương Khẩu thôn, vừa vận hợp thành một cái tam giác. Thẩm Ngọc Thành nói xong, dùng ngón tay dính nước, ở trên bàn đơn giản vẽ lên mấy vòng, đồng thời không quên trên bàn cờ lạc tử. Ta hôm nay ra ngoài nhìn qua, có rất nhiều thôn xóm đều không có địa hình dựa vào, không cách nào chống cự lưu dân. Năng lực của ta có hạn, nhưng mà tại đây hai thôn dựng lên thành lũy, vấn đề không lớn. Nếu có thể tại đây hai thôn dựng lên thành lũy, không chỉ có thể cùng Hạ Hà thôn tương hỗ là ô dù, hắn phụ cận thôn dân cũng có thể tiến về tị nạn, tăng thêm thành lũy lực phòng ngự. Lại mượn nhờ cái khác có phòng thủ địa hình thôn xóm, qua lại dựa vào, đại khái có thể bảo vệ tất cả Ly Sơn vượt qua tình hình nguy hiểm. Thẩm Ngọc Thành nói tiếp, nếu là thành lũy bị lưu dân công hãm, nên như thế nào? Vương đại trụ hỏi. Vậy cũng không thể không hề làm gì, có dù sao cũng so không có tốt. Thẩm Ngọc Thành nói. Hắn vậy cân nhắc qua vấn đề này, nếu như không có thành lũy, địa hình không tốt thôn, ngay cả dựa vào đều không có a lưu dân quân bên trong, lão nhược bệnh tàn tỷ lệ sẽ không đặc biệt cao, bởi vì này một số người là trước hết nhất bị đào thải. Có thể mỗi cái thôn cũng có lao hấu phụ nữ trẻ em, các nàng cần trong thôn thanh niên trai tráng bảo hộ, có hiểm làm thủ mới có thể ung dung đường đối. Chu Tử Ca, ngươi ngày mai đi một chuyến cương khẩu thôn, liên lạc cương khẩu thôn người xây dựng thành lũy, thuế ruộng ta ra. Ngoài ra, tiện thể hỏi một chút cương khẩu thôn nhưng có vui lòng bán ruộng đồng, 2 cân lương thực đổi 1 mẫu ruộng đồng. Thẩm Ngọc Thành nói. 2 cân lương đổi 1 mẫu điền, quá ít ta. Chu Thị kinh ngạc nói. Hiện tại rất nhiều hương dân cầm điền đổi lương, 1 mẫu điền đổi 1 cân lương, có khối người. Thẩm Ngọc Thành giải thích nói. Được, ngày mai ta đi một chuyến cương khẩu thôn. Vương đại trụ đồng ý, Lâm Chi Niệm không có phát biểu ý kiến, vì nàng hoàn toàn đồng ý Thẩm Ngọc Thành sách lược. Hiện tại thu hương dân mà, thậm chí có thể nói là đang giúp bọn hắn. Với lại mà bị thu, cũng không phải hư không tiêu thất, tương lai còn có thể điền cho bọn hắn trồng trọt. Thẩm Ngọc Thành hơi híp mắt lại. Dương Hữu Phúc muốn cho hắn giáo huấn Lý Mục, không chỉ mất tính, ngược lại còn nhường Thẩm Ngọc Thành làm quen điện đường thôn người. Vương đại trụ ở bên cạnh nhìn một lát, lập tức đứng dậy chuẩn bị đi trở về. Thẩm Ngọc Thành hỏi, "Chu Tử Ca muốn hay không đem cờ tướng lấy về nghiên cứu một chút? Các ngươi không phải tại hạ, chuẩn bị xuống cờ đây." "Được." Vương đại trụ cặp vợ chồng trở về sau, Thẩm Ngọc Thành cùng Lâm Chi Niệm cẩn thận nói một lần hôm nay tại điện đường thôn trải qua. Loại này sự việc, Thẩm Ngọc Thành đã không cần Lâm Chi Niệm bày mưu tính kế, chính hắn năng lực ứng đối. Lý Mộc loại người này, đã chui vào ngõ cụt, rất dễ dàng vì giận cá chém tớt mà ngăn cản điện đường thôn xây dựng thành lũy. Lâm Chi Niệm nói, quả nhiên như vậy, liền còn muốn biện pháp đáp lại. Thay cái nơi thích hợp xây dựng thành lũy, cũng giống như nhau. Chỉ là hiện đường thôn nơi này, coi như hung hiểm. Thẩm Ngọc Thành nói, chương 127, đến từ Hạ Hà thôn giúp đỡ chương 127, đến từ Hạ Hà thôn giúp đỡ Vương đại trụ ngồi ở trên giường, một người nghiên cứu lấy cờ tướng. Trong đầu một mực tự hỏi liên quan đến thành lũy sự việc. Ta nhìn xem này cờ tướng so cờ ca dô phức tạp nhiều, người chơi đã hiểu. Chu Thị hỏi, có chủ ý. Vương đại trụ hỏi một đằng, trả lời một nẻo, tự mình gật đầu. Ý định gì? Cương khẩu thôn xây dựng thành lũy. Vương đại trụ chân thành nói, hai huynh đệ các ngươi vậy thật là, Thẩm huynh đệ không có ở giữa chính lúc, luôn nghĩ trong thôn những gia đình khác. Hiện tại cầm cố Lý Chính, lại nghĩ đến tất cả Lý Sơn Hương. Dù sao cũng nên có người suy nghĩ. Vương đại trụ nói, cũng thế, chẳng lẽ lại trông cậy vào Dương Hữu Phúc? Hắn hiện tại chính suy nghĩ như thế nào ăn một miếng thành đại mập mà đâu, đâu thèm những người khác chết sống. Theo ta thấy, xã này quan không bằng cho Thẩm huynh đệ làm, ngươi tới làm Lý Chính. Chu Thị nói, chuyện của hắn, chỉ có hắn có thể làm. Vương đại trụ trầm giọng nói, đây là các ngươi đàn ông chuyện, ta đều ngóng trông năm nay 6 tháng cuối năm sớm chút đến, ngàn bạn muốn sinh cái mập mạp tiểu tử, cũng đừng sinh cái khuê nữ nha. Chu Thị thoáng có chút lo lắng. Khuê nữ giống nhau. Vương đại trụ đáp, kia còn là không giống nhau. Ngày kế tiếp, Vương đại trụ ra thôn, đem trước đó tang vật lại lần nữa sửa sang lại một lần. Tiền lụa hết thảy đưa ra, cái khác dễ bị người hoài nghi đồ trang sức thì tiếp tục cẩn nấp cho kỹ. Vừa vặn hôm nay đi cương khẩu thôn, đem số tiền kia toàn tiêu xài, cho điểm lương thực, tăng thêm số tiền kia, đầy đủ xây một tòa dung nạp mấy trăm người thành lũy. 2 ngày sau, lúc chạm vào tối, tiện đường thôn Lý Vệ đến rồi. Hắn vừa đến đã nhìn thấy Thẩm Ngọc Thành tại trong ruộng thao luyện thôn dân. Hạ Hà thôn nhìn lên tới khí thế ngất trời, không một chút nào như là thiếu lương thực trạng thái. Bọn hắn hiện đường thôn đa số người đều họ Lý, tổ tiên có thể nói là người một nhà. Có thể Lý Vệ vừa đến đã bị Hạ Hà thôn không khí lây, rất hâm mộ Hạ Hà thôn trên dưới một lòng. Qua loa nhìn xem một lúc, đều không khó nhìn ra, Thẩm Ngọc Thành tại Hạ Hà thôn uy vọng cao. Nếu không một 20 tuổi tiểu tử, sao có thể chỉ huy một đám tên giàu hạn? Cái này so sánh, Thẩm Ngọc Thành cùng Lý Mộc chênh lệch đều thể hiện ra đến rồi. Nếu Lý Mộc cũng có thể có Thẩm Ngọc Thành một nửa, đoán chừng hiện tại hiện đường thôn đều không phải là âm u đầy tử khí trạng thái. Cho dù thiếu khuyết lương thực, tối thiểu tinh khí thần muốn lấy ra đi. Đến 6 giờ, thao luyện kết thúc. Lý Vệ vội vàng chạy tiến lên, hướng phía Thẩm Ngọc Thành chắp tay chào hỏi. Thẩm Lang Quân, ta tới. Thẩm Ngọc Thành trước về lễ, sau đó hỏi, làm sao? Ta cùng mọi người thông khí, mọi người đồng ý ngươi ở trong thôn xây một tòa thành lũy. Chỉ cần thuế ruộng đúng chỗ, chúng ta đều từ Lý Mộc chỗ ấy chuộc về 2 mẫu đất, mọi người có thể khai công. Lý Vệ nói, như thế rất tốt, ngươi cùng ta trở về một chuyến, ta cái này cho ngươi cầm thuế ruộng. Thẩm Ngọc Thành nói, Lang Quân sảng khoái, ta trước thế hiện đường thôn hơn 150 khẩu, bái tạ Lang Quân. Đều là đồng hương, không cần khách khí như thế. Lý Vệ đi theo Thẩm Ngọc Thành lên sườn núi, đến Thẩm gia cửa. Thấy một đám hán tử vây quanh ở Thẩm Ngọc Thành cửa nhà, vừa ăn cơm, một bên trò chuyện khí thế ngất trời, liên tục hướng phía mọi người cười lấy gật đầu chào hỏi. Thẩm Ngọc Thành hiện tại không thể nào cho quá nhiều tiền, thế là cầm 10 lượng bạc ra đây. Nếu là ngày trước, 10 lượng bạc đầy đủ xây một tòa trạch viện. Nhưng mà muốn xây một tòa thành lũy, hay là còn thiếu rất nhiều. Thẩm Ngọc Thành đem bạc trực tiếp cho Lý Vệ. Thúc Bảo. Thẩm Ngọc Thành hô một tiếng. Triệu Thúc Bảo lúc này đứng dậy. Vất vả ngươi một chuyến, sư 100 cân lương, ngươi giúp Lý đại ca chuyển về điện đường thôn đi. Thẩm Ngọc Thành nói. Được rồi. Triệu Thúc Bảo lập tức đáp lại. 100 cân. Lý Vệ hơi kinh ngạc. Nghe nói hiện tại 100 cân lương, tuy tiện tiện có thể đổi hơn 10 lượng bạc. 10 lượng bạc không coi là nhiều, nhưng này 100 cân lương có thể khiêu động không ít tài nguyên. Xây dựng một tòa thành lũy, hơn phân nửa là đủ rồi. Ta có thể cho cũng không nhiều, nếu có khó khăn, chính các ngươi trước hết nghĩ biện pháp giải quyết. Thật sự là không giải quyết được, ngươi lại tới tìm ta. Thẩm Ngọc Thành nói. Đủ rồi, hoàn toàn đủ rồi. Thẩm Lang Quân như thế hào phóng đại nghĩa, mỗ lại không biết nên nói cái gì lời cảm tạ. Lý Vệ cảm động đến rơi nước mắt. Hạ Hà thôn đều như vậy lớn một chút chỗ ngồi, lại ra Thẩm Ngọc Thành dạng này trẻ tuổi tuấn tài, chẳng lẽ không phải phúc khí? Có số tiền kia lương, Lý Vệ trong lòng cũng đều có cảm giác an toàn. Sớm biết hẳn là hô cá nhân đến, còn phải phiền phức tiểu lang quân đi một chuyến. Lý Vệ hướng phía Triệu Thúc Bảo xin lỗi nói, không ngại chuyện, tiểu tử nộ khí vượng, lại còn chưa tìm bản đường, không nhiều lắm rèn luyện. Thẩm Ngọc Thành cười nói. Triệu Thúc Bảo lập tức mặt đỏ lên, những người khác cười ha ha một tiếng. Đi thôi, đi sớm về sớm. Thẩm Ngọc Thành nói. Thẩm Lang Quân, cáo tử. Đúng rồi, tận lực đừng đối Lý Mộc nói đến, năng lực giấu giếm đều tận lực giấu giếm. Thẩm Ngọc Thành bàn giao một câu. Ta rõ, Lang Quân yên tâm. Lý Vệ đáp một tiếng về sau, liền đi. 100 cân lương thực, nếu đường xá không xa, một mình hắn cũng liền nhấc trở về. Hai thôn cách xa nhau hơn 10 dặm, lại là đường ban đêm, một người nhấc 100 cân lương, sát thực không tiện. May Ly Sơn Hương ra cái Thẩm Ngọc Thành, nếu không ai giúp bọn hắn điển đường thôn bài ưu giải nạn. Lý Vệ cùng Triệu Thúc Bảo vừa đi vừa nghỉ, trò chuyện một đường, trong lúc đó hỏi rất nhiều có quan hệ Thẩm Ngọc Thành sự việc. Từ Thẩm Ngọc Thành tiếp tế Triệu gia, giúp Triệu gia vượt qua khó khăn, đến dẫn đội lên núi săn hắc hạc tử, lại đến hiện tại chính mình ra lương, nhường các thôn dân thao luyện, Triệu Thúc Bảo đều nói mấy lần. Nghe xong, Lý Vệ đã là vô cùng bội phục. Trước kia ai nói Thẩm Ngọc Thành là hỗn bất lận, Lý Vệ thật nghĩ đem nó chụp tới đánh một trận. Ngày kế tiếp, Thẩm Ngọc Thành nếm thử đang thao luyện bên trong, gia nhập vũ khí sử dụng, đồng thời gia nhập đơn giản một chút chiến thuật. Trước lấy cung trận hướng về phía trước ném bắn mấy vòng mưa tên, sau đó đổi đao hướng về phía trước xung phong. Mưa tên chính là không có chứa mũi tên cán tên tử, đao tạm thời lấy gậy gỗ thay thế. Sau đó căn cứ các cái biểu hiện, làm trận hình bên trên điều chỉnh. Không thể không nói, có bọn nhỏ là tấm gương, mọi người tiến bộ thật sự nhanh chóng. Rốt cuộc bọn hắn cũng nghĩ cho con của mình làm tấm gương. Đối với đục nước méo cỏ, nói thêm luyện thành thêm luyện. Ngươi bây giờ lười biếng, và lưu dân đến, ngươi lại trốn ở mọi người phía sau cản trở. Thẩm Ngọc Thành không thể chịu được loại người này tồn tại, chỉ là hiện tại thiếu nhân lực nhiều, nếu không cao thấp muốn đạp mấy cái ra ngoài. Lại qua một ngày, tiền đương thôn. Lý Vệ từ Lý Mộc trong tay chuột về 2 mẫu đất, trước kia liền mang theo mọi người khởi công đào đất cơ. Trước đây ban đầu, Lý Mộc không để trong lòng, nhưng nhìn đến các thôn dân chọn thổ, đào đất về sau, liền tiến lên tra hỏi. Các ngươi làm cái gì vậy? Lý Mộc hướng phía một đám người cao giọng hỏi. Tất cả mọi người không có đáp lời, các việc có liên quan. Lý Mộc đi đến túi đầu làm việc Lý Vệ trước mặt, hỏi: "Lý Vệ, ngươi nói một chút đây là tình huống thế nào?" Lý Vệ đứng lên, hướng phía Lý Mộc cười, "Xây thành lũy." Xây thành lũy chuyện này, kỳ thực Lý Mộc ở sâu trong nội tâm có phải không bài xích, nhưng hắn hiện tại cả người giảm trí tuệ quang hoàn đã kéo căng. Hắn chỉ tưởng tượng, đã cảm thấy sự việc không thích hợp. "Xây thành lũy? Khế nhà treo ai danh nghĩa?" Lý Mộc hỏi. "Treo ta danh nghĩa?" Lý Vệ hồi đáp. "Ngươi cảm thấy ta tin sao? Ngươi cảm thấy chuyện này năng lực lách qua ta sao?" Lý Mộc liên phát chất vấn. "Xây nhà thân tỉnh báo cáo, có thể lách qua Lý Chính. Nhưng Lý Mộc tùy tiện tra một cái, có thể biết là ai đang xây phòng." Lý Vệ cũng không phải cái thích tính toán, nhu trí, khôn ngoan tử người, thế là nói ra, "Ta liền trực tiếp theo như ngươi nói đi, là Hạ Hà thôn Thẩm Ngọc Thành giúp đỡ chúng ta xây dựng thành lũy." Chương 128, ai là chủ nhà? Chương 128, ai là chủ nhà? Lý Mộc toàn thân trên dưới đã bị giảm trí tuệ quang hoàn bao phủ. Hạ Hà thôn tên người chính là phát động hắn giảm trí tuệ quang hoàn từ khóa. Nghe xong Thẩm Ngọc Thành tên, Lý Mộc tại chỗ đều nổi giận. "Đều cho lão tử dừng lại." Lý Mộc một cuống họng xuống dưới, mọi người sôi nổi dừng lại, quay người nhìn về phía Lý Mộc. "Lý Vệ, ngươi cảm thấy để cho một cái ngoại thôn nhân đến bên trong làng của chúng ta đến xây một tòa thành lũy, này thích hợp sao?" Lý Mộc cứng cổ, mặt đỏ tới mang thai chất vấn. "Nếu không làm sao bây giờ đâu? Trong thôn ai xuất ra nổi số tiền kia? Trong thôn nhiều như vậy lao hấu phụ nữ trẻ em và lưu dân đến, trong nhà chờ chết sao?" Lý Vệ tức giận nói. "Bọn hắn Hạ Hà thôn cứ như vậy lớn một chút địa bàn, hắn Thẩm Ngọc Thành cùng Dương Hữu Phúc một đường, hai người bọn họ hiện tại thông đồng lên, thay đổi cách nhi mưu đoạt trong thôn đất đai sở hữu. Hiện tại hắn ở chỗ này xây một tòa thành lũy, ngày mai có thể xây một tòa trang viên. Lẽ nào làm ta Lý Mộc là chết sao?" Lý Mộc gân cổ họng nổi giận nói. "Nếu là ngày trước, tiền đường thôn tất cả mọi người không thể nào đồng ý người của những thôn khác đến trong thôn chiếm diện tích. Nhưng là bây giờ, tiền đường thôn nơi nào còn có đường lui?" Lý Mộc mỗi ngày không biết đang suy nghĩ gì, đối với hương đoàn sự việc vậy không quan tâm. Quan phủ thì càng đừng nói nữa, đều một câu, tổ kiến hương đoàn, nhường các thôn tích cực thao luyện, lấy ứng đối bất ngờ phong vân. Nhưng dù sao cũng phải có người làm việc a. Người ta Thẩm Ngọc Thành bỏ vốn giúp đỡ hiện đường thôn tu thành lũy, kia thật là trượng nghĩa đến không thể chê. Cho nên ngươi cảm thấy thế nào? Nên làm cái gì? Lý Vệ lạnh giọng hỏi ngược lại. Cùng lắm thì ta mang mọi người tránh trong thành đi, cũng không thể để người khác chiếm trong thôn. Lý Mộc âm thanh lạnh lùng nói. Là ngươi Lý Mộc tại huyện thành có sân nhỏ năng lực thu xếp hơn 100 người, vẫn là chúng ta ai có? Tránh huyện thành đi. Ăn cái gì? Ăn xin đều không có địa phương lấy đi. Lý Vệ lạnh giọng cả giận nói. Trước đây Lý Vệ cũng không muốn cùng Lý Mộc mặt, dù sao cũng là đường huynh đệ. Nhưng hắn thật sự là không cách nào nhịn. Lý Mộc bây giờ bị một đống sự việc đẩy ta chân, ngay cả đầu góc vậy một khối bước đi. Cho dù chúng ta tránh trong thành đi, trong thành ở đâu có thể tránh a? chẳng lẽ lại tránh quý tộc lão gia trong nhà cầu bọn hắn bảo hộ? Lại có người hướng phía Lý Mộc chất vấn, chúng ta bây giờ khẽ cắn môi quan, xây dựng thành lũy, cũng không có để ngươi Lý Mộc thứ bị thiệt hại cái gì à? Ngươi như thế ngăn đón tính như thế nào vấn đề? Ngươi cùng Dương Hữu Phúc có thủ, chính ngươi tìm hắn báo đi a. Các thôn dân nói chuyện coi như khắc chế, nếu không phải trước kia Lý Mộc đối bọn họ sát thực còn nói được quá khứ, hiện tại sợ là cái gì thô tục đều đi ra. Các ngươi, Lý Mộc bị nói móc mặt đỏ tới mang hai, có chút không nói ra lời. Tóm lại, hắn chính là không muốn để cho Hạ Hà thôn người chiếm biển đường thôn. Nếu là sau này mỗi ngày cùng Hạ Hà thôn người cúi đầu không thấy ngẩng đầu thấy, vậy đơn giản so ăn đất còn khó chịu hơn. Các ngươi cả đám đều liên hợp lại, xa lánh lao tử đúng không? Lý Mộc cả giận nói. Lý Vệ tiến lên một bước, hướng phía Lý Mộc đổ ập xuống cả giận nói, ngươi là Lý Chính, ngươi ngược lại là xuất ra một cái phương án giải quyết ra đây à? Hiện tại người khác cho giải quyết vấn đề biện pháp, ngươi lại không đồng ý, còn tuyên bố mang mọi người tránh trong thành đi, ngươi căn bản đều không nghĩ tới mang mọi người vượt qua khó khăn. Ngươi! Lý Mộc tức giận cắn răng nghiến lợi, kia Thẩm Ngọc Thành trước kia chính là cái lưu manh vô lại, mỗi ngày đi theo Lữ Liên đám người kia uống rượu đánh bạc, hiếp đáp đồng hương, ngươi cho rằng hắn thật sự ăn cái gì hảo tâm? Lý Vệ cảm thấy Lý Mộc hoàn toàn chính là lên đầu, ở chỗ này hung hăng cặn quái, cái chạy cái cối. Các vị! Lý Vệ liếc nhìn một vòng, Hạ Hà thôn Lý Chính Thẩm Lang Quân là người sát thực hảo phóng trưởng nghĩa, tuyệt không phải có tiếng không có miếng. Ai nếu không tin, đều có thể đi tới Hạ thôn xem xét. Ta Lý Vệ nếu có nửa câu nói ngoa, trời đánh ngu lôi. Ngươi đừng bị giả tưởng lừa gạt. Lý Mộc hay là không phục. Thẩm Ngọc Thành cái loại người này, còn có thể hảo phóng trưởng nghĩa. Ngươi Lý Mộc trước kia cũng không phải như thế cực đoan người, càng không phải là như vậy hung hăng càng quái. Ngươi cũng năng lực biến, người khác nhưng vì sao biến không được? Lý Mộc âm thanh lạnh lùng nói. Hiện tại Yển Đường thôn dù là còn có người không tín nhiệm Thẩm Ngọc Thành nhân phẩm, dù là Thẩm Ngọc Thành chính là công khai muốn xâm chiếm Yển Đường thôn mà, bọn hắn cũng chỉ có thể nhận. Thẩm Ngọc Thành dù sao cũng so Dương Hữu Phúc được rồi. Đưa tiền cấp lương, xây dựng thành lũy, tối thiểu năng lực vượt qua dưới mắt chỗ khó a. Dù là lưu dân không tới, tối thiểu bọn hắn hiện tại có một việc có thể làm. Như thật lưu dân đến, bọn hắn sẽ phải nhận Thẩm Ngọc Thành ân cứu mạng. Kia bị người ta xâm chiếm hai mẫu đất thì thế nào? Các ngươi từng cái, tôi trỏ ra bên ngoài gậy. Tốt tốt tốt, các ngươi tiếp tục đào, các ngươi xây các ngươi thành lũy, lao tử ngược lại muốn xem, các ngươi có thể hay không xây thành, thử. Lý Mộc phẫn nộ khoát tay chặn lại, hung hăng trợn mắt nhìn Lý Vệ một chút về sau, bước nhanh mà rời đi. Chúng người đưa mắt nhìn nhau. Nhĩ Lang, làm sao bây giờ? Có một hơi lớn tuổi hướng phía Lý Vệ hỏi. Tiếp tục làm việc. Lý Vệ nói. Lao Tam sợ là bị điên. Tam Lang kỳ thực đối với chúng ta cũng không tệ, chúng ta như vậy cũng không quá tốt. Lý Vệ cũng biết, cùng Lý Mộc vạch mặt không tốt lắm, vì trước kia Lý Mộc đối với mọi người sát thực không tính kém. Trước tiên đem thành lũy dựng lên, nếu là lưu dân không tới ngược lại cũng còn tốt, như thật đến, Lý Mộc cũng có thể lý giải chúng ta dụng tâm lương khổ, đều làm việc đi. Lý Vệ nói xong, nặng nề thở dài. Lý Mộc trở về nhà, nhìn thấy thê tử của mình cùng mới không đến 3 tuổi lớn nhi tử, trong lòng đủ mùi vị lẫn lộn. Mọi người chỉ nghĩ lấy cái đường sống, ngươi cần gì phải vậy? Nữ nhân nhẹ giọng nói một câu. Phụ đạo nhân ra biết cái gì? Tóm lại Hạ Hà thôn người đều không có ý tốt. Lý Mộc bực tức nói. Lý Mộc trong phòng đi qua đi lại, nghĩ như thế nào trong lòng như thế nào cảm giác khó chịu. Không được, quyết không thể nhường xuống Hà thôn tạm trùng đặt được. Lý Mộc câu nói vừa dứt về sau, đi ra cửa. Ngày hôm đó buổi chiều, Lý Vệ Chính mang theo mọi người làm việc, buổi sáng cãi nhau, mọi người tâm tình không cao, nhưng đều không có chậm trễ làm việc. Đều dừng lại. Đột nhiên cách đó không xa truyền đến một tiếng quát chói tai. Lý Vệ cả đám đứng lên, ánh mắt theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy Lý Mộc mang theo cái sai dịch đến rồi. Lý Vệ quá sợ hãi. Hắn cảm thấy Lý Mộc làm việc sẽ không làm quá tuyệt, dù là không đồng ý mọi người xây thành lũy, có thể chỉ cần mọi người khẽ cắn môi, Lý Mộc vậy chỉ có thể nhìn. Nhưng hắn lại vì ngăn lại mọi người xây thành lũy, đem sai dịch cho gọi tới. Chuyện này muốn hoảng. Có người báo cáo các ngươi làm trái quy tắc xây nhà, theo đại hạ luật, lập tức đình công. Sai dịch nói một câu, sau đó dừng bước, hỏi, ai là chủ nhà? Tiến lên đây nói chuyện. Lý Vệ đi nhanh lên quá khứ, trên mặt gạt ra có chút cứng ngắc đủ cười. Sai ra, chủ nhà cũng không phải là bộ thôn, mà là những thôn khác. Lý Vệ vội vàng ngồi khuôn mặt tươi cười nói, ta mặc kệ chủ nhà là cái nào thôn, ngươi lập tức đi đem chủ nhà gọi tới, ta muốn tra hỏi. Sai dịch âm thanh lạnh lùng nói. Lý Vệ thầm nghĩ, này sợ không phải muốn tống tiền a? Thẩm Ngọc Thành rút tiền đường thôn, còn muốn cho hắn bồi thường tiền. Đừng lo lắng, nhanh đi đem người gọi tới. Làm trễ nải của ta phải đi, bắt các ngươi trở về là hỏi. Đúng, ta cái này đi. Lý Vệ bất đắc dĩ, chỉ có thể quay người đi nha. Chương 129, ngoài cười nhưng trong không cười. Chương 129, ngoài cười nhưng trong không cười. Lý Vệ tự biết chuyện này hắn không có cách nào xử lý, rơi vào đường cùng, chỉ có thể tiến về Hạ Hà thôn đi tìm Thẩm Ngọc Thành. Những thôn dân khác nhìn xem Lý Mộc ánh mắt phát sinh biến hóa. Lý Mộc trước đây danh tiếng không sai, bọn hắn thật không biết Lý Mộc vì sao lại trở thành như vậy. Đây là đoạn mọi người sinh lộ a. Thẩm Ngọc Thành tại cửa ra vào làm việc, chợt thấy Lý Vệ đầu đầy mồ hôi chạy tới. Thẩm Lang Quân, được làm phiền ngươi đi với ta một chuyến. Lý Mộc tên kia, đem sai dịch gọi tới. Lý Vệ một bên thở, một bên gấp giọng nói. Thẩm Ngọc Thành liền biết Lý Mộc sẽ gây ra yêu tiêu thân, nhưng Lý Mộc vì ngăn cản xây thành lũy, trực tiếp đem sai dịch cho tìm tới. Đây là Thẩm Ngọc Thành không ngờ rằng, gia hỏa này thực sự là khí cấp bại phôi a trụ tử ca. Thẩm Ngọc Thành hô một tiếng. Ta đi theo ngươi một chuyến. Vương Đại Trụ đứng lên nói. Không cần, chính ta đi là được. tối nay thao luyện, ngươi đến phụ trách, ta muộn giờ về. Thẩm Ngọc Thành nói. Vương đại trụ có chút lo lắng Hiển Đường thôn người đối với Thẩm Ngọc Thành có ý, cho nên muốn cùng nhau đi. Nhưng kỳ thật Thẩm Ngọc Thành đã cho Hiển Đường thôn thôn dân lưu lại cái ấn tượng tốt, cho nên Thẩm Ngọc Thành không cần thiết dẫn người tới, xem xét là cái nào sai dịch lại nói. Không ngại chuyện, chính là sai dịch hỏi thăm thoại. Lý Vệ hướng phía Vương đại trụ nói một câu. Vương đại trụ gật đầu một cái, không nói thêm gì nữa. Thẩm Ngọc Thành lập tức đi theo Lý Vệ đi nha. Sai dịch ngươi biết sao? Là bộ ban hay là tạ ban? Thẩm Ngọc Thành vừa đi vừa hỏi. Xác nhận bộ ban, nhưng người ta không biết. Lý Vệ hồi đáp. Nếu là tạ ban, vậy là tốt rồi nói, báo lên Loan Bình tên đến là được rồi. Có thể bắt ban, Thẩm Ngọc Thành cùng bọn hắn có chút qua lại a một đường gắng sức đuổi theo, tại 4 giờ chiều trước đến Hiển Đường thôn. Một đại bang thôn dần vây quanh ở cửa thôn, Lý Mộc cùng kia sai dịch đứng ở một khối nói chuyện. Thẩm Ngọc Thành cùng Lý Vệ tuần tự xuyên qua đám người, gặp được kia sai dịch. Thực sự là không khéo, này sai dịch thực sự là bộ ban, hơn nữa còn là phó ban đầu Lưu Thắng. Đây thật là hoan gia ngõ hẹp a. Thẩm Ngọc Thành đi qua chắp tay hành lễ, nheo mắt cười nói, nguyên lai là Lư ban đầu, nhiều ngày chưa từng thấy, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a. Lý Vệ thấy Thẩm Ngọc Thành quen thuộc cùng Lư Thắng chào hỏi, trong lòng vui mừng. Thẩm Ngọc Thành lại biết nhau cái này sai dịch. Sự việc không phải dễ làm. Nguyên lai là Thẩm Lang quân a, trước đây không lâu đánh đầu Hắc Hạt tử, tên tuổi không nhỏ a. Lư Thắng ngoài cười nhưng trong không cười trả lời một câu, đồng thời tùy tiện chắp tay thi lễ. Lần trước gặp mặt, Lư Thắng quan gia kèm chút bị Thẩm Ngọc Thành cho lột. Nhưng hắn phía sau tưởng tượng, chuyện kia bao nhiêu có điểm gì là lạ. Đừng nói bọn hắn những thứ này nha dịch, chính là trong huyện nha duyệt lại, cái nào một cái không là ăn mồ hôi nước mắt nhân dân. Nhỏ như vậy một việc, thật không thể nào kinh động phía trên mấy vị kia lao ra. Lúc đó không chỉ bị Thẩm Ngọc Thành hù dọa, còn bị tạo ban người bắt lấy cơ hội, thừa cơ yêu cầu hắn tiền bạc. Trông thấy người này liền tức giận. Trước đây muốn tìm cơ hội thu thập Thẩm Ngọc Thành, nhưng hắn phát hiện Thẩm Ngọc Thành không có nhìn bề ngoài đơn giản như vậy. Gia hỏa này không biết khi nào ôm vào Tô phủ quản gia đuổi, còn tưởng là Lý Chính. Tăng thêm hiện tại trong thành ngoài thành đều rối bời, hắn không có nhiều như vậy thời gian nhàn hạ. Thẩm Ngọc Thành hiện tại là tư lại, trên bản chất cùng nha dịch là một cái tính chất. Đương nhiên, như Lư Thắng dạng này nha dịch, thân phận địa vị so nhàn tản tư lại cao một chút. Đây không phải trọng điểm là hắn một người thật không dám đi tới Hà thôn tìm phiền toái. Bởi vì này gia hỏa nhìn lên tới khom lưng uốn gối, có thể thực chất bên trong lại cứng rắn cực kỳ. Chuyện nhỏ, lại năng lực truyền đến Lư ban đầu trong hai. Vinh hạnh a. Thẩm Ngọc Thành hơi cười một chút, liên tục chắp tay. Này sao có thể là chuyện nhỏ đâu? Thẩm Lang quân tên, quả thực đinh thai nhức óc nha. Lư Thắng tiếp tục ngoài cười nhưng trong không cười. Ngược lại là không ngờ rằng a, ta Ly Sơn Hương chút chuyện nhỏ này, thế mà còn năng lực làm phiền ngài đại gia đến dự. Thẩm Ngọc Thành vừa cười nói, hiện trong nha môn nhân viên thiếu, chúng ta là làm gì nhi đều phải làm đấy, cái nào so ra mà vượt Thẩm Lang quân, tại trong thôn ăn ngon uống ngon. Lư Thắng cười lấy lắc đầu nói, Lư ban đầu vì trong thôn như thế vất vả, tại hạ bội phục. Ngài có rảnh đi tới Hà thôn ngồi một chút, ta mời ngươi ăn hùng đủ, cố ý cho ngươi lưu lại hai khối đấy. Thẩm Ngọc Thành tiếp lấy cười nói, các thôn dân đều không có phát giác được giữa hai người mùi thuốc súng. Lý Vệ cho rằng sự việc ổn thỏa, có Lư Thắng lên tiếng, Lý Mộc còn có thể không theo. Lý Mộc cũng là để là sự việc sắp xong rồi. Nhưng này lúc, đáy lòng của hắn chỗ sâu, nhưng lại sinh ra một cỗ không hiểu ra sao may mắn. Có lẽ này thành lũy xác thực cái kia xây. Hùng nhục coi như xong, ngươi giữ lại bản thân hưởng dụng đi. Lư Thắng khoát khoát tay. Kia Hiển Đường thôn xây thành lũy sự việc, Lư ban đầu nói thế nào? Thẩm Ngọc Thành cười hỏi. Lư Thắng nhếch miệng cười, thầm nghĩ đây còn phải nói. Ta hiện tại thiếu nhân lực, đương nhiên cho dù có nhân viên, cũng không thể ban ngày ban mặt bắt ngươi thế nào. Có thể ngươi họ Thẩm liên tiếp đắc tội lao tử, đang còn muốn lao tử dưới mí mắt xây thành lũy, cho ngươi để mặt. Ta tự nhiên là nghĩ trợ Thẩm Lang quân một chút sức lực, nhưng luật pháp chính là luật pháp, ta cũng không thể phạm pháp làm việc phải không nào? Lư Thắng mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ cười nói. Trước đó Thẩm Ngọc Thành nói Lư Thắng phạm pháp điều tra, Lư Thắng đây là đang điểm Thẩm Ngọc Thành đấy. Cái này gọi kỳ nhân chi đạo, trả lại cho người. Ngươi cũng không phải Hiển Đường thôn, không đánh trước tốt trong thôn quan hệ nhân mạch, như thế nào nhanh như vậy liền nghĩ ra bên ngoài xây nhà? Hơn nữa còn là muốn xây thành lũy. Lư Thắng giọng nói tương đối bình thản. Này không muốn chống cự lưu dân nhà, Hiển Đường thôn hơn 100 người, thôn này địa hình ngươi cũng thấy đấy, ba mặt hở, hoàn toàn không có bất luận cái gì chống cự lưu dân điều kiện phải không nào? Cho nên chỉ có thể xây tọa thành lũy, để phòng vạn nhất. Thẩm Ngọc Thành đúng sự thực nói. Lư Thắng gật đầu một cái, khẽ mỉm cười nhìn về phía Thẩm Ngọc Thành. Thẩm Lang quân như thế hào phóng đại nghĩa, ngược lại là làm ta bội phục, có thể quy củ chính là quy củ. Ta vẫn là câu nói kia, có người báo cáo, ta liền không thể phạm pháp ban sai. Lư ban đầu thật sự không thể vì thôn này trong hơn 100 lỗ hổng mở cửa sau, cũng coi như làm chuyện tốt, tích một quả công đức. Thẩm Ngọc Thành cười nói. Lư Thắng nghe vậy, trong lòng giận dữ. Đây rõ ràng chính là mắng hắn trước kia không làm chuyện tốt. Hắn bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó vô vô Thẩm Ngọc Thành bả vai, ta theo lẽ công bằng chấp pháp, lực bất tòng tâm đoa, hy vọng Lang quân có thể hiểu được mới tốt. Được, ta hiểu, Lư ban đầu ngài mời liền. Thẩm Ngọc Thành dùng tay làm dấu mời. Lư Thắng vậy không tự chuốc nhục nhã, lại không muốn lấy Thẩm Ngọc Thành có thể cho hắn chỗ tốt gì. Hướng phía Lý Mộc phân phó hai câu, lại giả vờ giả vị hướng phía các thôn dân yêu hét lên một tiếng về sau, quay người bước nhanh mà rời đi. Nhìn Lư Thắng đi xa bóng lưng, Thẩm Ngọc Thành trong lòng âm thầm giận mắng, này chết tiệt đồ chơi, vì một điểm thủ riêng, uổng chú ý Hiển Đường thôn hơn 100 miệng tính mệnh. Hiếp đáp đồng hương xuất sinh, sớm muộn giáo huấn ngươi. Chương 130, kẻ sướng người họa chương 130, kẻ sướng người họa Hiển Đường thôn các thôn dân, hoàn toàn biết rõ ràng tình huống. Đều cho rằng Thẩm Ngọc Thành cùng Lư Thắng giao hảo, Lư Thắng hẳn là sẽ không ngăn lại, như thế Lý Mộc vậy không còn cách nào khác. Có thể hai người trò chuyện rất tốt, Lư Thắng nhưng lại không cho phép, trực tiếp rời đi. Lý Vệ lạnh lùng trợn mắt nhìn Lý Mộc, những người khác cũng lại như là. Lý Mộc trong lòng đủ mùi vị lẫn lộn, không biết làm cảm tưởng gì, yên lặng quay người rời đi. Thẩm Lang Quân, này nên làm thế nào cho phải? Sai dịch không cho phép, tiền kia lương trả lại ngươi. Lý Vệ hướng phía Thẩm Ngọc Thành hỏi. Thành lũy xây không thành, bọn hắn không có lý do thu Thẩm Ngọc Thành thuế ruộng. Các ngươi đừng nóng nội, ta có phương pháp, chuyện này nhất định có thể thành. Chuyện này không khó xử lý, tìm người đến tạo áp lực, nhường Lý Mộc không dám đi báo cáo là được rồi. Vừa vặn Thẩm Ngọc Thành trước đó không lâu quen biết hai cái sai dịch, có tình lui tới, mới có thể càng thêm quen thuộc. Thẩm Ngọc Thành nghỉ ngơi trong chốc lát, liền hướng huyện thành đi. Tại huyện nha ngoại xa xa chờ lấy, đợi đến huyện nha tán nhà, Thẩm Ngọc Thành liền nhìn thấy hai cái thân ảnh quen thuộc song song đi ra. Cửa hàng đều đóng cửa, muốn ăn bát canh thịt dê đều không có địa phương ăn đi. Đúng vậy a, gần đây nhập không đủ suất, tiền này liền cùng nước chảy, ào ào hết rồi. Hai vị sai ra. Thẩm Ngọc Thành sẽ tới, lên tiếng chào. Loan Bình Loan Cưu hai huynh đệ vừa quay đầu lại, lập tức cười ha ha một tiếng. Nha, Thẩm Lang Quân lễ độ. Loan Bình đầu tiên là cười một tiếng. Thẩm Lang Quân là đi ngang qua, hay là tìm chúng ta có việc? Loan Cưu chắp tay đáp lễ, sau đó hỏi. Hắn cũng không có việc gì không nói trước, nhà trên đi, nhất đạo ăn hai ngụm rượu. Loan Bình đưa tay vung lên, cất cao giọng nói. À đúng, lần trước ăn Thẩm Lang Quân rượu mừng, ngay cả tiền mừng đều không có cho, cũng nên còn xin dừng lại. Đi đi đi, cùng hai huynh đệ chúng ta ăn hai chén lại nói. Này hai huynh đệ ngược lại là thật nhiệt tình, lôi kéo Thẩm Ngọc Thành muốn hướng trong nhà đi. Uống rượu dễ nói, quay đầu có rảnh ta ăn đủ. Hôm nay tìm đến hai vị nhân huynh, hơi có chút việc gấp muốn làm. Thẩm Ngọc Thành một bên chối từ vừa nói. Nghe xong Thẩm Ngọc Thành nói có chuyện gấp, Loan Bình nghiêm mặt lên. Thẩm Lang Quân ngươi nói trước đi sự việc. Trước đây dự định tại Hiển Đường thôn xây dựng một tòa thành lũy, mà đều lấy lòng, có thể Hiển Đường thôn Lý Chính không đồng ý, đem Lư Thắng cho kéo đi, chuyện này thất bại. Cho nên muốn mời hai vị nhân huynh, cho Lý Mộc thi tạo áp lực. Cũng không phải ta nghĩ xâm chiếm những thôn khác ruộng đồng, thật sự là lưu dân không biết khi nào đến, Hiển Đường thôn vị trí vô cùng mấu chốt, năng lực dựng lên một tòa thành lũy lời nói, đối với tất cả Ly Sơn Hương đều có thể có chỗ giúp đỡ. Thẩm Ngọc Thành nghiêm mặt nói. Nghe xong lời này, hai huynh đệ liếc nhau, không khỏi đối với Thẩm Ngọc Thành nổi lòng tôn kính. Người trẻ tuổi kia quả nhiên là cái có ý tưởng. Lư Thắng, kia ăn mềm sợ cứng rắn rất rưởi, ngươi sợ hắn làm gì? Lần sau lại dám tìm ngươi phiền toái, ngươi đều quất hắn hai cái tát, liền nói là hắn Loan gia gia thượng thức hắn, bảo đảm hắn cái dám cũng không dám thả một cái. Loan Bình nói, đại ca, Lư Thắng thế nhưng luyện qua mấy năm công phu quyền cước, đều Thẩm Lang Quân này thân thể, cùng Lư Thắng động thủ, sợ là phải ăn thiệt thòi. Loan Cưu hướng phía Loan Bình nói, ai nha không nói cái này, cũng không phải cái gì việc gấp, ngày mai xử lý giống nhau. Loan Bình đưa tay bãi xuống, lại muốn kéo Thẩm Ngọc Thành đi. Trước đây thịnh tình không thể chối từ, nhưng sự việc không làm tốt, ta này uống rượu vậy ăn không vững vàng, hai vị nhìn xem. Loan Bình dừng lại, thấy Thẩm Ngọc Thành làm như có thật dáng vẻ, liền nói ra, được rồi, dù sao hiện tại không có việc gì, ta liền bồi ngươi đi một chuyến. Ta cũng đi. Hai huynh đệ vì làm việc chính thức điểm, cố ý về huyện nha bên trong, đổi lại tạo lại phủ. Ba người một đường ra thành đi. Thẩm Lang Quân săn giết hắc hạ tử, thật chứ có thể cùng võ tổng đánh đồng đây này. Loan Bình cười nói. Nói đến võ tổng, tên Vương Bắt Đạn kia tác giả không biết là chết rồi hay là mất tích, chuyện xưa chính đến chỗ mấu chốt, không có hạ văn. Loan Cưu giận dữ mắng. Nói đúng lắm, muốn để ta biết là tên Vương Bắt Đạn nào sâu láo tử khẩu vị, không phải cầm dao đỡ trên cổ hắn, buộc hắn đem cả bản viết xong. Loan Bình đi theo phất khái. Hai huynh đệ trong miệng có tiếp, liền cùng ở bên cạnh họ đi tới. Thẩm Ngọc Thành xấu hổ. Nhưng chuyện này vậy chẳng trách hắn à, hắn cũng nghĩ kiếm tiền, chỉ là hiện tại không có điều kiện này. Có lẽ tác giả về sau viết, nhưng bây giờ trà lâu đều đóng cửa, chưa nói thư tiên sinh nói chuyện xưa, các ngươi cũng không biết phải không nào. Thẩm Ngọc Thành vội vàng vì chính mình kiếm cớ. Nói cũng đúng. Loan Bình gật đầu một cái, mặc dù tên Vương Bắt Đạn này viết chuyện xưa địa chạy, nhưng không thể không nói, cái này võ tổng là thật mẹ hắn viết được. Ta muốn có điều kiện kia, ta cũng đi hành hiệp trượng nghĩa, khoái ý ân cứu. Nhưng ngươi muốn nuôi gia đình. Loan Cưu cười nói. Hại, ta đều thuận miệng nói. Một đường cười cười nói nói, đi tới hiển đường thôn, trời đã tối rồi. Lý Vệ đám người còn vây quanh ở ngoài thôn, vô kế khả thi. Thấy có ba người từ trong bóng tối đi tới, vội vàng đứng dậy, nheo mắt lại xem xét. Đám ba người đến gần, Lý Vệ mới nhìn đến là Thẩm Ngọc Thành dẫn hai cái sai dịch đến rồi. Ba người dừng bước, Thẩm Ngọc Thành nói ra, hai vị huynh đệ, để người chịu thua là được. Loan Bình gật đầu một cái, sau đó hướng phía Lý Vệ chỉ, vậy ai, ngươi qua đây. Lý Vệ vội vàng tiểu chạy tới, cúi đầu không lưng thi lễ một cái. Đem các ngươi thôn vậy ai? Lý Chính gọi tới. Loan Bình suy nghĩ một lát, sau đó mặt mũi tràn đầy không nhịn được khoát khoát tay. Sai ra ngài chờ một lát. Lý Vệ vội vàng chạy ra. Không bao lâu, cửa thôn vây quanh rất nhiều người đến, đều nhìn thấy Thẩm Ngọc Thành cùng hai cái sai dịch cười cười nói nói, quan hệ cũng không tệ lắm dáng vẻ. Lý Mộc đi tới. Ta là Hiển Đường thôn Lý Chính Lý Mộc, hai vị sai ra là. Lý Mộc tiến lên hỏi. Tạo ban đầu Loan Bình. Loan Bình trầm giọng tự giới thiệu, sau đó điều cửa mang theo khinh miệt, chính là ngươi báo cáo, không cho phép Hiển Đường thôn cửa thôn xây dựng thành lũy. Lý Mộc ở đâu nhìn xem không rõ. Hắn đem Lư Thắng gọi tới, không cho phép trong thôn khởi công, Thẩm Ngọc Thành liền chuyển đến hai cái sai dịch. Lý Mộc không nói ra lời. Hiện tại còn báo cáo sao? Loan Bình tiến lên một bước, lạnh lùng chất vấn. Loan Khưu thấy Lý Mộc hồi lâu không nói lời nào, tiến lên nắm chặt Lý Mộc cổ áo. "Cha hỏi ngươi đâu, câm." Loan Khưu hung ác tiếng nói. Lý Mộc sắc mặt hơi trắng bệnh, vẫn như cũ không nói chuyện. Loan Bình hướng phía Lý Mộc câm thanh lạnh lùng nói, "Ngày mai bắt đầu, thôn các ngươi thôn dân chính là ở đây xây dựng thành lũy, ngươi đi báo cáo liền đi, ta ngăn không được ngươi. Nhưng ngày mai ta lại xuống đến kiểm tra ngươi thuế má, ngươi cũng đừng nói ta Loan Bình không có đánh với ngươi chào hỏi, ý thế hiếp người." Và Loan Bình sau khi nói xong, Loan Khưu cười khẩy, chậm rãi buông lòng tay ra, tại Lý Mộc ngực tả hữu phủi phủi, sau đó nhẹ nhàng vỗ vỗ. Này hai huynh đệ phối hợp, gọi là một cái ăn ý. Loan Bình không nhìn nữa á khẩu không trả lời được Lý Mộc, hướng phía mọi người cất cao giọng nói, "Các hương thân, ngày nào Lư Thắng lại đến, các ngươi trực tiếp tới huyện nha tìm ta Loan Bình. Thôn các ngươi hơn 100 khẩu, sống còn đại sự, lao tử ngược lại muốn xem Lư Thắng có mấy cái cậu dám can đảm ngăn trở. Đều đừng vây quanh, cái kia làm gì làm cái đó, tản." Loan Khưu khiển trách một câu, vây xem mọi người chậm rãi tản đi. Lý Vệ hướng phía Thẩm Ngọc Thành quăng tới ánh mắt cảm kích. Nguyên lai Thẩm Ngọc Thành tại trong quan phủ biết nhau người, mà hắn ngay từ đầu cũng không đem người của quan phủ trực tiếp chuyển đến, cái này cũng càng năng lực thể hiện Thẩm Ngọc Thành cũng không phải là ý thế hiếp người hạ người. Bằng không ban đầu Thẩm Ngọc Thành gọi Loan Bình đến, đâu còn có chuyện hôm nay. Chương 131, nắm bóp được vừa vặn chương 131, nắm bóp được vừa vặn Thẩm Lãng Quân, ngươi nhìn ta xử lý làm sao? Loan Bình khôi phục thân mặt khuôn mặt, hướng phía Thẩm Ngọc Thành cười hắc hắc. Không nhiều không ít, nắm bóp được vừa vặn. Thẩm Ngọc Thành giơ ngón tay cái lên. Đối với Loan Bình mà nói, đây chỉ là việc rất nhỏ mà thôi, cũng có thể bán cái tiểu nhân tình cho Thẩm Ngọc Thành, cớ sao mà không làm. Hắn Loan Bình còn không phải thế sao Lư Thắng cái loại người này, thấy vậy ai cũng vênh vang đắc ý, thật giống như ai cũng thiếu hắn hai lượng bạc tựa như. Ngày bình thường vừa có cơ hội đều vơ vét mồ hôi nước mắt nhân dân, nhưng dù sao cũng nên muốn làm điểm hiện thực. Loan gia tam đại người làm phần này kém, tổng kết ra kinh nghiệm chính là làm việc lấy tiền mới cầm yên tâm thoải mái. Như Thẩm Ngọc Thành tiểu này cái kia kết giao người, ngươi liền phải coi trọng mấy phần. Thời gian còn sớm, đi đi đi, Thẩm Lang Quân nhà trên đi, ăn mấy bát rượu. Ta vừa mới một đường trò chuyện chưa đủ tận hứng, tối nay nói chuyện trắng đêm. Loan Bình nói xong, đưa tay đều khoác lên Thẩm Ngọc Thành trên bờ vai. Đi đi đi. Loan Khưu vậy dựng vào Thẩm Ngọc Thành bả vai. Hai huynh đệ một trái một phải, muốn lôi kéo Thẩm Ngọc Thành đi. Hai vị huynh đệ, ngày khác có thời gian rỗi ta nhất định đến nhà thăm, hoặc là huynh đệ các ngươi hai người khi nào có rảnh đến Hạ Hà thôn, dù sao nhà ta ở đâu các ngươi cũng biết. Tiểu có thể là không có trong nhà các ngươi tốt, nhưng thái ta dám bảo đảm, định không thể so với trong thành kia xa hoa tiểu bằng kém. Thẩm Ngọc Thành cười liên tục chối từ nói, cũng không phải Thẩm Ngọc Thành không cho người ta mặt mũi, người ta mời Thẩm Ngọc Thành đi trong nhà, đúng là coi Thẩm Ngọc Thành là người một nhà. Chỉ là Thẩm Ngọc Thành sự việc sát thực nhiều, chọn ngày không bằng đụng ngày, đều tối nay, ta ăn suốt đêm, trò chuyện thông khoái. Loan Bình cởi mở nói, Thẩm Lang Quân ngươi sợ không có đất nhị ở, ta còn chưa thành thân đâu, tối nay liền cùng ta ngủ một phô, đi thôi đi thôi. Loan Khưu còn nói thêm, này hai huynh đệ thật sự là quá nhiệt tình. Trong thôn gần đây sự vụ phức tạp, hôm nay giống một ngày, sự việc đều chất thành sơn. Thật sự là ngại quá bác bỏ hai vị huynh đệ hảo ý, nhưng thực sự là bất đắc dĩ a. Thẩm Ngọc Thành từ chối nói. Hai bên lại lôi kéo một hồi, Loan Bình cùng Loan Khưu cũng đều hiểu được. Gần đây các thôn xác thực đều bề bộn nhiều việc, được thôi, huynh đệ chúng ta cũng liền không làm khó dễ ngươi, vậy liền ngày khác. Loan Bình chắp tay nói. Thẩm Ngọc Thành cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra, sau đó từ trong túi lấy ra hai lượng bạc đưa tới. Thẩm Lang Quân đây cũng là làm cái gì? Lần này đến phiên Loan Bình từ chối. Hiện tại trong thành cửa hàng đều đóng cửa, ta cũng không biết đi đâu mua chút ít rượu thì đi. Hai vị huynh đệ khẳng định có phương pháp, đánh bình rượu ngon ăn một bữa. Thẩm Ngọc Thành nói. Không được không được, lần trước ăn Thẩm Lang Quân rượu mừng, ngay cả tiền mừng đều không có cho, cái này lại thu tiền của ngươi, cái nào có ý tốt ta? Thẩm Lang Quân, ta hai anh em hôm nay chẳng qua dễ như trở bàn tay thôi, ngươi vậy chớ để ở trong lòng, thật bắt chúng ta làm huynh đệ, tiền này ngươi sẽ thu hồi đi. Hai huynh đệ luân phiên chối từ. Vậy mọi người đều đánh tốt ỉu, chờ ta ngày khác giống, một khối đến uống rượu. Thật không được thật không được. Hai lượng bạc tới tới lui lui từ chối rất nhiều lần, cuối cùng là cưỡng ép nhét vào Loan Bình trong túi. Thẩm Ngọc Thành đưa mắt nhìn Loan Bình huynh đệ rời đi, cảm giác cùng hậu sự thăm người thân, sủng hạnh đi ra ngoài, thân thích cứng rắn muốn đưa tiền mở dạng, cũng có thể từ chối nửa ngày. Hai huynh đệ sau khi đi, Lý Vệ cùng mấy cái thôn dân từ đằng xa đi tới. Bọn hắn đã lớn như vậy, lần đầu tiên trông thấy có hương dân cho sai dịch tiền, mà sai dịch không chỉ không muốn, còn muốn cưỡng ép lôi kéo hương dân vào nhà uống rượu đi. Quan hệ này nhất định là không phải bình thường. Sớm biết Thẩm Ngọc Thành có tầng này quan hệ nhân mạch, Lý Vệ cũng không cần lo lắng như vậy. Hôm nay này tâm trạng thật sự là bất ổn. Chẳng qua cũng may sự việc cuối cùng là giải quyết. Thẩm Lang Quân, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Lý Vệ trịnh trọng chắp tay hành lễ. Không cần đa lễ, các ngươi ngày mai thêm chút sức, nhất định phải trước tiên đem bại hoại dựng lên đến, lưu dân không chừng lúc nào có thể đến đấy. Thẩm Ngọc Thành trầm giọng nói. Ừm. Lý Vệ trọng trọng gật đầu. Chậm trễ rất nhiều chuyện, ta cũng phải trở về. Lang Quân, trong nhà đốt đi một ăn, ăn lại đi. Không được không được. Nơi này lại từ chối một hồi, Thẩm Ngọc Thành cuối cùng là đi nha. Cũng may sự việc làm rất thuận lợi. Một đường chạy trước trở về nhà, đêm còn không sâu. Lúc này, Lâm Chi Niệm lại cùng Vương Đại Trụ đánh cờ bên trên, Chu Thị ngồi ở một bên nhai lấy thịt khô, thấy vậy ngáp không ngớt, không còn nghi ngờ gì nữa, không có nửa điểm hứng thú. Chu Tử Ca, hôm nay thao luyện làm sao? Thẩm Ngọc Thành vào cửa sau lập tức hỏi. Hay là không có ngươi mang thật tốt ta? Vương Đại Trụ lẩm bẩm nói, không còn nghi ngờ gì nữa, hắn tâm tư tại cờ tướng bên trên. Thẩm Ngọc Thành đến gần xem thử, đống cảm giác kinh ngạc. Vương đại chủ cờ tướng tốc độ tiến bộ nhanh chóng, lại năng lực cùng Lâm Chi Niệm giết đến có trở về. Chẳng qua Lâm Chi Niệm hiện tại cũng vẫn là cái cờ tướng lính mới mà thôi. Trong thành, Tô gia hậu viện, nhà chính bên trong, Mị Phương ôm lò sưởi, xếp bằng ở ấm trên giường, ở giữa đặt một bộ án đài. Án đài một góc để đó ngọn đèn, trên bày biện một tấm cửu Lý Sơn huyện dư đồ. Dư đồ tương đương với vật tư chiến lược. Trình Bá Tiên cùng Mị Mông hai người thẳng đứng ở một bên. Năm ngoái mạn, Vương quốc quân giáo úy Trần Ba bởi vì áp giải quan lương bị cướp bóc, bởi vì e ngại chịu trách nhiệm, tụ họp một nhóm lưu dân làm hại một phương. Buồn cười là, chẳng qua vứt đi mấy vạn thạch lương thực mà thôi. Mị Phương dừng một chút, nét mặt nghiêm trọng. Đầu năm nay 7, hạ lương giao binh, đại hạ binh bại, mấy chi hổ binh xuôi nam, lương quốc binh phong nhắm thẳng vào kinh kỳ. Có một chi hổ binh lách qua kinh kỳ, thừa cơ vào quan nội, tại Lũng Tây quận phụ cận cướp bóc làm loạn. Ngày 12, Trần Ba xuất lĩnh hơn 2 vạn lưu dân quân tiến đánh Lương Châu thành không có kết quả. 17 ngày, lưu dân xoáy diêm cấu tụ tập nhiều người hơn bạn, tiến đánh An Dương quận không có kết quả, thứ bị thiệt hại hơn phân nửa. Một đám giặc cỏ, lại không có công thành lợi khí, vì sao dám đối với Châu thành quận thành khởi sướng binh qua? Nhưng cũng tức giận là, quận thành rất nhiều thế tộc, rõ ràng có thể xuất binh giơ lên tiêu trừ diêm cấu, thế nhưng lại tại đánh lui diêm cấu về sau, không chịu xuất binh. Mặc cho hắn lại thu nạp tàn binh bại tướng, bốn phía làm loạn. Mị Phương dừng lại, nặng nề thở dài. Thời cuộc náo động, ngay cả thông tin đều không thể thông suốt. Muốn nói Trung Nguyên cùng Châu thành tin tức chậm còn chưa tính, có thể quận thành khoảng cách Cửu Lý Sơn huyện, chẳng qua mấy trăm dặm mà thôi. Lưu dân quân tiến đánh quận thành sự tỉnh, lại rời lại hơn 10 ngày mới truyền đến. Dưới mắt tình thế, nói chung trên cuối cùng là rõ ràng. Trung Nguyên đại loạn, đỉnh cấp thế tộc đội vàng tranh quyền đoạt lợi, không rảnh bận tâm Tây Lương. Tây Lương các thế tộc đều đóng cửa lại, đối với lệnh mà loạn cục không quan tâm. Quả thực là chết tiệt. Diêm Cấu bộ đội sở thuộc, chính hướng Cửu Lý Sơn huyện phương hướng chạy đến. Chờ đến Cửu Lý Sơn huyện, số lượng đến không hết. Bọn hắn ven đường cướp bóc thôn trang, nhanh thì 10 ngày, chậm thì hơn tháng, tất nhiên sẽ tiến Cửu Lý Sơn huyện. Mị Phương thần sắc đột nhiên có chút oán giận. Có thể các quan lão gia chủ trì phòng ngự, nhưng đều là nhẹ nhàng một câu, bọn hắn thật sự cho rằng Cửu Lý Sơn huyện là một tòa kiên thành cứ điểm hay sao? Chương 132, loạn thế nguy cơ chương 132, loạn thế nguy cơ. Trịnh Bá Tiên qua loa quay đầu về sau liếc một cái, sau đó gật đầu thấp giọng nói, công nói cẩn thận. Đây chính là Tô gia phủ đệ, Tô gia lão gia cũng là Mị Phương trong miệng quan lão gia. Mị Phương là Tô gia gia phó, lời này truyền đến chủ gia trong hai, chính là tà đạo chi ngôn. Mị Phương sở dĩ oán giận, là bởi vì trận này tai họa cũng không còn cách nào tránh, có thể từ trên xuống dưới quan viên, lại không chút nào hành động. Bọn hắn đội vàng hưởng thụ, đội vàng siêu cao thuế nặng. Đừng nói nơi khác lưu dân, ngay cả bản huyện cũng có không thiếu nông dân phá sản biến thành ăn mày. Lưu dân cùng giặc cỏ, liền như là châu chấu cùng nạn châu chấu. Số lượng thiếu không đáng lo lắng, nhưng số lượng một sáng nhiều, chính là thiên đại nhân họa. Mị Phương nhẹ nhàng gật đầu, có chút đục ngầu ánh mắt chỗ sâu, đột nhiên hiện lên một vòng ánh sáng. Hắn Mị Phương một thế tự hào bảo vệ cửa bục, hắn tử tôn hậu đại, không thể nào thế hệ làm nô tài. Mị Phương quay đầu, ánh mắt từ trên thân Mị Mông đảo qua, rơi xuống Trịnh Bá Tiên trên mặt. Lưu dân tiến đến, ngươi nên làm như thế nào? Mị Phương hỏi. Bục là Mị Công quên mình phục vụ mệnh. Trịnh Bá Tiên chắp tay, trầm giọng nói. Hắn tận lực nói là Mị Phương, mà không phải là Tô gia. Bởi vì hắn từ đầu đến cuối, cảm thấy mình là trước nhận Mị Phương ân tình. Thực chất Tô gia đối bọn họ đám người này, đồng thời không để trong lòng. Từ Mị Phương vừa nãy những lời này không khó coi ra, người quản gia này lao ra lo lắng rất nhiều, nhất định có mưu lược. Mặc kệ Mị Phương đang mưu đồ cái gì, Trịnh Bá Tiên đều có thể khẳng định một điểm, Mị Phương chiêu hắn đến, ăn ngon uống sướng nuôi, khẳng định là muốn bán mệnh. Đoạn này thời gian đến nay, Trịnh Bá Tiên cho đủ Mị Phương kinh hỉ. Mị Phương giao thiệp rộng, cũng không thiếu người dùng, nhưng thiếu chính là Trịnh Bá Tiên nhân tài như vậy. Gần đây Mị Phương chiêu không ít người quay về, đều giao cho Trịnh Bá Tiên thống nhất quản lý. Hoặc là kiệt ngạo khó thuần thu bị hắn tử, hoặc là không thèm nói đạo lý hồi hương điều dân, đều bị Trịnh Bá Tiên trị được ngoan ngoãn. Hắn là già rồi, một năm so một năm lực bất tòng tâm, thừa dịp chính mình có chút tinh lực, dù là chính mình không cách nào thoát ly nô tịch, cũng phải giúp con cháu nhóm phô một con đường, thoát khỏi thứ dân thân phận. Mị Phương ánh mắt rơi xuống dư đồ một chỗ, trong đầu bắt đầu tính toán Tôn gia cùng Tô gia mặt giấy thực lực. Huyện nha ban ba sai dịch, thực chất đều là dịch, thuộc về lao dịch một loại, chẳng qua là cao cấp lao dịch. Cái này một số người, Mị Phương sớm đã lôi kéo được tạo ban sai dịch. Mị Phương dùng người, liền phải dùng dạng này người, không sợ ngươi tham, liền sợ ngươi lưỡng lự, lá mặt lá trái. Mà Mị Phương muốn yêu, không phải nha môn ban ba. Sai dịch chất béo không ít, nhưng trên thực tế cũng không có cái gì quyền lực, đơn thuần chính là huyện nha nanh bớt. Trừ ra vài vị lão gia ngoại, trong huyện chân chính có quyền lực là 6 tào duyệt lại. Cẩn thận thăm dò, đem một vài hàn môn thế lực bài trừ bên ngoài, Mị Phương năng lưu lại chức cũng không nhiều. Trừ ra thương tào bên ngoài, những ngành khác đều không tại Tô gia kiểm soát trong phạm vi. Kim tào, phát tào, thị tào cho dù tới lượt không đến Mị gia trên đầu, ngục tào tốt nhất lưu, vừa ý nghĩa cũng không lớn. Binh tào sao? Binh tào về hùng gia quản, hùng gia thuộc về hạ phẩm hàn môn, với lại thế hệ phụ thuộc Tôn gia. Không tốt nhất lưu chính là binh tào. Nhưng Mị Phương cẩn thận cân nhắc về sau phát hiện, không tốt nhất lưu binh tào, có lẽ là tốt nhất lưu. Có một cái tiền đề, đó chính là hùng gia được chỉnh chỉnh tề tề trên Tây Thiên. Nếu có cơ hội này lời nói, Mị Phương ngay cả có sẵn thành viên tổ chức cũng có thể trực tiếp tiếp quản binh tào. Hắn là ăn ý chủ nghĩa người, tại cũng không đủ bản sự bố cục trước đó, chỉ có thể chậm đợi thời cơ. Loạn thế nguy cơ, nguy trong hữu cơ. Định có cơ hội. Mị Phương đột nhiên tự lẩm bẩm một câu. Trịnh Bá Tiên. Mị Phương thu nạp suy nghĩ, hô một tiếng. Bộc tại. Trình Bá Tiên lên tiếng, phái 7-8 cái thông minh cơ linh một chút người, xuôi theo quan đạo hướng đông, thu thập liên quan đến lưu dân quân tình báo, đồng thời giám thị hắn động tĩnh. Mị Phương nói, đúng. Trình Bá Tiên chắp tay nhận mệnh lệnh, lập tức quay người rời đi. Mị Phương ánh mắt nhìn về phía Mị Mông, hỏa hầu của ngươi cùng Trình Bá Tiên so sánh, khiếm khuyết rất nhiều. Nếu có kỳ ngộ, ngươi cần vì hắn tay trái tay phải, hiểu ý của ta không? So với chu đáo Trình Bá Tiên, Mị Mông xác thực cảm thấy không bằng. Bá phụ yên tâm, ta rõ. Mị Mông cung kính đáp. Lưu dân ven đường cướp bóc thôn trang, bao nhiêu còn có chút thời gian chuẩn bị, ngươi cần gấp bội rèn luyện kỹ nghệ, không thể lười biếng. Là. Lưu dân động tĩnh đã xác thực, Cửu Lý Sơn huyện khó thoát kiếp nạn này. Trình thể trên âm u đầy tử khí Cửu Lý Sơn huyện, bao phủ lên một tầng bóng ma sợ hãi. Thẩm Ngọc Thành điều chỉnh một chút thao luyện thời gian, trước giờ đến 3 giờ chiều bắt đầu, mỗi ngày thêm luyện 1 giờ. Mọi người đối với thao luyện nhiệt tình chưa từng có tăng gọn, cũng không dị nghị. Phòng nghỉ. Bờ ruộng đột nhiên truyền đến một tiếng kêu rên. Ai nha, Thẩm Ngọc Thành theo tiếng kêu nhìn lại, nguyên lai là hồ ma tự ông chân, thân người cong lại nằm trên mặt đất, quỷ khóc sói gào. Triệu Căn Toàn cầm trong tay một cái gậy gỗ, trừng trong mắt chằm chằm vào hồ ma tử. Thẩm Ngọc Thành đi tới, hỏi, chuyện gì xảy ra? Hồ ma tử thần đầu quỷ não liếc Thẩm Ngọc Thành một chút về sau, tiếp lấy kêu rên, ta có thể không nói gì nha, xỏa căn nhi đều chộp lấy cây gậy đánh ta, sợ là chân muốn đoạn mất nha. Trước kia luôn luôn hồ ma tử bắt nạt Triệu Căn Toàn, hơn phân nửa là nói cái gì lời khó nghe, đem Triệu Căn Toàn chọc giận, cho nên bị hai cây gậy. Cẩn thận nhìn lên, Triệu Căn Toàn ra tay sát thực thật nặng, đều thấy máu. Chẳng qua thương cũng không nặng, đoán chừng chính là chảy ra một chút mà thôi. Gia hỏa này là một cái chết lão xà, lười nhác vô cùng. Hơn phân nửa là những ngày này thao luyện vất vả, lại nghe được Thẩm Ngọc Thành nói thêm luyện 1 giờ, cho nên chính mình nghĩ ra một ý nghĩ xấu. Cho nên ngươi phải như thế nào? Thẩm Ngọc Thành nhàn nhạt hỏi. Để cho ta nghỉ mấy ngày. Ta chưa nói không thao luyện à, nghỉ 3 ngày, đều 3 ngày, chờ ta tốt, ta nhất định nỗ lực thao luyện. Hồ ma tử luôn miệng nói. Ngũ trưởng đâu? Thẩm Ngọc Thành hô một tiếng. Hồ ma tử ngũ trưởng Ngô Lượng vừa đi đến, Vương đại trụ lại tới. Chỉ thấy Vương đại trụ đột nhiên nhấc chân giẫm ở hồ ma tử chân. Ban đầu Vương đại trụ không dùng lực, đều nhẹ nhàng khoác lên phía trên. Ngươi muốn nghỉ mấy ngày? Vương đại trụ trầm giọng hỏi. 3 ngày, đều 3 ngày. Khoảng 2 ngày cũng được. Hồ ma tử thấy Vương đại trụ ánh mắt không nhiều thân mật, luôn miệng nói. Vương đại trụ đột nhiên giẫm xuống dưới đi. Lần này hồ ma tử là thật đau, lần nữa bị khóc sói gào. A a a. Vương đại trụ ngươi làm cái gì? Ta chân đoạn mất, vung ra vung ra. Ta đều nghỉ 1 ngày. A a a. Ta không ngừng, khinh thường. Vương đại trụ lúc này mới đem chân giơ lên. Bên cạnh các hán tử nhìn, không nhịn được cười, sôi nổi cười ra tiếng. Chương 133, ăn mày vào thôn. Chương 133, ăn mày vào thôn buổi tối. Chu thị bồi tiếp Lâm Chi Niệm chơi cờ ca rô. Thẩm Ngọc Thành cùng Vương đại trụ đều không có không, tối nay lại đem trước đó ra gấu hảo cho xử lý. Da gấu so thường dùng da dê cùng da hiệu càng thêm dày hơn thực, nhưng áp dụng tính không có da dê, da hiệu và thông thường da lông tốt. Thẩm Ngọc Thành phân đến lớn nhỏ, nên có thể làm một kiện nhỏ một chút bài lót. Đến lúc đó cho Lâm Chi Niệm xuyên, giữ ấm hiệu quả tuyệt cao. Thẩm Ngọc Thành nghĩ thầm, nếu như tương lai năng lực làm một tấm nhỏ một chút hoàn chỉnh tông hùng da, giữ lại móng vuốt bộ vị, làm thành một kiện áo khoác, lại cắt đầu hôi lang cái đuôi làm thành khăn quàng cổ. Áo khoác một nhóm, khăn quàng cổ vây lại, uy phong bát diện, chắc chắn sơn đại vương. Trải qua thời gian dài tính kiềm thủy ngâm, hòa tan trong da dư thừa mỡ, sứ lông tóc căn cơ bung lỏng, mới dễ trừ bỏ. Chỉ là tấm này da gấu muốn dồn thành cách, chỉ là thuộc da có thể liền cần 2-3 tháng, và làm thành tợ may, đoán chừng phải 5-6 tháng. Lúc này, Dương Hữu Phúc đến hô cửa. 2 ngày này hắn chú ý một chút tiện đường thôn tiếng động. Thẩm Ngọc Thành tiểu tử này cũng không có đem Lý Mộc kia toàn cơ bắp thu thập, ngược lại còn thu nạp tiện đường thôn nhân tâm. Hỏi thăm một chút mới biết được, lần trước đến trong thôn hai cái kia tạo lại cùng Thẩm Ngọc Thành có giao tình. Dương Hữu Phúc cẩn thận nhớ lại một chút, lần trước Loan Gia huynh đệ đến trong thôn, cũng không có thấy Thẩm Ngọc Thành đặc thủ chiếu cô á như thế nào gặp mặt một lần, Thẩm Ngọc Thành có thể di chuyển Loan Gia huynh đệ. Lẽ nào có nhiều thứ, Dương Hữu Phúc thật không học được. Kỳ thực Dương Hữu Phúc trong tay khế đất đã đủ rồi, nhưng chụp tại trên tay không có lấy cho Thẩm Ngọc Thành. Tiểu tử này cũng đúng thật ngồi được vững, từ trước đến giờ cũng không hỏi. Ngọc Thành, tiện đường thôn sự việc xử lý như thế nào? Dương Hữu Phúc cười hỏi. Mà tạm thời lấy không được. Thẩm Ngọc Thành hồi đáp. Được rồi. Dương Hữu Phúc gật đầu một cái, sau đó đem còn lại khế đất đưa ra, đặt ở bên cạnh trên mặt bàn. Dưới mắt tình huống có chút khẩn cấp, được bắt chút như gấp. Lại cho ta mượn 1.000 cân lương. Dương Hữu Phúc hỏi. 1 cân nửa đổi 1 mẫu điền. Thẩm Ngọc Thành nói thẳng. Thẩm Ngọc Thành không đi tìm Dương Hữu Phúc, nhưng hắn liệu định Dương Hữu Phúc nhất định sẽ tới tìm hắn. Ngươi kéo lấy ta vậy kéo lấy, ta cũng không tin, ngươi không nghĩ phát tài. 1 cân nửa a? Dương Hữu Phúc mặt mũi tràn đầy dáng vẻ đắn đo. Dựa theo hiện tại giá thị trường, ngươi còn có phải kiếm. Chờ qua thôn này, nhưng là không còn tiệm này. Thẩm Ngọc Thành dừng lại trong tay bên trên việc, hướng phía Dương Hữu Phúc cười nhạt một tiếng. Dương Hữu Phúc nghiêm túc gật đầu một cái. Thẩm Ngọc Thành đây là đang nghiền ép hắn lợi nhuận không gian a. 2 cân lương đổi 1 mẫu điền, Dương Hữu Phúc miễn cưỡng có thể kiếm 1 nửa. Nhưng 1 cân nửa đổi 1 mẫu điền, Thẩm Ngọc Thành ăn đại đầu, Dương Hữu Phúc chỉ có thể ăn đầu nhỏ. Đã như vậy, ngươi dứt khoát góp cái cả, cho ta mượn 1.500 cân. Đến lúc đó thừa trả thiếu bù, làm sao? Dương Hữu Phúc đề nghị. Thành giao, ngày mai ngươi để người đến xưng lương thực. Thẩm Ngọc Thành lập tức đáp lại. Dương Hữu Phúc nơi này trước sau đưa tới 500 mẫu điển, lại thêm Hạ Hà thôn đã có gần 100 mẫu điển tại trong tay mình, hiện tại Thẩm Ngọc Thành có 600 mẫu điền. Tất cả ly sơn hương, ruộng nước ruộng cạn cộng lại, ước chừng vượt qua 5000 mẫu. Nếu là Dương Hữu Phúc năng lực lại làm ra 1000 mẫu, tương lai lại nghĩ biện pháp đem Lý Mộc trong tay điền lấy tới. Lại thêm Vương Đại Trụ lấy được cương khẩu thôn hơn 300 mẫu điền. Như vậy Thẩm Ngọc Thành có thể có gần 2500 mẫu điền, chiếm ly sơn hương đất cải diện tích một nửa. Mặc kệ Dương Hữu Phúc như thế nào vận hành, trong tay hắn điền vẫn luôn không cách nào vượt qua chính mình. Lâm Chi Niệm một bên cùng Chu Thị đánh cờ, trong lòng tính toán rất nhanh một lần. Cái giá này, nắm bóp được vừa đúng. Nhường Dương Hữu Phúc có kiếm, lại để cho trong tay hắn mà không thể vượt qua Thẩm Ngọc Thành. Hai ngày về sau, buổi sáng, một nam một nữ xuất hiện ở Hạ Hà thôn cửa thôn. Hai người quần áo rách rưới, đều là khoảng 40 tuổi, thân hình gầy gò. Riêng phần mình trong tay chọc một cái gậy gỗ, từ cửa thôn bước vào. Đi vào tiểu nguyên cách đó không xa, liền có thể thấy có người ở đằng kia ra sức làm việc. Nam nhân lôi kéo phụ nhân chậm rãi đi tới, đi vào một thôn dân phía sau. Chúng ta đã vài ngày không có ăn cái gì, ra ngài xin thương xót, đổi chúng ta một miếng ăn đi. Nam nhân bắt đầu ăn xin. Thôn dân nhìn lại, lập tức mặt mũi tràn đầy căm ghét. Ta mẹ hắn đều nghèo sắp cơm, ra ngài xin thương xót, đổi ta một miếng ăn còn tạm được. Thôn dân âm thanh lạnh lùng nói. Hạ Hà thôn này xó xỉnh, thế mà còn có người đến hành khất, thật đúng là quá dương mau đánh phía tây hiện ra. Nếu không phải Thẩm Ngọc Thành phát bút tiền của phi nghĩa, bảo đảm Hạ Hà thôn không cạn lương thực, hiện tại đoán chừng đã có người giống như bọn hắn, đổi một thân quần áo rách nát, vào thành ăn xin đi. Coi như hiện tại thế đạo này, ăn xin đều phải chết đói. Ra, ngài lòng từ bi, thưởng thức ta một miếng ăn, tương lai của ta nhớ ngài đại ân đại đức, cả ngày lẫn đêm là ngài cầu phúc. Ăn mày mặt mũi tràn đầy đau khổ khẩn cầu. Ngươi bây giờ cho ta một hộp làm, ta cho ngươi quỳ xuống, gọi ngươi cha ruột đều được. Thôn dân tức giận nói. Còn ngày đêm cầu phúc, cái dám dùng. Ăn mày thấy người thôn dân này không dễ nói chuyện, lại đi về phía một cái khác thôn dân. Ra ngài xin thương xót, thưởng thức ta một miếng ăn, cứu lấy chúng ta a. Ta cho ngài dập đầu quỳ xuống. Ăn mày nói xong, đều lôi kéo phụ nhân quỳ xuống. Cái này thôn dân chính là Ngô Sơn. Ngô Sơn hiện tại không sai biệt lắm là toàn thôn nghèo nhất, so hồ ma tử kia hôn bất lận còn cùng. Nếu không phải mấy ngày nay Dương Hữu Phúc quản Thẩm Ngọc Thành mượn lương khai cùng, tu sửa mặt đất, hắn hiện tại một ngày hai bữa đều là hiếm, ngay cả làm cũng không thấy một ngụm. Đừng đến lao tử tới trước mặt lấy suối quậy, cút xa một chút. Ngô Sơn ác hung hăng trợn mắt nhìn một chút, trực tiếp đi ra. Ăn mày thấy thế, run run rẩy rẩy bỏ lên. Hắn thấy những thôn dân này từng cái ánh mắt lạnh băng chán ghét, mặt mũi tràn đầy ngơ ngác. Lúc này không biết ai nói một câu, ngươi muốn lấy ăn, trên kia sườn núi đi lên. An mày theo thôn dân chỉ phương hướng nhìn lại, nhìn thấy sườn núi trên có không ít người đang làm việc. Thế là hắn hướng phía nói chuyện thôn dân nuốt cằm nói tạ, lôi kéo phụ nhân hướng sườn núi đi lên. Đi vào sườn núi bên trên, còn chưa mở miệng ăn xin, An mày liền nghe đến tiếng mắng. Ở đâu ra An mày? Cút nhanh lên, coi chừng đừng đụng lấy. Triệu Cắt vừa nhìn thấy An mày đi tới, trực tiếp liền mắng một câu. Tên An mày kia cũng không quay người rời đi, mà là thận trọng đi tới. Van cầu các vị đại gia xin thương xót đi, chúng ta cặp vợ chồng mấy ngày không ăn, thật sự đói chịu không được, thưởng thức chúng ta một miếng ăn đi, cho ra môn dập đầu. Ở đâu ra? Thẩm Ngọc Thành tiến lên, hỏi một câu. An mày vội vàng ngồi thẳng lên, đục ngầu hai mắt nhìn về phía Thẩm Ngọc Thành. Tứ thủy huyện tới, lưu dân cấp thôn, ta con trai con dâu, vừa mới tuổi lớn tôn nhi, đều bị lưu dân cho. Giết! Chúng ta hết rồi đường sống, hành khất đến đây. Ra ngài xin thương xót, cho một miếng ăn a. An mày đau khổ cầu khẩn. Thẩm Ngọc Thành đối với An mày không có gì đồng tình tâm, nhưng vẫn là cho này An mày múc non nửa bát túc. An mày vội vàng cầm túi thận trọng tiếp theo, nói cảm ơn liên tục. Đi thôi. Thẩm Ngọc Thành trầm giọng nói. Ra, ngài nơi này còn cần làm việc sao? Ta vậy có thể kiếm sống, không cần một đồng tiền tiền công, cho một miếng ăn là được. Van cầu ngài ra, ngài lòng từ bi, chứa chấp ta đi. An mày trên mặt đất một bên dập đầu, một bên thần cầu. Được cá lăm là đủ rồi, đi nhanh đi. Thẩm Ngọc Thành nói. Ra, này một miếng ăn, vậy cứu không được mạng của chúng ta a, van cầu ngài, chứa chấp. Thẩm Ngọc Thành đột nhiên sắc mặt lạnh lẽo, cút. Tên ăn mày kia ngẩng đầu, thấy Thẩm Ngọc Thành mặt lộ sắc khí, liền không dám cùng Thẩm Ngọc Thành đối mặt, vội vàng cúi đầu. Đa tạ gia thưởng thức ta ăn uống, ngài đại ân đại đức, tiểu nhân tương lai nhất định hồi báo. An mày đem phụ nhân kéo lên, cho gậy gỗ, run run rẩy rẩy đi nha. Thẩm Ngọc Thành liếc nhìn một vòng, trầm giọng nói, từ giờ trở đi, thay phiên phái một người đi cửa thôn trông coi, lại có An mày lưu dân đến hành khất, hết thảy ngăn ở ngoài thôn, không cho phép đi vào. Chương 134, sự việc muốn phân chủ thứ chương 134. Sự việc muốn phân chủ thứ này ăn mày được lương thực, còn muốn tiến một bước cầu chứa chép. Coi Thẩm Ngọc Thành là thành đại thiện nhân. Dù là thu nạp lưu dân, đầu tiên nếu có thể mang đến cho hắn lợi ích, tiếp theo phải có thu nạp lưu dân điều kiện. Nếu không hôm nay tới một cái ăn mày, ngày mai đến một đám, hắn quản được qua tới sao? Ngọc Thành, muốn ta nói, kia nửa bát túc đều không nên cho, bọn hắn đã ăn xong cái này khẩu, vẫn là không có tiếp theo khẩu. Nếu để cho những tên khất cái này hiểu rõ ta thôn có đồ lương, chưa chừng muốn kéo bè kéo cánh đến hành khất, cướp bóc cũng không phải làm không được. Triệu Cát hướng Thẩm Ngọc Thành nói. Người cũng không phải Ngọc Thành bỏ vào đến. Triệu Trung nói. Ta biết. Triệu Cắt gật đầu một cái, ta cũng không có quái Ngọc Thành. Cũng không biết sườn núi hạ những người kia làm ăn gì, ngoại lai ăn mày không trước tiên đuổi đi, còn nhường hắn chạy tới. Triệu Trung châm biếm một câu. Mọi người lo lắng, cũng không phải không có đạo lý. Đứng ở thợ săn góc độ đến suy xét, đi săn thường xuyên cần trước giờ điều nghiên địa hình. Tên ăn mày kia vào thôn đi rồi một chuyến, liền đã rõ ràng trong thôn địa hình. Mặc kệ hắn là cái gì thành phần, tương lai đều có khả năng gia nhập lưu dân quân, là cái này tiềm ẩn uy hiếp. Nhìn tới mọi người cảm giác cấp bách còn chưa đủ cao ai cho nên cửa thôn thiết cái chạm gác, rất có cần phải. Tên ăn mày kia ra thôn trên đường, vừa vặn đụng phải về thôn Dương Hữu Phúc. Đại gia ngài xin thương xót. Ở đâu ra? Dương Hữu Phúc trực tiếp ngắt lời ăn mày hành khất. Chúng ta là. Được rồi, cút nhanh lên. Dương Hữu Phúc lời nhắc cùng ăn mày nói nhiều một câu, bước nhanh về tới Nguyên Hạ, hướng phía mọi người hỏi, vừa có ăn mày vào thôn. Đúng vậy a, còn hướng chúng ta ăn xin, chúng ta nào có lương thực dư bố thí ăn mày. Nô Sơn cái thứ nhất hồi đáp. Các ngươi thực sự là. Dương Hữu Phúc có chút muốn mắng chửi người, nhưng lại thôi, lập tức hướng phía Nô Sơn nói ra, Nô Sơn, hôm nay ngươi đi cửa thôn trông coi, có ăn mày lưu dân tới gần, trước tiên đuổi đi. Mang con chó, lại đem đao săn mang lên, nhanh đi. Vậy ta, cơm canh không thể thiếu ngươi, nhanh đi. Dương Hữu Phúc giao phó xong, vội vàng hướng sườn núi đi lên. Hắn tìm được rồi Thẩm Ngọc Thành, hỏi thăm một chút việc này. Hiểu rõ chân tướng sau đó, Dương Hữu Phúc nói, ta vừa nhường Nô Sơn đi thủ cửa thôn, ngươi buổi tối sắp xếp người đi thay phiên, buổi tối ở tại Sơn Thần Miếu là được. Thẩm Ngọc Thành gật đầu, sau đó hỏi, nhưng có tin tức khác. Hai ngày này trong thôn nhiều hơn không ít lưu dân ăn mày, ta từ lưu dân trong miệng dò thăm một ít tin tức xác thật. Lưu dân xoáy diêm cấu hơn 10 ngày tiến công quận thành không có kết quả, bộ hạ tán loạn, hắn chính một bên thu thập tàn quân, một bên hướng Cửu Lý Sơn phương hướng ven đường cướp bóc. Tiến độ ta không tốt đoán chừng, nhưng nhiều lắm là đều này 10 ngày nửa tháng sự việc. Dương Hữu Phúc lúc nói lời này, thần sắc rất nghiêm trọng. Ta phát hiện có chút lưu dân ăn mày thần thái trước khi xuất phát khả nghi, trong đó có khả năng hòa với lưu dân quân trinh sát. Nghĩ đến đây, Dương Hữu Phúc đột nhiên nắm tay vung lên. Vừa mới nên đem hai cái kia ăn mày lưu lại. Thẩm Ngọc Thành thần sắc khẽ động, đem Dương Hữu Phúc kéo đến một bên, trầm giọng nói, ngươi nhưng phải bắt chút nhị gốc. Dương Hữu Phúc nhìn về phía Thẩm Ngọc Thành, không nói một lời. Hai ta rõ ràng phân công, trong thôn sự việc ta phụ trách, trong thôn ruộng đồng sự việc ngươi phụ trách. Thẩm Ngọc Thành nói. Ừm. Dương Hữu Phúc gật đầu. Điểm ấy ăn ý, Dương Hữu Phúc vẫn phải có. Quan phủ nhưng có thông tin. Thẩm Ngọc Thành lại hỏi. Quan phủ không còn nghi ngờ gì nữa, không phải vô cùng để ý lưu dân, một bên miệng hiệu triệu tổ kiến hương đoàn, một bên thừa cơ siêu cao thuế nặng. Chẳng mấy ngày nữa, cường trinh thuế má sai dịch liền biết đến Hạ Hà thôn. Dương Hữu Phúc nói. Gần đây quan phủ động tác rất lớn, nhưng chủ yếu là lấy các loại lý do cưỡng ép trừng thu thuế má. Người có thể ứng phó a? Dương Hữu Phúc hỏi. Sai dịch như đến thuốc giao nộp, Dương Hữu Phúc có thể kéo dài một hai. Hiện tại đừng nói Ly Sơn Hương, tất cả Cửu Lý Sơn nông thôn trên cơ bản liền không có hoàn hoàn chỉnh chỉnh nộp lên thuế má, cơ bản đều kéo lấy. Quan phủ thu không được thuế ruộng, cho nên mới cường trinh. Thuốc giao nộp cùng cường trinh hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Cường trinh chẳng khác nào là đoạn, chỉ cần ngươi không sao bối cảnh, cũng chỉ có thể chờ lấy bị cướp. Chuyện này cũng giao cho ta, ngươi một mực phụ trách ngươi nên làm. Thẩm Ngọc Thành nói. Có lời này của ngươi, ta an tâm. Ta cố ý quay về nói với ngươi những thứ này, ta còn muốn ra ngoài làm việc, đi trước. Dương Hữu Phúc nói xong, vội vã rời đi. Thẩm Ngọc Thành nghĩ Dương Hữu Phúc lời nói nên lưu lại hai cái kia ăn mày. Lỡ như thực sự là thám tử trinh sát đến tìm hiểu địa hình đâu. Hạ Hà thôn thật là một cái rất thích hợp chiếm núi làm vua địa phương, dễ thủ khó công. Đại quy mô lưu dân quân mặc dù khả năng không lớn để ý Hạ Hà thôn, nhưng không thể không phòng một tay, chuyện này sơ sẩy không đạt được hảo. Thẩm Ngọc Thành dự định đi lần theo một chút hai cái kia ăn mày, tiện thể đi một chuyến điện đường thôn, ven đường nhìn lại trong thôn biến hóa. Thẩm Ngọc Thành cầm lên một cái đao săn, mang theo Lôi Đỉnh chuẩn bị đi ra ngoài. Lúc này, Triệu gia lão tam Triệu Đạt từ sườn núi hạ chạy tới. Mặt trái của hắn có tổn thương, không giống như là ngã, như là bị người đánh. Tam thúc, ngươi này sao lại thế này đây? Thẩm Ngọc Thành tiến lên hỏi. Hừ, Triệu Đạt xì khẩu huyết thủy. Mạnh Nguyên Hạo kia tạp thoái, thu tiền không nhận nợ, đem chúng ta mua vật liệu gỗ cho chủ. Ta cùng hắn lý thuyết, mẹ nó trực tiếp động thủ đánh người. Triệu Đạt mặt mũi tràn đầy oán giận. Lúc này, tất cả mọi người xuống tới. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, trong thiên hạ đều là vương thổ, một ngọn cây quặng cỏ đều thuộc về thiên tử tất cả, hoặc là phong quốc vương hầu tất cả. Hạ Hà thôn ba mặt núi vây quanh, nhưng tầng đất nông cạn, trên cơ bản đều là bụi cây, chưa có cao lớn cây cao. Với lại cũng không thể tự mình chặt cây, bằng không chính là trộm cắp tội. Cần hướng quan phủ giao nạp nhất định thị thuế, mới có thể tại chỉ định khu vực bên trong chặt cây mua cây cối. Ngày bình thường đốn tuổi, trên thực tế là đốn tuổi, kiếm tuổi. Đốn tuổi chính là đem cành khô từ trên cây đánh xuống. Ly Sơn Hương phụ trách cây cối chặt cây chính là phổ khẩu thôn Mạnh Gia, cũng là Triệu Đạt trong miệng Mạnh Nguyên Hạo. Mạnh Nguyên Hạo là Ly Sơn Hương á bá, ỷ vào hắn có kẻ sĩ thân thích, bối cảnh thâm hậu, lớn áp trong thôn, hoành hành bá đạo. Này chết tiệt Mạnh Nguyên Hạo, thu tiền không làm việc còn chưa tính, thế mà còn đánh người, làm chúng ta dễ khi dễ. Ta một khối đến phổ khẩu thôn đi. Triệu cắt vẻ mặt lửa giận, cùng lắm thì cùng bọn hắn làm một trận chiến, ai sợ ai a. Năm đầu ta đi mua vật liệu gỗ, cũng bị Mạnh Nguyên Hạo kia tạp toái bày nhất đạo, thu hai ta lần tiền. Cùng lắm thì giết chết hắn con chó đẻ. Trước đừng kích động. Thẩm Ngọc Thành trầm giọng ngắt lời, sự việc muốn phân chủ thứ, việc cấp bách không phải cùng đường thôn người khô trận chiến. Thẩm Ngọc Thành hướng phía Triệu Đạt nói ra, tam thúc ngươi nghỉ một lát. Sau đó lại hướng phía mọi người nói, tình thế nghiêm trọng, chúng ta muốn đuổi một đuổi tiến độ, ngày hôm nay giữa trưa đều không nghỉ xả hơi, ta cùng tẩu tử nói một tiếng, buổi trưa hôm nay cùng buổi tối nhiều nấu chút ít cơm canh, phải vất vả mọi người. Ta đi ra ngoài một chuyến, các ngươi tiếp tục làm việc. Nói xong, Thẩm Ngọc Thành liền đi. Chương 135, con chó kia hình như không cắn người. Chương 135, con chó kia hình như không cắn người. Vật liệu gỗ dùng để dựng sàn ngang, lại dùng tấm ván gỗ dựng thẳng trải, tại mái vòm xây mảnh ngói. Nếu như xà nhà gỗ không đủ dùng lời nói, cũng có biện pháp giải quyết. Dùng dây đặc điểm gậy gỗ tấm ván gỗ và là sợi kèn tại mái vòm trải cỏ tranh cũng có thể chấp nhận. Thực chất trong thôn phòng ốc tuyệt đại bộ phận đều là cỏ tranh mái vòm, nên đất đã đào xong, tường ngoài cũng xây lên, nhưng kỳ thật hiện tại cũng không đổi lấy dùng vật liệu gỗ. Với lại bây giờ không phải là rất thích tàn nhẫn tranh đấu lúc, phải mau chóng trước tiên đem giàn khung dựng lên tới. Trước dùng cỏ tranh trải mái vòm cũng giống vậy, tóm lại miễn cưỡng có thể ở lại người là được. Thẩm Ngọc Thành từ cửa thôn ra đây, trước đã phân biệt một chút dấu chân. An mày là hai người, dấu chân phương hướng nhất trí, cho nên rất tốt tìm. Nếu như hai người kia thực sự là an mày, vậy liền sẽ chỉ dọc theo các thôn ở giữa lộ hành động. Theo trong vòng 3-4 dặm đường, tại một chỗ ngã ba tuyết động tương đối cạn địa phương, dấu chân đột nhiên trở nên lăng loạn cả lên. Thẩm Ngọc Thành tại trái phải hai con đường trên cẩn thận tìm kiếm, giữa đường là người dấu chân, hai bên là cầu dấu chân, rất lộn xộn. Rất khó tìm đến hai cái kia song song hành tẩu dấu chân, kia chân của hai người ấn, thật giống như biến mất đồng dạng. Nhìn tới hai người này, thật sự có vấn đề a, nếu như là hai cái gầy yếu ăn mày, dựa theo Thẩm Ngọc Thành tốc độ, đã sớm đuổi kịp. Thẩm Ngọc Thành biết một chút tìm kiếm tung tích bản sự, nếu là bọn họ hai người phủ lấy dấu chân tiến lên, chỉ chế tạo hai hàng dấu chân, này hai hàng dấu chân liền biết so bình thường hành tẩu càng nặng càng sâu. Nhưng mà hiện tại, rất khó phân biệt ra được bọn hắn đi hướng nào. Bọn hắn vừa rồi vào thôn, lôi đỉnh tiến lên người qua. Bất kể thế nào che giấu tung tích, có thể bọn hắn mùi trên người rất nặng, không thể nào tránh thoát mũi chó cái mũi. Do đó, Thẩm Ngọc Thành mới đem Lôi Đình mang ra ngoài. Lôi Đình, tìm người. Thẩm Ngọc Thành bung ra dây thừng. Lôi Đình chạy trước đến bên đường đi tiểu ngầm, sau đó mới tại lối rẽ trên tới lui lui người người. Rất nhanh, Lôi Đình liền hướng lối rẽ bên trái đi tới. Thẩm Ngọc Thành lập tức theo ở phía sau, đồng thời tầm mắt không ngừng hướng phía trước tìm kiếm. Đi rồi không đến một dặm đường, Lôi Đình chậm rãi rời đi đường nhỏ, hướng một bên lên núi, chạy hai bước về sau, dừng lại bốn phía người một hồi, như thế lặp lại. Vào cánh rừng về sau, Thẩm Ngọc Thành đột nhiên có chút khẩn trương. Đã có thể xác nhận hai người kia có vấn đề, thế nhưng cũng không xác định bọn hắn có bao nhiêu người, vũ lực trị có cao hay không, có hay không có vũ khí tầm xa. Nên thanh cung mang ra. Bây giờ đi về cẩm, hơn phân nửa là không còn kịp rồi. Vì Thẩm Ngọc Thành theo một đường, có thể đã đánh cỏ động rắn, hiện tại đi, hai người kia có thể biết trốn xa. Thẩm Ngọc Thành chậm rãi dừng bước lại, sau đó hướng một bên bình di, cùng Lôi Đỉnh qua loa kéo ra một khoảng cách, cùng Lôi Đỉnh song song hướng phía trước tìm đòi. Lôi Đỉnh hẳn là người thấy mùi, đi khẳng định là đối phương đi qua lộ tuyến. Nếu là đối phương ý thức được phía sau có người truy tung, theo bản năng sẽ quay đầu lúc gặp lại đường. Thẩm Ngọc Thành từ những phương hướng khác đi theo, có thể cố gắng tránh bị người phát hiện. Thẩm Ngọc Thành vừa quan sát Lôi Đình phản ứng, một bên tận lực giảm xuống chính mình chỗ tạo nên tạc âm, chậm rãi tiến lên. Hai cái kia ăn mày, nam phía trước, nữ ở phía sau. Nam nhân hướng phía trước hành động, thần thái trước khi xuất phát đội vàng. Nữ thì là lui về hành động, mỗi một chân vừa vặn giẫm tại nam nhân dấu chân bên trên. Cầm trong tay của nàng một cái gậy gỗ, nửa ngồi lấy lui lại, mỗi đi qua một bước, cây gậy trên mặt đất lặp đi lặp lại gậy. Hai người dẫm qua dấu chân, vậy mà liền như thế bị nàng cho săn bằng. Không cần che giấu, bọn hắn đuổi không kịp tới. Nam nhân nói một câu, nữ nhân lúc này mới vứt đi trong tay gậy gỗ. Chân của hai người ấn lại xuất hiện trong rừng. Rừng cây chỗ sâu có một chuỗi lùi địa phương, ở giữa đứng lặng lấy vừa vỡ bại cỏ tranh lều. Hai người vào nhà tranh, từ đống đồ lộn xộn bên trong lật ra giấy cùng bút tới. Nam nhân nhanh chóng vẽ ra hạ hà thôn sơ đồ phát thảo, sau đó nhét vào một trong bao vải, nhét vào ngực. Ta đã nói lấy lực lượng của chúng ta, đừng nói đánh xuống quận thành, chính là đánh huyện thành cũng khó khăn. Không bằng tìm nơi thích hợp, trước chiếm núi làm vua. Nam nhân trầm giọng nói, có thể ngươi làm như vậy, có làm được cái gì sao? Còn không bằng đi theo đại quân, nhiều đoạt chút ít lương thực. Phụ nhân hỏi, ngươi biết cái gì? Nếu như ta có thể cho đại tướng quân đưa lên trực tiếp tình báo, đại tướng quân chẳng phải nhớ kỹ tên của ta. Cùng chúng ta cùng thôn ra tới mấy người kia, cũng có người lăn lộn đến chẳng chủ. Bọn hắn là làm kiểu gì con nhi? Còn không phải bởi vì trước cho đại soái mang đến một tay tình báo. Đi theo đại quân cướp bóc, chỉ là đồ trước mắt chi lợi mà thôi. Trước tiên làm cái chẳng chủ, không chuẩn tướng đến ta cũng có thể hôn cái tướng quân đấy. Nam nhân mặt mũi tràn đầy đắc ý cái đó hạ hà thôn, địa hình là coi như không tệ, chỉ có một chỗ ra vào, cửa thôn cũng là trong cao ngoại thấp, bên trong còn có hai nơi tốt hơn địa hình. Tương lai đại tướng quân đem lần này hà thôn cho chiếm xuống đến, là tuyệt cao đóng quân mà. Nam nhân nói tiếp, ngươi cảm thấy đại tướng quân không hạ được Cửu Lý Sơn huyện sao? Nữ nhân hỏi, cho dù đánh vào đi, cuối cùng cũng là bị đuổi ra ngoài kết quả. Chỉ có đại tướng quân bái ta là quân sư, dựa vào sự giúp đỡ của ta, hắn mới có thể trong thành đứng vững. Nam nhân nói, thở dài, được rồi, từng bước một đến đây đi. Bất quá, nam nhân ngược lại là cảm thấy, lấy Cửu Lý Sơn huyện tình huống hiện tại, hơn phân nửa muốn bị công phá. Vì thành nội thế tộc có vẻ như đều không có đem lưu dân quân coi là chuyện nghiêm túc, từng cái không phải vội vàng thèm muốn hưởng thụ, chính là vội vàng lục đục với nhau. Nhưng hắn cảm thấy dù là Diêm Cấu có bản lĩnh đem trong huyện thành sĩ tộc toàn giết sạch sành sanh, cũng không có tiếp quản huyện thành năng lực. Với lại nếu quả thật xảy ra chuyện như vậy, An Dương quận trong sĩ tộc cũng không cần ngồi yên không để ý đến. Những địa thế tộc nuôi tư binh bộ khúc, trang bị tinh lương, sức chiến đấu mạnh, thật không phải lưu dân quân so ra mà vượt. Điểm này hắn đã từng gặp qua. Lúc này hai người đột nhiên an tĩnh lại, quay đầu hướng mặt ngoài nhìn lại. Một hồi sồn sồn xoạt xoạt tiếng động truyền tới. Nam nhân vội vàng từ đống đồ lộn xộn lấy ra một cái không biết thông suốt mấy cái lỗ hổng trường đào tới, đuổi theo tới. Nữ nhân trong lòng siết chặt. Nam nhân vội vàng làm cái im lặng thủ thế. Chỉ thấy một cái nhũ bộ lông màu trắng tráng kiện liệp quyển chậm rãi xuất hiện ở hai người trong tầm mắt. Kia liệp quyển đông nghe tây nghe, xuyên qua cánh rừng, đến đất trống bên cạnh, đột nhiên dừng lại, ngẩng đầu hướng phía hai người phương hướng nhìn tới. Nguyên lai là con chó. Nữ nhân thấy thế, nhẹ nhàng thở ra. Này tựa như là vừa mới cái thôn kia cậu. Nam nhân nói, thần sắc căng thẳng, vội vàng tứ phương. Bốn phía đất trống khẳng định là không có bóng người, nhưng đất trống ngoại cánh rừng phía dưới địa thế rất thấp, nhìn thẳng không cách nào thấy rõ dưới sườn núi tình huống. Chiêm chiếp nam nhân hướng phía Lôi Đình phát ra kêu gọi âm thanh, sau đó vây vây tay. Lôi Đình đầu ngẩng lên thật cao, đột nhiên lại hướng phía trước làm cái nằm rạp xuống động tác, một tiểu tiết xương cùng nhẹ nhàng rung hai lần. Nhìn lên tới hình như không có bất kỳ cái gì để ý, một bộ muốn tới gần, nhưng là lại không dám đến gần dáng vẻ. Con chó kia hình như không cắn người, người vây quanh con chó kia phía sau đi, xem xét phía sau có người đi theo. Nam nhân hướng phía phụ nhân nói. Phụ nhân vội vàng lượn quanh cái quyển, đến Lôi Đình hậu phương. Hướng sườn núi tiếp theo nhìn xem, cũng không trông thấy có bất luận bóng người nào. Thế là phụ nhân lại lượn quanh trở về. Không ai, chó này hơn phân nửa là chính mình cùng ra tới. Phụ nhân nói. Người dấu chân cũng không có. Nam nhân hỏi. Không có. Nam nhân cười. Hắn tiếp cận hình thể tráng kiện Lôi Đình, ánh mắt dần dần tham lam, trong miệng chảy ra chảy nước miếng. Chương 136, lấy mạng chương 136, lấy mạng lưu dân quân sinh hoạt trình độ chênh lệch, phi thường to lớn. Chỉ có Diêm Cấu thân tín ăn ngon, đám kia có thể đánh ăn đủ no. Còn lại bị Diêm Cấu sắp xếp quân đội, cướp được lương thực trước tiên cần phải nộp lên, lại phục tùng phân phối. Ăn không đủ no cũng có thể sống xuống dưới. Nhưng bọn hắn dạng này lưu dân quân, tại công sát lúc chính là xông lên phía trước nhất lớp mệnh. Chính là trong quân đội nghe bị thịt, cũng ăn không được mùi thịt, ngay cả khẩu canh thịt cũng khó khăn lăn lộn đến. Chó này thật to lớn, hơn 100 cân, đủ hai ta ăn vào đại quân đến, hì hì hì. Vừa nghĩ tới mùi thịt, nam nhân nhịn không được đưa tay sờ lên miệng. Chó này so lang còn lớn hơn, nếu không đừng trêu chọc a. Phụ nhân có chút sợ sệt. Tuy nói nhìn con chó kia phản ứng có chút buồn cười, như là vô cùng hữu hảo dáng vẻ. Mà dù sao này hình thể thật không phải bình thường cậu a, nàng đã lớn như vậy, lần đầu tiên nhìn thấy có thể dài đến lớn như vậy cậu. Ngươi biết cái gì? Vẫy đuôi cậu đều không cắn người, dù sao nó cũng nghe không hiểu tiếng người, đem nó chiêu đến, một đao lau cổ của nó là được rồi. Nam nhân miết miệng cười nói. Nam nhân chậm rãi ngồi xuống, hướng phía Lôi Đỉnh vẫy vẫy tay. Chiêm chiếp Lôi Đỉnh chân trước tiếp tục hạ nằm sấp, cái mông cao cao vểnh lên lên. Này tư thế nhìn thật giống như tại mời nam nhân chơi đồng dạng. Nam nhân hướng phía trước di động mấy bước, Lôi Đỉnh đột nhiên về sau giật mình, nghiêng người chầm chậm vào nam nhân nhìn. "Đừng chạy à, ta chính là muốn ăn ngươi mà thôi, không có ý tứ gì khác, mau tới." Chiêm chiếp nam nhân nói, lại đi trước mấy bước. Lúc này, Lôi Đỉnh đột nhiên về sau giật mình, liền lùi lại 3-4 bước, sau đó định trụ bất động. Nam nhân cúi đầu xem xét, thấy mình trong tay mang theo đao. Thầm nghĩ chẳng lẽ chó này sợ đao? Thế là hắn đem tay phải đao giấu chắp sau lưng. Chiêm chiếp mau tới, đừng sợ, không đau. Nam nhân chậm rãi đi tới. Lôi Đỉnh dường như buông lỏng cảnh giác, xương cùng không ngừng đong đưa, hướng phía nam nhân đến gần rồi mấy bước. Nam nhân cùng Lôi Đỉnh đều khoảng cách 4-5 mét. Càng là cách gần, nam nhân thì càng hưng phấn. Đưa đến trong miệng thì ta. Chờ một lúc nhất định phải ăn bụng cút ruột mập. Không dưỡng đủ khí lực, đến lúc đó thế nào giết người, như thế nào cấp đoạn. Nam nhân một bên tới gần, tay trái duỗi về phía trước, nếm thử đi sờ Lôi Đỉnh đầu. Lôi Đỉnh đầu chậm rãi nâng lên, chân trước lại lần nữa ép xuống, xương cùng dao động càng thêm kịch liệt. Nhìn lên tới vô cùng thuận theo cự hình lực quyền, đột nhiên trên bổ nhào về phía trước, mở ra miệng to như chậu máu, sắc bén răng nanh thẳng đến nam nhân yết hầu. Nam nhân hoàn toàn không ngờ rằng, đầu này nhìn lên tới người bật vô hại cậu, thế mà lại tấn công bất ngờ hắn. Chỉ thấy hắn hướng phía sau ngã mà đồng thời, tay phải lộ ra lưỡi đao, lung tung hướng phía trước vung lên. A! Một tiếng kêu thảm thiết, phá vỡ yên tĩnh rừng cây. Vừa mới thân thể mất cân bằng, một đao kia vung cái không. Cổ của hắn bị Lôi Đỉnh cắn một cái xuyên, tiên huyết chảy ròng, trong nháy mắt nhuộm đỏ trên mặt đất tuyết động. Lôi Đỉnh đem nam nhân bổ nhào sau đó, đã hướng phía trước nhảy ra, nếm thử tiến lên cắn xé. Nam nhân tay trái dùng sức che lấy cổ, tay phải cầm đao, không ngừng hướng phía Lôi Đỉnh phương hướng cơ. Thảo! Cút! Cút ra! Lôi Đỉnh bộc lộ bộ mặt hung ác, nhe răng trợn mắt, không ngừng phát ra trầm thấp tiếng giống, ngoài miệng lông tóc lây dính tiên huyết, nhìn lên tới như là địa ngục các quyển. Nó đương nhiên nghe không hiểu nhân loại tất cả ngôn ngữ, nhưng nó hiểu rõ nam nhân này trong tay đao rất nguy hiểm. Đừng nói nam nhân này cầm trong tay chính là một con dao, chính là một cây gậy, cũng có thể đối với cậu sinh ra nhất định uy hiếp. Lôi Đỉnh không ngừng tránh chuyện xê dịch, tìm đúng cơ hội đi lên chính là một ngụm, trực tiếp cắn lấy nam nhân bắp chân bên trên, lập tức máu chảy ồ ạt. Nhanh giúp đỡ a! Nam nhân gân cổ họng thê lương quát chói tai. Phụ nhân kia thấy Lôi Đỉnh cắn một cái mặc vào cổ của nam nhân, trong nháy mắt đều sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh. Các nàng cũng từng giết người, hiện tại nàng nam nhân thê lương giống lên một tiếng, cùng kia hoảng sợ ánh mắt, cùng những người kia trước khi chết không có gì khác biệt. Các nàng đã sớm đánh mất nhân tính, rốt cuộc lý giải không được sinh tử của người khác thống khổ. Có thể tử vong giáng lâm đến các nàng trên đầu, nàng mới biết được cái gọi là sợ hãi. Phụ nhân mau từ rách dưới nhà tranh trong lấy ra một cây đao. Lúc này nam nhân tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt, trên người đã bị cắn mấy chỗ. Đầu này hung ác cậu, nàng hình như gặp qua. Cùng lưu dân quân sát nhân phân thấy lúc, không có gì khác biệt. Nhanh, nhanh a, cứu mạng a. Nam nhân gầm thét. Phụ nhân cưỡng ép nuốt ngụm nước bọt, dịch chuyển về phía trước động bước chân, có thể thủ lại tại run rẩy. Tại đối mặt tay trói gà không chặt người lúc, cùng đối mặt có sinh mệnh uy hiếp ác quỷ lúc, hoàn toàn không thể so sánh nổi. Nam nhân ngửa đầu về sau nhìn thoáng qua, thấy phụ nhân kia đã sợ choáng váng. Hắn cưỡng ép từ dưới đất bò dậy, ra sức chiếu vào tại trước mặt không ngừng tả hữu hành khiêu Lôi Đỉnh đều nhào tới. Lao tử giết ngươi. Nam nhân một đao quá khứ, bị Lôi Đỉnh nhẹ nhàng linh hoạt né tránh. hắn chân đều bị cắn nát, ở đâu đứng được ổn. Nhào tới trước một cái liền ngã trên mặt đất, còn chưa kịp quay người phòng ngự, trên chân lại bị đánh một ngụm. Hắn đã không bỏ dậy nổi, trong thời gian ngắn mất máu quá nhiều, dẫn đến trên người hắn đau nhức đều trở nên chết lặng lên. Thừa dịp hắn một đao vung không ngã xuống đất, Lôi Đình nhào tới, trực tiếp khóa cổ. Lúc này, nam nhân còn muốn vung đao, đã hết rồi khí lực. Đầu hắn đứng hướng ở bên, hai tay vô lực chỉ dừng Lôi Đình cổ, trong miệng hô hô ra bên ngoài ứa ra máu. Hắn nhìn thấy nhà tranh phía sau cách đó không xa, đứng một người. Đúng là hắn trước đây không lâu đi tới Hà thôn hành khất lúc, cho hắn nửa bắt túc người trẻ tuổi. Mặc dù chỉ là gặp mặt một lần, nhưng hắn rất thống hận Thẩm Ngọc Thành. Vì Thẩm Ngọc Thành chỉ cấp một miếng ăn, không chịu chứa chấp hắn. Nhưng hắn đến bây giờ nhìn thấy Thẩm Ngọc Thành đứng đó mới phản ứng, nguyên lai mình bị theo dõi. Gia hỏa này thật chứ âm hiểm, thế mà cùng con chó này tách ra hành động. Thừa dịp con chó này ở chính diện thu hút hai người bọn họ chú ý, thì thầm từ phía sau mò tới nhà tranh hậu phương. Ánh mắt của hắn lạnh đến liền cùng này tây bắc thời tiết một dạng, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì nhiệt độ. Cùng thôn cũng có người nhanh lăn lộn đến tướng quân, nhưng hắn còn chưa bắt đầu, đều kết thúc. Không bị những kia liều chết chống cự thôn phu giết chết, lại chết tại một con chó trong miệng. Không bao lâu, đại quân áp cảnh. Nơi này người, không một kẻ nào có thể sống được. Nam nhân bất lực phản kháng, chỉ có thể lấy não bổ phương thức tiến hành trả thù. Phụ nhân kia cứ như vậy hoảng sợ nhìn nam nhân bị ác quyền tan xé, dần dần hết rồi tiếng động, cũng không thể đi lên cứu vãn. Nàng hiện tại đầu óc trống rỗng, căn bản cũng không biết mình đang suy nghĩ gì. Nhất đạo đột nhiên xuất hiện âm thanh, sợ tới mức nàng liền đội vàng xoay người, liền trong tay đao vứt bỏ. Lôi Đình. Phụ nhân theo tiếng nhìn lại, liền thấy Thẩm Ngọc Thành từ cỏ tranh lều phía sau đi ra. Nam nhân kia hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu, đã không có phản kháng. Lôi Đình lập tức nuối lòng miệng, nhìn về phía Thẩm Ngọc Thành. Cắn nàng. Thẩm Ngọc Thành chỉ hướng phụ nhân kia. Lôi Đình lại lần nữa nhai răng, phát ra gầm nhẹ, không chút do dự tiểu xung đi lên. Phụ nhân sợ tới mức ngã nhào trên đất, lập tức bị Lôi Đình bổ nhào khóa cổ. Chương 137, ung dung rời sân. Chương 137, ung dung rời sân. Bén nhọn tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt. Thẩm Ngọc Thành thật giống như cái gì cũng không có nhìn thấy, cái gì cũng không có nghe được một dạng, đi đến nam nhân kia trước mặt ngồi xuống. Trừng trăm cân hán tử, muốn đối phó một cái 100 hơn 10 cân, nghiêm chỉnh huấn luyện lực quyền. Nào đâu, vừa mới Lôi Đình còn không phải thế sao đang cùng nam nhân kia chuyển động cùng nhau, mà là tại căn cứ Thẩm Ngọc Thành thủ thế chỉ lệnh tiến hành động tác. Thẩm Ngọc Thành từ trên xuống dưới, đem trên thân nam nhân năng lực mò ra thứ gì đó, toàn sờ soạn ra đây. Mấy khối bạc vụn nhỏ, Thẩm Ngọc Thành cho nửa bắt túc, còn có một cái túi tử. Thẩm Ngọc Thành đem cái túi cởi ra, bên trong chứa mấy tờ rúng gió cũ giấy. Lấy ra xem xét, là nam nhân này vẽ sơ đồ phát thảo. Không chỉ Hạ Hà thôn, còn có cái khác 2-3 người thôn cũng bị hắn đi lại. Quả nhiên là lưu dân quân trinh sát. Thẩm Ngọc Thành đem bản vẽ cùng bạc thu, lại đến phụ nhân kia trên người lục soát một hồi, không có tìm ra cái quái gì thế ra đây. Làm tốt lắm, tối nay trở về cho ngươi ăn một bữa tốt. Thẩm Ngọc Thành vỗ vỗ Lôi Đình cổ. Thăng thêm. Lôi Đình phát ra vang dội tiếng kêu. Thẩm Ngọc Thành đi vào rách dưới lều cỏ, tỉ mỉ tìm kiếm một vòng. Tìm ra mấy tờ giấy, một cây bút cùng một khối nhỏ mực. Ngoài ra, còn có hai người này giấu đi một chút lương khô, một ít không có tác dụng gì, tạp vật, một bộ đã rách dưới đến hoàn toàn không có bất kỳ cái gì giá trị dắp ra. Lại lật tìm một hồi, rốt cuộc phát hiện cái gì khác đồ vật. Hắn đem kia hai thanh đao nhặt được, này hai thanh đao không phải quân chế hay đao, mà là phổ thông trường đao. Không phải khe chính là cuốn lưới đao, trong đó có một thanh lưới đao còn thiếu tổn hại một khối. Này đồng nát sắt vụn, hiện tại hắn cũng có chút coi thường. Mang về không có tác dụng gì, ở tại chỗ này có thể biết bị lưu dân nhặt đi. Dứt khoát tìm một chỗ, đem này hai thanh đao vùi lấp. Thẩm Ngọc Thành chỉ đem đi rồi giấy bút cùng mực, còn có bị chứa ở cái túi nhỏ bên trong túc, cái khác rách dưới đồ vật lưới nhắc nhặt. Về phần này hai cỗ thi thể, Thẩm Ngọc Thành không cần phải đi quản. Nếu có người tại ngắn hạn trong phát hiện này hai cỗ thi thể, chắc chắn cho rằng hai người này là dã thú cắn chết. Thẩm Ngọc Thành suy nghĩ cẩn thận, một nam một nữ này, kỳ thực có chút bản sự. Hôm nay nếu là không tại Lật Thuyền trong mương, tương lai có lẽ có ít hành động. Này cũng coi là tiêu trừ tiềm ẩn địch nhân rồi. Lôi Đình, đi nha. Thẩm Ngọc Thành kêu một tiếng, liền dẫn Lôi Đình xuống núi lầu đi. Tại Thẩm Ngọc Thành sau khi rời khỏi, không đến một giờ, liền có mấy cái lưu dân mò tới mảnh này trong rừng. Cái kia có một cái cỏ tranh lều, có người chết, huyết vô cùng mới mẻ, làm đi không bao lâu, đây là bị cái gì cắn chết? Lang dấu chân, lớn như vậy dấu chân, sợ không phải lang vương đi. Vội vàng tìm xem có cái gì ăn dùng không, nhanh nhanh nhanh. Thời khô lương, mau đưa y phục của bọn hắn lột xuống, tắm một cái còn có thể mặc. Nhanh, cái kia lang có thể không đi xa. Thẩm Ngọc Thành tìm chỗ nguồn nước, đem Lôi Đình trên người vết máu rửa giấy sạch sẽ. Lúc này gián tiếp sát nhân, hơn nữa nhìn Lôi Đình tươi sống cắn chết hai người, Thẩm Ngọc Thành từ đầu tới cuối không có sinh ra bất kỳ khó chịu nào cảm giác. Hắn có chút bận tâm chính mình sẽ được rối loạn xì chết sau sang chấn, dở. Như thế nhìn tới, tựa như là thích ứng. Thẩm Ngọc Thành hướng hiện đường thôn đi. Ven đường nhìn thấy vài nhóm ăn mày lưu dân, 33,22 một khối đi tới. Có đi lại tập tễnh, có bộ dạng khả nghi. Có lưu dân cản đường ăn xin, Thẩm Ngọc Thành mặc kệ là thật ăn mày hay là giả ăn mày, trực tiếp dùng eo ở giữa chân Lý Quyên lui chi. Người bố thí bọn hắn một miếng ăn, bọn hắn liền có khả năng nghĩ giết cả nhà ngươi. Lưu dân thấy Thẩm Ngọc Thành lại là đeo đao, lại là nắm đầu cự hình lực quyền, cũng không dám tiến lên đây lôi kéo. Đến hiện đường thôn cuối thôn, xa xa có thể nhìn thấy, hiện đường thôn cửa thôn từ ngoài đã kháng lên. Nơi này địa thế tốt, núi đá phía sau chính là đại lượng hoàng thổ, không cần cự ly xa chọn thổ, cho nên hiệu suất cũng không tệ lắm. Thẩm Lang Quân đến rồi. Thẩm Lang Quân tốt. Ha ha, đây không phải Lôi Đình sao? Ly Sơn Hương Cẩu Vương, lâu rồi không gặp được. Lao Thẩm đầu này mấy con chó, nuôi là thực sự được. Đầu này so với ta nhà ba đầu cộng lại đều đại a. Mọi người thấy Thẩm Ngọc Thành nắm liệp quyển tới trước, lập tức vây quanh chào hỏi. Mấy ngày nay không có sai dịch tìm đến phiền phức a? Thẩm Ngọc Thành hướng phía Lý Vệ hỏi. Không có đâu, thực sự là lấy Lang Quân phúc. Lý Vệ cười nói. Không có là được, ta tới xem xét các ngươi làm như thế nào, cũng đừng lười biếng a. Thẩm Ngọc Thành cười nói. Mọi người nghe vậy, ha ha vui lên. Này mấu chốt, nơi nào còn dám lười biếng? Thật không thể ngày mai liền đem tòa này thành lũy cho xây lên. Lý Vệ nói. Đúng vậy à, mấy ngày nay lui tới trong thôn ăn mày lưu dân càng ngày càng nhiều, ngươi ngóng nó, chúng ta bây giờ thực sự là toàn thôn làm việc. Một người khác nói. Sắp thực có không ít hài tử cùng phụ nhân cũng đang giúp bận bịu làm việc. Lý Mục đâu? Thẩm Ngọc Thành đột nhiên hỏi. Hắn a, mấy ngày nay trốn ở trong nhà không có ra đây, đoán chừng là ngại quá gặp người. Lý Vệ nói. Thẩm Ngọc Thành gật đầu, nói ra, các ngươi rốt cục là một cái thôn, cũng đều là gia môn, ngươi quay đầu tìm hắn nói một chút đi. Hắn nhất định phải chết sĩ diện, bản tính cũng không xấu, Thẩm Lang Quân ngươi cũng đừng trách tội hắn. Lý Vệ nói. Đúng rồi, quan phủ hiện tại bốn phía cường trinh thuế má, các ngươi nhưng có cách đối phó? Thẩm Ngọc Thành hỏi. Chuyện này ta tính toán tốt, chúng ta tính toán đâu ra đấy, tiếp cận tầm 10 lượng bạc, đến lúc đó cho hết đến thu thuế sai dịch. Dù sao liền nhiều như thế, lại không tốt cũng không thể sát nhân phải không nào? Lý Vệ nói. Cường trinh thuế má loại chuyện này, bọn hắn cũng không phải chưa từng gặp qua. Kỳ thực cũng không có cái gì tốt lo lắng, quan phủ hiện tại không thể nào cường trinh bọn hắn đi phục lao dịch, vì quan đạo toàn đoạn mất. Mà cửu Lý Sơn bản huyện cảnh nội, không có khổ giao. Nếu là muốn để bọn hắn đi toàn quân, vậy cũng không có quá lớn có thể. Những kia thế gia đại tộc, nhà ai cũng không nỡ lòng dùng tiền mua dân binh. Bằng không quan phủ làm sao lại như vậy miệng hiệu triệu các hương tự động tổ kiến hương đoàn, tự động thao luyện đâu? Mà cái này cũng cùng cửu Lý Sơn huyện một mực an phận ở một góc, những năm qua chưa bao giờ từng chịu đựng binh thai có quan hệ trực tiếp, dẫn đến bản huyện thế tộc đối với nuôi tư binh bộ khúc cái này khối chẳng phải coi trọng. Các ngươi gần đây có thể triển khai thao luyện? Thẩm Ngọc Thánh hỏi. Luyện mỗi ngày trời tối sau luyện 1-2 giờ. Ta cũng không hiểu những thứ này, cứ dựa theo đi săn bộ kia tận lực luyện. Lý Vệ hồi đáp. Các ngươi nhớ kỹ một chuyện, mấy ngày nay đi thêm thôn phụ cận liên lạc, lại phóng chọn người ra ngoài chăm chăm vào. Và lưu dân đến, các ngươi đem phụ cận mấy cái thôn người đều triệu tập lại, như thế các ngươi cũng nhiều một phần an toàn. Thẩm Ngọc Thành nói. Ta nhớ kỹ. Lý Vệ gật đầu. Có cái gì khó khăn liền đến tìm ta, ta cũng không chậm trễ các ngươi làm việc, đi trước. Thẩm Ngọc Thành đến vậy vội vàng, đi cũng vội vàng. Thẩm Ngọc Thành rời đi hiện đường thôn, hướng phổ khẩu thôn phương hướng đi. Chương 138, ngay tại chỗ lên giá chương 138, ngay tại chỗ lên giá phổ khẩu thôn cùng xã trên lân cận, chỉ một chỗ cửa vào, là một tòa ba mặt núi vây quanh chậu nhỏ mà, bên trong có phật phồng đồi núi. Từ cao xuống thấp nhìn xem, phổ khẩu thôn dường như một cái bất quy tắc sơn chữ, chỉ là ở giữa kia dựng lên rất ngắn. Phổ khẩu thôn so Hạ Hà thôn lớn gấp 3-4 lần, nhưng không có Hạ Hà thôn như vậy hiểm yếu, vì cửa vào quá lớn. Bước vào cửa thôn, một chút có thể nhìn thấy vào trong miệng bộ song song tu dậy rồi một lớn một nhỏ hai tòa thành lũy. Này hai tòa thành lũy xây có chút chú ý, dùng cọc gỗ làm thành quyển, ở giữa lớp đất, ở trên đất bằng xây dậy rồi cao 2 mét đài đất, thành lũy tại trên đài đất. Bên phải tòa kia nhỏ một chút, đã ở vào hoàn thành trạng thái, bên trái tòa này quy mô đại, nhưng cũng đợi làm xong. Thành lũy thượng đang làm công người, sôi nổi tò mò đánh giá Thẩm Ngọc Thành. Thẩm Ngọc Thành cười lấy hướng phía mọi người gật đầu ra hiệu, bước nhanh từ thành lũy ở giữa vòng qua. Cách đó không xa là vài tòa dính liền nhau đại mục lều, bên trong hoặc nhiều hoặc ít chất đống lấy gỗ hoặc tấm ván gỗ. Có mấy người ngồi ở lều gỗ trong một bên uống rượu, một bên nói chuyện phiếm. Thẩm Ngọc Thành trực tiếp đi tới. "Nha, Ngọc Thành ca nhi." Có người nhìn thấy Thẩm Ngọc Thành nắm cầu tới trước, lập tức đứng dậy vẫy tay chào hỏi. Cái này nhân thân tài không cao, nhìn gầy gò, tên hiệu gọi Hầu Tử. Trước kia Lữ Liên tại xã trên lúc, thường xuyên lôi kéo một đám người một khối đùa giỡn. Cho nên xã trên phụ cận người trẻ tuổi, Thẩm Ngọc Thành phần lớn đều biết. Nhưng trừ ra Lữ Liên bên ngoài, Thẩm Ngọc Thành cùng những người khác cũng là mặt ngoài huynh đệ mà thôi. Lữ Liên xác thực trưởng nghĩa, tại Lữ gia xảy ra chuyện trước, hắn từng mang không ít người bốc lên phong tuyết lên núi đi tìm Thẩm Thiêm. Sau đó Lữ gia xảy ra chuyện, Lữ Liên bốn phía tính tiền, thế nhưng ngay cả một cái tiền đồng đều không có mượn đến. Lữ Liên đảo vong về sau, Thẩm Ngọc Thành cùng bọn hắn đã không có lui tới. Ngọc Thành ca nhi, Lữ gia xảy ra chuyện sau đó, ta nghe nói Lữ lão bá cặp vợ chồng cùng Lữ đại lang Lữ tam muội đều chết tại trong ngục, nhị lư tử mai danh nhận tích. Các huynh đệ đều nhớ mong lấy nhị lư tử, ngươi cùng hắn quen thuộc nhất, nhưng có tung tích của hắn? Hầu Tử hướng phía Thẩm Ngọc Thành hỏi. Gặp qua một lần, sau đó không biết tung tích. Thẩm Ngọc Thành trầm giọng hồi đáp. Tốt như vậy huynh đệ, thực sự là đáng tiếc. Hầu Tử thở dài một tiếng, sau đó lôi kéo Thẩm Ngọc Thành vào lều. Ngọc Thành ca nhi đã lâu không đến tìm chúng ta, các huynh đệ đều cho là ngươi không nhớ rõ chúng ta. Hầu Tử cởi mở cười nói. Ngọc Thành ca nhi cuối cùng rời núi, chờ một lúc Hầu Tử đại lý, một khối đùa giỡn hai bàn. Ngọc Thành ca nhi hiện tại danh tiếng có thể thịnh, đánh hát hạ tử, cầm cố Lý Chính, nghe nói thanh danh của ngươi đều chuyển đến trong thành đi rồi. Người tụ theo loại, vật phân theo bầy. Những thứ này chơi tại một khối người kỳ thực đều không khác mấy, đều là nhìn người mà đối xử đĩa hàng người. Thẩm Ngọc Thành phải trả cùng trước đây một dạng, là người xa cơ thất thế, trong túi không có hai cái tiền đồng, bọn hắn hơn phân nửa cũng sẽ không quản lý Thẩm Ngọc Thành, càng sẽ không lôi kéo Thẩm Ngọc Thành ngồi xuống uống rượu. Các ngươi hiện tại hôn đến không tệ à, đi theo Mạnh Đông Cẩu, so đi theo Nhị Lư Tử thoải mái à? Thẩm Ngọc Thành cười hỏi. Ở đâu, hiện tại mỗi ngày đều muốn làm việc, hay là trước đây đi theo nhị lư tử thoải mái nhiều. Hầu tử cười lấy lắc đầu. Ta tới tìm Mạnh Đông Cầu, hắn ở đây không tại trong thôn. Thẩm Ngọc Thánh hỏi. Ở đây, ta đi đem Mạnh Đông Cầu gọi tới. Hầu tử lập tức chạy. Phủ khẩu thôn ốc xá, tập trung ở Kháo Sơn Sơn Loan phía dưới. Ốc xá khoảng cách lều gỗ cũng không xa, không bao lâu hầu tử liền chạy quay về. Đông nhà cậu tử trong khách tới, lúc này chính buổi tiếp ăn buổi trưa ăn. Ngọc Thành ca nhi, ngươi ngồi chờ một lát, Đông cậu tử ăn xong sẽ ra ngoài. Hầu tử cười nói. Thẩm Ngọc Thành nhẹ nhàng gật đầu. Chỉ thấy hầu tử một chân giẫm tại trên ghế, một tay bưng chén lên, một tay nâng lên. Tới tới tới, nói tiếp đi a. Hầu tử háng giọng một tiếng. Võ Tòng lên cảnh Dương Cương, đến Sơn Thần miếu trước, Võ Tòng thật thấy tưởng kia thượng gián quan văn, mới biết chủ quán kia nói không giả. Võ Tòng vốn định trở về, lại nghĩ lại, như lúc này trở về, định bị quán rượu chế nhạo. Thế là Võ Tòng tiếp tục hướng phía trước, độc thân ghé qua trong rừng. Rượu kia xác thực có sức lực, Võ Tòng bước chân bắt đầu lảo đảo, ánh mắt hoảng hốt. Hầu tử nói xong, đột nhiên nhìn về phía trước, thấy phía trước có một tấm ảnh, Võ Tòng lại là kinh hãi. Hầu tử chậm rãi lắc lư đầu, nheo mắt làm uống say hình, đánh giá phía trước. Cái gì? Quả thật là kia đại trùng. Có người không được, liên tục thúc giục. Hầu tử đột nhiên nhếch miệng cười, nguyên lai là một khối bóng loáng tảng đá lớn. Mọi người chính sách tâm thần đâu, bị hầu tử như thế quấy rầy một cái, ta ư không ngừng. Võ Tòng tiến lên, nằm ở hòn đá kia bên trên, men say mãnh liệt, cứ như vậy ngủ thiếp đi. Hầu tử sinh động như thật nói, hắn này lưỡi quả thật không tệ, này kể chuyện xưa bản sự, xem chừng không thể so với trong thành những kia thuyết thư tiên sinh kém bao nhiêu. Hồi lâu qua đi, có một đoàn người từ trong thôn ra đây, đi ngang qua liều gỗ, ra thôn đi. Mạnh Nguyên Hạo tiễn khách trở về, đi vào liều trong. Hầu tử, tiểu tử ngươi thuyết thư lại không giống nhau láo tử đúng không? Mạnh Nguyên Hạo cười nói. Hại, này có cái gì, ta nói lại chính là. Hầu tử cười nói. Lúc này, Mạnh Nguyên Hạo nhìn về phía Thẩm Ngọc Thành. Thẩm Ngọc Thành chậm rãi đứng dậy, còn chưa chào hỏi, Mạnh Nguyên Hạo làm như không nhìn thấy Thẩm Ngọc Thành mở dạng, trực tiếp ngồi xuống. Mạnh Đông Cầu. Thẩm Ngọc Thành hô một tiếng. Mạnh Nguyên Hạo ngẩng đầu, nhìn về phía Thẩm Ngọc Thành hỏi, là ngươi a, tìm ta chuyện gì? Thẩm Ngọc Thành cùng Mạnh Nguyên Hạo cũng biết nhau, vì trước kia Lữ Liên cùng hắn lui tới rất nhiều. Chẳng qua Mạnh Nguyên Hạo đối đãi Lữ Liên cùng đối đãi những người khác, hoàn toàn chính là hai cái thái độ. Hắn cùng Lữ Liên kết giao, vì Lữ Liên là người hào phóng, nhưng hắn từ thực chất bên trong xem thường tất cả những người khác, bao gồm Thẩm Ngọc Thành. Những thứ này một nghèo hai trắng hương dân, bản sự không có, ham ăn biếng làm cái đính cái mạnh. Mạnh Nguyên Hạo nguyên danh Mạnh Đông Cầu, sau đó đổi tên Mạnh Nguyên Hạo, Đông Cầu cũng đã thành Mạnh Nguyên Hạo tên hiệu. Hắn không phải thứ dân, có một lại trước, tên là cấp lại. Thuộc về không có phẩm cấp không trật tán lại, phụ trách tất cả ly sơn hương cây cối chặt cây, đoạt lại thị thuế. Đương nhiên tiền kiếm được cũng không tất cả đều là của hắn, hắn cũng chỉ là thay mặt thu. Hắn chất béo hay là so hương quan còn lớn hơn, là trong thôn đường đường chính chính chức quan béo bở. Thẩm Ngọc Thành đang định ngồi xuống, sau đó lại vịn cái bàn chậm rãi đứng thẳng, hướng phía Mạnh Nguyên Hạo cười hắc hắc. Ta không phải sai người cùng ngươi mua một nhóm vật liệu gỗ sao? Ta tới hỏi một chút như thế nào vấn đề. Thẩm Ngọc Thành cười nói. Mạnh Nguyên Hạo trực câu câu chằm chằm vào Thẩm Ngọc Thành, ra vẻ hoài nghi, sau đó bừng tỉnh đại ngộ. À, ngươi nói chuyện này à? Mạnh Nguyên Hạo nhếch miệng cười lấy, nói ra, ngươi mong muốn gỗ còn không đơn giản. Cấp lương là được, 3 cân lương đổi một cái hoành lương mục, ta bảo đảm cho người chọn tốt nhất. Người của ta không phải đã cho tiền. Thẩm Ngọc Thành vừa cười vừa nói, dùng làm sàng ngang phổ thông cây cối, 50 văn có thể mua một gốc. Nhưng mà ly sơn hương vụ này làm ăn bị Mạnh gia không chế, giá cả một mực là cao hơn giá thị trường. Mạnh Nguyên Hạo thu nhiều chút tiền, Thẩm Ngọc Thành không có ý kiến, đây là người ta làm ăn, hơn nữa là lũng đoạn. Thẩm Ngọc Thành muốn quản cũng quan không lên. Nhưng ngươi thu tiền của ta, không cho ta làm việc, thậm chí còn giả ngây giả dại, tướng ăn có phải hay không hơi khó coi. Nhân tài của ngươi cho hơn 12 bạc, chút tiền ấy chỉ có thể xem như tiền đặt cọc. Ta cũng vậy, nể tình hai ta là quen biết cũ phần bên trên, mới cho ngươi cái giá tiền này. Nếu không trước kia, 10 cân túc cùng ta đổi một cái cây, ta đều chẳng muốn đổi. Mạnh Nguyên Hạo nói.